Chương 1, Xích Tung Tử, loạn xạ kiếp, cầu theo dõi, chương 1, Xích Tung Tử, loạn xạ kiếp, cầu theo dõi, gió lạnh gào thét. Nhậm Thọ dùng mình một cái, mở hai mắt. Ánh mắt tập trung, nét mặt từ nghi hoặc đến bình tĩnh. Ta vậy mà, xuyên biệt rồi kiếp trước, Nhậm Thọ nhân dịp Tết Nguyên Đán đi Bạch Vân Quan thắp hương cầu phúc. Kết quả pho tượng nhiều năm không được tu sửa, bình ngọc cầm trên tay đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đập vào đầu hắn. Nhậm Thọ lúc này đang nằm trong hậu viện một đạo quán nằm sâu trong rừng núi. Chủ nhân đạo quán là một lao đạo sĩ, tên là Xích Tung Tử. Biết một ít thuật y thuật, lại biết một ít thuật che mắt trừ tà, liền lừa gạt được các sơn dân trong 10 dặm 8 hương xung quanh. Thường danh xương thần tiên sống. Xích Tung Tử mỗi năm chỉ thu 3 đệ tử, Nhậm Thọ chính là một trong 3 người may mắn của năm ngoái. Danh ngạch này cũng là do cha mẹ của nguyên thân bán châu bán lương thực, lại từ trong thôn từng nhà từng hộ vay tiền, lấy danh nghĩa tiền hương hỏa mua được. Vợ chồng nguyên thân cho rằng con trai mình bái Xích Tung Tử làm thầy, sau này sẽ giống hắn, thành tiên hưởng phúc, sau này không cần chịu khổ chịu tội. Đâu biết rằng, nghĩ đến đây, Nhậm Thọ có chút dùng mình, đứng dậy lén lút đi ra ngoài đạo quán. Tranh thủ đêm tối, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu bị Xích Tung Tử phát hiện ta chưa chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Trong mấy tháng đầu ba người nguyên thân đến đạo quán, Xích Tung Tử dạy bọn họ đọc sách viết chữ, phân biệt kỳ kinh bát mạch, lại còn truyền thụ thuật y thuật cho bọn họ. Thật sự giống một vị thần tiên sống từ bi. Nhưng theo ngày tháng trôi qua, đệ tử trong đạo quán chỉ còn lại một mình nguyên thân. Hai người còn lại không rõ nguyên nhân biến mất, không để lại dấu vết. Đối với chuyện này, Xích Tung Tử chỉ nói, không chịu nổi cô độc, về nhà rồi. Nguyên thân đối với điều này tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng một ngày nọ, khi hắn vào núi lao thuốc, dưới một vách đá, đào ra một đống xương trắng. Trong đó, còn có hai bộ thi thể đã thối rữa nặng, chính là hai đệ tử khác cùng đợt bái nhập đạo quán với nguyên thân. Nguyên thân kinh hãi không thôi, lúc này mới hiểu ra, vì sao đệ tử mà Xích Tung Tử mỗi năm thu nhận, lại chưa từng gặp mặt. Đây đâu phải đến đạo quán làm thần tiên, rõ ràng là đến làm đoan hồn chết oan. Nguyên thân nhanh chóng nhận ra, mình rất có thể cũng sẽ có kết cục này. Hoảng sợ bỏ chạy, kết quả chưa chạy được bao xa, đã bị Xích Tung Tử phát hiện, dễ dàng bắt hắn trở lại. Từ đó, Xích Tung Tử hiền lành không còn giả vờ, lộ ra bộ mặt thật. Một mặt ép nguyên thân luyện một môn khẩu quyết quái dị và khó hiểu, một mặt lại dùng các loại dược liệu quý hiếm để ngâm tẩm thân thể nguyên thân. Chỉ cần nguyên thân hơi không tuân theo, liền có các loại hình phạt tàn khốc nhưng không làm tổn thương căn bản chờ đợi hắn. Nguyên thân không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, trong lòng kinh sợ nhưng lại không dám phản kháng. Đặc biệt là khi nghe Xích Tung Tử nói, nếu mình lại trốn, sẽ đi tàn sát thôn. Nguyên thân bị nắm được yếu huyệt, đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Xích Tung Tử, mỗi ngày tu luyện khẩu quyết quái dị khó hiểu kia. Nhưng không may là, luyện nửa năm rồi, trong cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xích Tung Tử đã mất kiên nhẫn, vừa lúc thời gian thu đồ đệ mới năm nay sắp đến, liền dứt khoát cho Nguyên thân một liều thuốc mạnh. Nguyên thân là bị chết do bồi bổ quá độ trong bồn thuốc. Nhậm Thọ vừa trèo qua tường đạo quán, còn chưa kịp chạy, đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ dằn mua truyền đến. Tên tiểu tử gian xảo nhà ngươi, dám dở trò trước mặt lão đạo. Sau đó, tiếng bà táo bay phần phật trong không trung vang lên, và nhanh chóng tiếp cận Nhậm Thọ. Đây là Xích Tung Tử đang thi triển kinh công. Nhậm Thọ mặt tái mét, không còn bận tâm gì đến tiếng động nữa, lập tức cắm đầu chạy thủ mạng. Nhưng chưa đầy vài hơi thở, Nhậm Thọ chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, ánh trăng bị che khuất. Một lão giả thất tuần mặc đạo bào đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trước mặt hắn, chặn hắn lại. Lão giả râu tóc bạc phơ, có chút tiên phong đạo cốt, nhưng biểu cảm âm hiểm, trong mắt chứa sát khí, khiến người ta dùng mình. Mặt Nhậm Thọ có chút tuyệt vọng. Ta không biết võ công, trước mặt Xích Tung Tử này, căn bản không thể phản kháng. Tên tiểu tử hôi sữa chưa giáo miệng, vậy mà dám vọng tưởng thoát khỏi lòng bàn tay lão đạo, thử. Cũng không nhìn xem, ngươi đang ở đâu đạo quán được xây dựng sâu trong núi, Xích Tung Tử bên ngoài chỉ nói thích tĩnh lặng, ẩn thế. Bây giờ xem ra, lại là để hắn tiện làm những chuyện thương thiên hại lý này. Nhậm Thọ không nói một lời, thân thể căng thẳng. Sau khi Xích Tung Tử chút giận xong, mặt hắn đột nhiên lại nở một nụ cười quái dị. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Nhậm Thọ, giống như đang nhìn một thứ chân bảo quý hiếm, cảm xúc lộ ra trong mắt rất rõ ràng. Tham lam, kích động, độc ác. Nhậm Thọ bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân đớn lạnh. Ngươi có thể sống sót không chết, điều đó chứng tỏ liệu pháp ngâm thuốc rất thành công, ngươi đã đạt được yêu cầu của ta, ha ha ha. Lòng Nhậm Thọ giật thót, đều to không ổn. Cảnh giác lùi lại một bước, Xích Tung Tử lại đột nhiên giơ tay lên, thân ảnh nhanh đến mức kéo ra tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn. Nhậm Thọ chỉ cảm thấy cổ tay đột nhiên đau nhói, sau đó cảm nhận được trong đan điền dường như có một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt. Luồng khí tức này tự động vận chuyển một vòng trong kỳ kinh bát mạch, toàn thân huyệt đạo, cuối cùng lại quay trở về đan điền. Mặt Xích Tung Tử ngây ra, sau đó hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và cuồng hỉ. Đây là, giọng hắn run rẩy vì kích động, ngay sau đó không ngừng kiên nhẫn tiếp tục dò xét cơ thể Nhậm Thọ. Cuối cùng Xích Tung Tử kích động đến toàn thân run rẩy. Ha ha ha, quả không lừa ta, thế gian này quả nhiên có tu tiên giả, lão đạo ta cuối cùng cũng có thể thành tiên, sẽ không bao giờ chết nữa. Ha ha ha, đạo gia ta thành công rồi. Ô ô ô, Xích Tung Tử đột nhiên vừa khóc vừa cười, trạng thái như phát điên, quái dị đến cực điểm. Nhậm Thọ lúc này lại có chút nghi hoặc không hiểu. Theo ký ức của nguyên thân, thiên nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, còn tu tiên giả trong miệng Xích Tung Tử có ý nghĩa gì? Xích Tung Tử có thể thành tiên thì có liên quan gì đến mình? Nhưng Nhậm Thọ có thể xác định là tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong đạo quán, một mật thất nào đó, Nhậm Thọ bị ném thẳng xuống đất. Hắn không màng đến đau đớn trên cơ thể, vội vàng bò dậy bằng cả tay và chân, nhìn xung quanh. Đây là một thạch thất, trên mặt đất và tường khắc các loại hoa văn kỳ lạ, giống như một loại trận pháp. Ở các điểm nút của hoa văn còn cắm những lá cờ tam giác màu đen, trên cờ thêu hình đầu lâu xương trắng, không gió tự động phát ra tiếng rên rỉ lạnh người. Trong thạch thất kín mít nhưng lại có những luồng gió âm u kỳ lạ. Xích Tùng Tử lúc này đã bình tĩnh lại, khôi phục vẻ hiền lành như trước. Hắn liếc nhìn Nhậm Thọ không khóc không náo, trong mắt lộ ra hai phần tán thưởng. Một đứa bé 9 tuổi lúc này vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu cho ngươi một con đường sống, sau này nhất định không phải vật trong ao. Chỉ tiếc ngươi không có ngày sau. Nghe vào tai, Nhậm Thọ chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều bắt đầu nổi da gà. Hắn cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Lão bất tử này muốn đoạt xá mình. Chương 2, trong thức hải, Bình Ngọc Hiện, cầu theo dõi. Chương 2, trong thức hải, Bình Ngọc Hiện, cầu theo dõi. Nghĩ đến đây, mặt Nhậm Thọ có chút khó coi. Ta vừa mới xuyên biệt, là cố ý cứu sống thân thể, để đối phương đoạt xá sao? Thời điểm rồi. Xích Tùng Tử nói xong, liền bắt đầu mở gói đồ trong tay ra, lấy ra một số công cụ kỳ lạ. Rất cẩn thận từng cái một bày ra trước mặt. Hắn cầm một cái đĩa tròn bằng lòng bàn tay, giữa đĩa còn khảm một viên châu. Xích Tùng Tử cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó như thể đã hạ quyết tâm, nét mặt trở nên dữ tợn, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, ba ngụm máu liên tiếp phun lên trên đĩa tròn. Đĩa tròn khẽ rung lên. Xích Tùng Tử thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trực tiếp giơ tay mạnh mẽ vỗ vào ngực mình. Một ngụm tinh huyết lớn trực tiếp phun ra. Lòng Nhậm Thọ run lên, có chút kinh ngạc nhìn đối phương tự tàn phá thân thể. Nhưng ngay sau đó, đĩa tròn trong tay Xích Tùng Tử rung chuyển dữ dội, viên châu khảm ở chính giữa lộ ra ánh sáng đen nhánh. Sau đó, bảy lá cờ trên mặt đất hô ứng với nó, hình đầu lâu trên cờ trực tiếp bay vút đi, trong miệng phát ra tiếng quỷ gào ghê rợn. Bảy cái đầu lâu trực tiếp bắn vào cơ thể Xích Tùng Tử, lần lượt cắn xé dữ dội vào bảy vị trí trên cơ thể hắn, như bụng dưới, đầu, tim, chui vào trong thịt, cho đến khi hoàn toàn chỉ bảo. Xem ra ngươi không chỉ có đầu óc linh hoạt, mà gan dạ cũng không tệ, không biết bao nhiêu anh hùng hào hán trước mặt lão đạo ta vì cầu sinh mà mất hết tôn nghiêm, nhưng ngươi vậy mà không mở miệng cầu xin tha thứ. Xích Tùng Tử mặt tái nhợt, nhìn Nhậm Thọ cứng cổ, nước miệng đánh giá một câu. Nhậm Thọ chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời. Cầu xin tha thứ có ích sao? Đã vô dụng, nói nhảm làm gì? Sau khi Xích Tùng Tử làm xong tất cả những điều này, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay bấm quyết, miệng nhanh chóng lẩm bẩm gì đó, giống như chú ngữ. Sau đó, ngọn đuốc trong thạch thất đột nhiên sáng rực, ngọn lửa xanh biếc và gió âm gào thét bùng lên dữ dội. Trong ánh mắt kinh hãi của Nhậm Thọ, thân thể Xích Tùng Tử đang ngồi khoanh chân trên đất nhanh chóng co rút, đổ sụp. Làn da vốn đã khô nhăn meo trở nên như gỗ khô. Sau đó, xương cốt, máu thịt đều nhanh chóng biến mất, giống như bị ác quỷ nuốt chửng toàn bộ tinh hoa vậy. Nhậm Thọ nhìn mà sờn gai úc, chỉ cảm thấy tất cả những gì trước mắt đã vượt quá nhận thức của mình. Thân thể của Xích Tùng Tử chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã thu nhỏ lại bằng kích thước của một đứa trẻ. Xích Tùng Tử dường như vì thế mà phải chịu đựng nỗi đau dữ dội, khuôn mặt già nua nhăn nheo run rẩy không ngừng, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Mau! Đột nhiên, theo tiếng quát của Xích Tùng Tử, một luồng khí đen pha đỏ từ đầu hắn chui ra. Những luồng khí đen này tỏa ra hơi lạnh nồng nặc và mùi máu tanh. Kia kia kia! Đồ đệ ngoan, vi sư đây là vì đại đạo trường sinh, bất đắc dĩ thôi. Nếu muốn trách, thì trách chính ngươi mang linh căn, trong mệnh nên có kiếp này. Nhưng đồ đệ ngoan, ngươi yên tâm, đợi vi sư tiếp quản thân thể của ngươi, nhất định sẽ đối xử tốt. Ha ha ha, tiên lộ trường sinh, lão đạo ta đến đây. Trong làn xương đen, giọng Xích Tùng Tử truyền đến. Vừa dứt lời, làn xương đen trực tiếp cuộn về phía Nhậm Thọ. Nhậm Thọ kinh hãi, nhưng căn bản không thể phản kháng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị xương đen bao phủ, ý thức đột nhiên mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối. Nhậm Thọ gần như ngay lập tức mở mắt trở lại, nhưng trước mắt xung quanh đen kịt một màu như vô biên vô hạn. Hắn vô thức cúi đầu nhìn mình, lập tức giật mình. Thân thể của ta đâu rồi? Sao lại biến thành một quả cầu ánh sáng bốn màu? Hắn cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán trước đó. Xích Tùng Tử lão bất tử kia quả nhiên là muốn đoạt xá mình. Khẩu quyết đối phương bắt hắn luyện, hẳn là công pháp của tu tiên giả trong truyền thuyết. Mục đích chính là để kiểm tra mình có tư chất tu tiên hay không, tức là linh căn. Luồng khí lưu cực kỳ yếu ớt trong cơ thể mình, hẳn là linh lực. Trong lần ngâm thuốc cuối cùng, Xích Tùng Tử đã dùng thuốc mạnh, cho nên mới thành công sinh ra một tia linh lực. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, rất nghiêm túc. Đối với mình mà nói, trận chiến đoạt xá vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn đối với việc tu luyện hoàn toàn không biết gì. Khẩu quyết quái dị khó hiểu kia cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Ngược lại, Xích Tùng Tử rõ ràng đã mưu tính nhiều năm, bây giờ vạn sự đều đã sẵn sàng. Trong không gian tối tăm, quả cầu ánh sáng bốn màu mà Nhậm Thọ biến thành cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy không xa có một luồng ánh sáng. Chẳng lẽ đó chính là nguyên thần của Xích Tùng Tử? Sớm muộn gì cũng không tránh khỏi, chi bằng giành lấy tiên cơ, liều chết một phen. Ta dù có chết cũng không thể để hắn sống yên. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trong lòng độc ác, trực tiếp nhanh chóng bay về phía luồng ánh sáng kia. Nhưng khi hắn đến gần, lại kinh ngạc tột độ. Nguồn phát ra ánh sáng không phải là nguyên thần của Xích Tùng Tử, mà là một bình ngọc cổ kính thần bí, ánh sáng dư còn lưu chuyển. Đây không phải là tiểu bình ngọc đã đập ta xuyên biệt sao? Thấy vậy, Nhậm Thọ có chút mừng rỡ. Mặc dù vật này là kẻ chủ mưu khiến hắn xuyên biệt, nhưng có thể theo hắn cùng xuyên biệt, hơn nữa còn ẩn mình trong cơ thể hắn. Rõ ràng, đây là một bảo vật cực kỳ lợi hại. Bình ngọc nhỏ này nhất định là hy vọng chiến thắng của mình. Nhậm Thọ đến gần bình ngọc, nhưng không biết làm thế nào để cầm lấy bình ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay này. Xích Tùng Tử bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy mình, nếu hắn không thể kiểm soát bình ngọc này trong thời gian ngắn, e rằng lành ít dữ nhiều. Đúng lúc hắn đang lo lắng không biết làm thế nào để điều khiển bình ngọc, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình. Luồng sức mạnh này đẩy bình ngọc đến trước mặt hắn. Nhân Thọ nhìn bình ngọc trước mắt, trầm tư. Hắn có thể cảm nhận được, đây dường như là một bản năng. Hắn lúc này đang ở trong thức hải của mình, tương đương với việc thức hải luôn kiểm soát bình ngọc. Cảnh tượng vừa rồi, giống như điều khiển cơ thể, điều khiển thức hải, cầm bình ngọc đến trước mặt mình. Quả nhiên là ở trong thức hải của ta, đây là sân nhà của ta, ta chiếm ưu thế. Nghĩ đến đây, Nhân Thọ lập tức lấy bình ngọc thần bí làm đối tượng, gấp rút luyện tập cách điều khiển thức hải. Dưới sự điều khiển của hắn, bình ngọc từ chỗ lung lay ban đầu, dần dần trở nên trôi chảy hơn. Sau đó, bình ngọc dưới sự điều khiển của hắn đã có thể bắt đầu rẽ hướng. Nhân Thọ đang điều khiển bình ngọc bay lượn quanh quả cầu nguyên thần của mình thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Một luồng sức mạnh khác mạnh mẽ chen vào thức hải của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu ánh sáng đen pha đỏ trực tiếp xông vào thế giới riêng của hắn. Quả cầu ánh sáng đen từ xa đã nhìn thấy Nhân Thọ, sau đó như hổ đói bổ mồi trực tiếp lao thẳng về phía hắn. Nhân Thọ vội vàng điều khiển thức hải của mình, ngăn cản và ép chặt nó. Tốc độ nhanh chóng của quả cầu ánh sáng đen lập tức chậm lại, và bề mặt ánh sáng đen co rút không ngừng, giống như đang chịu áp lực cực lớn. Quả nhiên có tác dụng. Nhân Thọ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Sao có thể? Nửa năm nay, ta đều hành hạ ngươi đến mức này, hồn phách của ngươi đáng lẽ phải yếu ớt không chịu nổi mới đúng. Vì sao hồn phách và nguyên thần của ngươi vẫn còn ngưng tụ như vậy? Chương 3, tiêu diệt, mật thất, cầu theo dõi, chương 3, tiêu diệt, mật thất, cầu theo dõi. Trong quả cầu ánh sáng đen, giọng Xích Tùng Tử truyền ra, tràn đầy kinh ngạc, giận dữ và không thể tin được. Hơn nữa ngươi chỉ là một đứa bé 9 tuổi, hồn phách vốn đã yếu hơn người lớn, ta lại tiến hành đại pháp di hồn hiến tế thân xác của mình, vì sao nguyên thần của ta lại không bằng một đứa bé hôi sữa chưa ráo miệng như ngươi? Nghe lời này, Nhậm Thọ lúc này mới chú ý, quả cầu ánh sáng bốn màu mà mình hóa thành lớn hơn đối phương một vòng. Đối với câu hỏi của Xích Tùng Tử, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điều khiển thức hải, tăng cường lực độ. Nhậm Thọ vốn là người trưởng thành, xuyên biệt trọng sinh, lại dung hợp tàn hồn của nguyên chủ, cường độ thần hồn của người bình thường tự nhiên không thể so sánh với hắn. Ánh sáng đen của nguyên thần Xích Tùng Tử đột nhiên bùng lên dữ dội, sau đó ánh sáng đen yếu đi nhiều, nhưng tốc độ lại đột nhiên tăng vọt. Không ổn. Nhậm Thọ thấy cảnh này, thầm kêu không ổn, lập tức từ bỏ vài phần khống chế, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Nếu bị đuổi kịp, hắn e rằng sẽ rất nhanh bị nuốt chửng. Hồn phách một khi bị nuốt chửng, lục đạo luân hồi cũng không thể nhập lại, thật sự tiêu tán trong trời đất. Ha ha ha, Nhậm Thọ, đồ đệ ngoan của ta, ngươi đừng chạy nữa, dừng lại đi. Vi sư đảm bảo, khi nuốt chửng ngươi, nhất định sẽ dịu dàng. Ga ga ga. Tiếng Xích Tùng Tử vang lên bên cạnh Nhậm Thọ cùng với sự truy đuổi của hắn, như một lá bùa đòi mạng từ cửu u. Làm sao bây giờ, tình cảnh của Nhậm Thọ lúc này vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn, thu hẹp. Phía sau, một luồng gió âm truyền đến, ngay lập tức khiến Nhậm Thọ rùng mình. Hắn không do dự, trực tiếp né sang một bên, đồng thời dốc toàn lực điều khiển thức hải, ngăn cản và áp chế Xích Tùng Tử. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, quả cầu ánh sáng đen lướt qua bên cạnh thân thể hắn. Xích Tùng Tử thấy mình bồ hụt, thân thể lại cảm thấy chìm sâu vào vũng lầy, không khỏi khẽ thở dài. Đồ đệ ngoan, ngươi cầu sinh chạy trốn như vậy, nguyên thần của ngươi đã tiêu hao gần hết rồi, nghe lời sư phụ, đừng dây dưa vô ích nữa. Đây là mệnh của ngươi, ngươi hãy chấp nhận số phận đi. Xích Tùng Tử nói không sai, mặc dù đây là thức hải của mình, nhưng không có nghĩa là nguyên thần của mình không bị hao tổn. Nhưng điều chí mạng nhất là, Nhậm Thọ không biết gì về tu luyện, căn bản không biết làm thế nào để tiêu diệt nguyên thần của Xích Tùng Tử. Nhậm Thọ sốt ruột nhìn xung quanh, đột nhiên, hắn khẽ ồ lên. Bình ngọc trước đó đã bị ánh sáng đen từ khối ánh sáng đen của Xích Tùng Tử đánh trúng, nhưng lại không hề hấn gì. Xích Tùng Tử rõ ràng cũng chú ý đến bình ngọc lơ lửng trên nguyên thần của Nhậm Thọ. Đây chẳng lẽ chính là pháp khí mà tu tiên giả trong truyền thuyết sử dụng? Trong khối ánh sáng đen, giọng Xích Tùng Tử vừa kinh hãi lại vừa mang theo sự tham lam không thể che giấu. Nhậm Thọ chỉ khẽ động ý niệm, bình ngọc liền hạ xuống bên cạnh hắn. Vì bình ngọc bị ánh sáng đen đánh trúng mà không hề hấn gì, chứng tỏ nó rất cứng rắn. Cho nên, nếu dùng nó làm vũ khí thì... Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ không chút do dự, lập tức quyết đoán, dốc hết sức lực, ném mạnh bình ngọc về phía nguyên thần của Xích Tùng Tử. Cú đánh này đã tiêu hao toàn bộ năng lượng nguyên thần của hắn. Quả cầu ánh sáng bốn màu lập tức trở nên ảm đạm. Không phải Xích Tùng Tử chết, thì là hắn Nhậm Thọ chết. Xích Tùng Tử thấy bình ngọc ném về phía mình, kêu lên một tiếng, định bỏ chạy thoát thân. Nhưng áp lực của thức hải xung quanh ngăn cản, khiến tốc độ của hắn giảm đáng kể. Không. Xích Tùng Tử chỉ kịp kinh hô một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Khối ánh sáng đen trực tiếp bị bình ngọc đánh tan, hóa thành từng luồng năng lượng nguyên thần phân tán trong thức hải. Nhân Thọ thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bình ngọc, vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Nhìn những luồng năng lượng nguyên thần phân tán trong thức hải, lòng Nhậm Thọ khẽ động, sau đó liền bay tới. Bản năng thúc đẩy, trực tiếp mở miệng, nuốt chửng lỗ nghiến. Ừm, ngon quá. Nhậm Thọ ăn lỗ nghiến. Không lâu sau đã nuốt chửng toàn bộ nguyên thần của Xích Tùng Tử. Sau một tiếng ợ, quả cầu ánh sáng bốn màu mà Nhậm Thọ hóa thành lại khôi phục ánh sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn trước. Nguyên thần vô cùng thoải mái. Trong thạch thất, Nhậm Thọ đang nằm trên đất mở hai mắt. Đứng dậy, nhìn thi thể Xích Tùng Tử trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ ghê tởm. Thấp bé giàn mua, xấu xí vô cùng. Cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, lục lọi trên thi thể một hồi, nhưng không thu hoạch được gì. Kỳ lạ, sao không có công pháp tu tiên hay bí thuật đoạt xá? Nhậm Thọ cao mày. Bí thuật đoạt xá không có thì thôi, nhưng công pháp tu tiên đối với Nhậm Thọ lại rất quan trọng. Điều này liên quan đến việc hắn có thể tiếp tục tu luyện hay không. Trong cơ thể hắn đã thành công sinh ra một tia linh lực, điều này có nghĩa là hắn đã trở thành tu tiên giả rồi. Trong thời gian tiếp theo, Nhậm Thọ di chuyển tất cả đồ vật trong thạch thất, thậm chí không bỏ sót một viên gạch nào. Hắn đã lục soát kỹ lưỡng toàn bộ đạo quán, đừng nói là công pháp tu tiên, ngay cả một đồng xu cũng không có. Ha, ta không tin, rượu ngon mà ngươi Xích Tùng Tử thường uống, những con cá lớn thịt lớn trong bếp là tự nhiên mà có sao? Đạo quán nằm trên đỉnh núi sâu, trừ những ngày đặc biệt, sẽ không có ai đến thắp hương, cho nên Nhậm Thọ không đợi. Bây giờ Xích Tùng Tử đã chết, hắn có rất nhiều thời gian để từ từ tìm kiếm. Một tháng sau, Nhậm Thọ tình cờ phát hiện một lỗ hổng nhỏ bằng ngón tay ở một góc rất hẻo lánh trong hậu viện đạo quán. Nhậm Thọ trực tiếp đưa tay ấn xuống. Ầm một tiếng, bức tường bên cạnh chia làm đôi, lộ ra một lối đi hẹp dẫn xuống lòng đất. Lòng Nhậm Thọ khẽ mừng, nhưng không lập tức mạo hiểm đi xuống. Ai biết có bầy ám khí gì không chứ? Không lâu sau, Nhậm Thọ bắt được một con thỏ rừng, buộc sợi dây mảnh vào chân nó. Sau đó trực tiếp ném con thỏ vào trong lối đi. Sợi dây trong tay Nhậm Thọ không ngừng kéo vào trong. Trong vòng nửa canh giờ, Nhậm Thọ cảm thấy con thỏ dừng lại mấy lần, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây, con thỏ sẽ tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, sợi dây không tiếp tục đi sâu vào nữa, điều đó có nghĩa là con thỏ đã đến cuối cùng. Sau đó, Nhậm Thọ từ từ thu dây lại, con thỏ lành lặn một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Phù bên trong không có bẫy. Nhậm Thọ lúc này mới yên tâm, thả con thỏ ra, sau đó cầm đuốc, nhấc chân bước vào. Mật thất không lớn, chỉ đặt một bộ bàn ghế và hai chiếc giường lớn. Nhậm Thọ đi tới, lục lọi trên bàn nửa ngày, không tìm thấy công pháp tu tiên mà hắn muốn, chỉ là một số thư từ mà thôi. Cầm những lá thư này lên. Nương tử thân mến, phu quân đã có được một môn thần công diệu pháp, sau khi tu luyện thành công, sẽ đoàn tụ cùng mẫu nữ các nàng nương tử. Rõ ràng đó là một bộ công pháp tu tiên, nhưng phu quân lại mãi không nhập môn được. Ai nương tử, tóc ta dần bạc, da thịt trở nên lỏng lẻo, phu quân đang già đi không? Ta không thể già, ta càng không thể chết. Ta có công pháp thành tiên, ta nhất định có thể trường sinh bất tử. Nàng đợi ta những lá thư này chưa được gửi đi, lá thư sớm nhất có thể truy ngược về hơn 40 năm trước. Nhưng tần suất viết thư của hắn từ 30 năm trước đã rõ ràng bắt đầu giảm bớt, lá thư cuối cùng được viết cách đây 18 năm. Đọc xong tất cả thư tử, Nhậm Thọ đứng tại chỗ, nhất thời tâm trạng phức tạp. Chương 4, dị tượng, thanh dịch, cầu theo dõi. Chương 4, dị tượng, thanh dịch, cầu theo dõi. Lâu sau, hắn mới khẽ thở dài. Ít nhất có thể xác định, trong tay Xích Tùng Tử nhất định có công pháp tu tiên, đã không có ở đây, vậy thì giấu ở nơi khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào hai chiếc giường kia. Mở giường ra, Nhậm Thọ lập tức kinh ngạc lùi lại hai bước. Trong hai chiếc giường lớn, đầy ắp toàn là thỏi vàng và ngọc quý, giá minh châu. Ít nhất có hơn bạc lượng, những viên ngọc bích này lại càng là chân phẩm vô giá. Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, Nhậm Thọ không tìm được đưa tay chạm vào, dù là kiếp trước cũng chưa từng thấy nhiều tiền của như vậy. Hừ. Chiếc dương thứ hai, Nhậm Thọ lấy ngọc bích cùng dạ minh châu ra, phát hiện bên dưới lại có hơn nửa dương ngân phiếu, mỗi tờ đều là mệnh giá vạn lượng bạc trắng. Nhậm Thọ có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng khẽ động, đội vàng lục lọi trong đống ngân phiếu này. Trong những ngân phiếu này, nói không chừng có dấu công pháp tu tiên. Nhậm Thọ kiểm tra từng tờ. Xích Tùng Tử chỉ là phạm nhân mà thôi, nếu muốn đảm bảo quá trình đoạt xá không xảy ra sai sót, hắn chắc chắn ngày ngày nghiên cứu bí thuật đoạt xá, mới không bị quên lãng. Quả nhiên, sau khi kiểm tra tất cả ngân phiếu này, Nhậm Thọ đã tìm thấy ba tấm lụa trong đó. Chữ viết trên đó giống nhau, rõ ràng là bản sao chép từ tay Xích Tùng Tử. Một tấm ghi lại bí thuật tên là Di Hồn Đoạt Phách. Dĩ nhục tự hồn, tráng đại nguyên thần, liền có thể thoát khỏi thân xác, nguyên thân ly thể. Trên một tấm lụa khác, chính là công pháp tu tiên mà Nhậm Thọ khổ sở tìm kiếm. Bộ công pháp tu tiên này có tên là Trường Xuân Công, nội dung rõ ràng thuộc về chính đạo, khác biệt về bản chất so với bí thuật Di Hồn Đoạt Phách. Sau khi đọc kỹ, Nhậm Thọ mừng rỡ phát hiện, còn ghi lại hai loại pháp thuật, lần lượt có tên là Thiên Nhãn Thuật và Ngự Vật Thuật. Đây là pháp thuật tiên gia hàng thật giá thật. Mình bây giờ là tu tiên giả, nhất định sẽ học được. Dù Nhậm Thọ là người hai kiếp, lúc này cũng không tìm được mà vui mừng ngày múa, mặt mày hớn hở. Nhìn đến cuối cùng, sắc mặt Nhậm Thọ đột nhiên thay đổi, đội vàng cầm tấm lụa nhìn ngang dọc tìm kiếm. Chuyện gì thế này? Vì sao Trường Xuân Công này chỉ có phần dẫn khí và khẩu quyết luyện khí tầng 1? Nhậm Thọ cẩn thận lật xem hồi lâu, xác định không có bất kỳ phần tiếp theo nào. Nhìn tấm lụa thứ ba trong tay, mặt Nhậm Thọ có chút âm tình bất định. Tấm lụa này không ghi chép chữ viết, mà vẽ địa hình núi non, tên là La Phù Sơn. Trên tấm lụa mô tả từng thung lũng, kiến trúc, núi non, trong đó có một nơi được Xích Tùng Tử đặc biệt quanh chọn. Viết ba chữ Tiêu Giao Cốc, La Phù Sơn. Tiêu Giao Cốc chẳng lẽ Xích Tùng Tử đã giấu công pháp tiếp theo ở đây? Nhậm Thọ nghĩ, lập tức đưa ra quyết định. La Phù Sơn nhất định phải đi một chuyến, điều này liên quan đến đại nghiệp tu tiên của mình. Cất kỹ ba tấm lụa bên người, sau đó hắn mới nhìn hai chiếc dương vàng bạc ngọc quý trước mắt. Nhiều vàng bạc như vậy, một mình hắn không thể mang đi hết. Cuối cùng, Nhậm Thọ chỉ chọn hai viên ngọc có phẩm chất kém nhất. Những thỏi vàng kia quá lộ liễu, ngân phiếu thì càng không cần nói, mỗi tờ đều là vật lượng. Mình mới 9 tuổi, cầm kim nguyên bảo hoặc ngân phiếu mệnh giá lớn ra ngoài, không khác gì tìm chết. Nhưng dù là viên ngọc có phẩm chất kém nhất trong dương, trông vẫn có giá trị liên thành. Chỉ hy vọng khi bán ra, sẽ không gây ra sự thèm muốn nào. Khẽ thở dài một tiếng, Nhậm Thọ không quay đầu lại rời khỏi mật thất. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thọ dậy từ sớm đã leo lên mái nhà đạo quán, gọi bình ngọc ra, đặt trước mặt, chờ đợi mặt trời mọc. Sự thần dị của chiếc bình ngọc thần bí này cũng là điều hắn vô tình phát hiện ra trong tháng này. Một buổi sáng nọ, hắn vừa tìm kiếm công phu tu tiên, vừa cầm bình ngọc xoay đi xoay lại trong tay. Ai ngờ bình ngọc đột nhiên run lên, vô số sợi sáng trắng xuất hiện, điên cuồng tràn vào trong bình ngọc, khiến Nhậm Thọ vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy đây là bảo vật thật tiên, là tiên bình. Sau đó, qua nhiều lần kiểm chứng của Nhậm Thọ, phát hiện mỗi ngày sau khi mặt trời mọc trong vòng một canh giờ, tiên bình mới xuất hiện dị tượng này. Đương nhiên, nếu không có mặt trời, hoặc cất bình ngọc vào thức hải, dị tượng sẽ lập tức bị gián đoạn. Trong ánh mắt mong đợi của Nhậm Thọ, phía đông, một vầng mặt trời vàng rực cuối cùng cũng mọc lên. Trong nháy mắt, ánh nắng vàng rải khắp thân bình ngọc. Ngay lập tức, ánh nắng vàng hóa thành từng sợi sáng trắng ngưng tụ, bắn vào bình ngọc xanh biếc. Cuối cùng, những sợi sáng trắng ngưng tụ thành từng hạt sáng nhỏ bằng hạt đậu trên bề mặt bình ngọc, chen chúc nhau đổ vào trong bình. Rất nhanh, bình ngọc được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ, trông vô cùng thần bí. Một canh giờ sau, ánh sáng trắng đều chìm vào trong bình ngọc. Dị tượng biến mất, để lộ ra thân bình ngọc xanh biếc. Đã nhiều ngày như vậy rồi, miệng bình này vẫn không mở được, không biết hôm nay thế nào. Nhậm Thọ cầm bình ngọc lên, mừng rỡ phát hiện bình ngọc nặng hơn rất nhiều. Hắn vội vàng đưa tay vặn nắp bình mấy ngày trước vẫn không hề nhúc nhích, vậy mà đột nhiên được vặn ra một cách dễ dàng. Nhậm Thọ lập tức nhìn vào trong bình, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu xanh bí ẩn nhỏ đang chạy qua chạy lại trong bụng bình. Bình ngọc sinh ra thanh dịch, không phải là cam lộ tiên thủy trong truyền thuyết chứ? Nhậm Thọ đoán, trong lòng biết thanh dịch này chắc chắn có công dụng lớn. Nói đến, cơ thể này hư không thể bồi bổ, ngay cả một chút thuốc ngâm nồng độ cao cũng không chịu được. Nếu trực tiếp uống chất lỏng thần bí này, e rằng lại phải chết một lần nữa. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ nhanh nhẹn trèo xuống mái nhà, đi về phía hậu viện. Xích Tùng Tử lúc còn sống nuôi rất nhiều động vật nhỏ trong đạo quán, hoặc là để thử thuốc, hoặc là tự mình ăn. Nhậm Thọ bắt mấy con gà hoa, trực tiếp buộc dưới gốc cây ngoài đạo quán, định làm thí nghiệm. Đặt một bát sứ lớn đầy nước giếng thông thường xuống đất, sau đó cẩn thận đổ một giọt thanh dịch thần bí vào. Thanh dịch nhanh chóng khuyết tán trong nước, còn bốc lên khói xanh biếc. Những con gà hoa vừa nhìn thấy nước, lập tức vỗ cánh, miệng kêu cục cục. Nhậm Thọ đẩy bát sứ lớn qua, những con gà hoa liền đội vàng uống. Nếu không có gì bất thường, ta cũng sẽ thử uống trực tiếp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mấy con gà hoa trước mắt liền trở nên bất thường, dần dần trở nên bồn chồn, nhảy nhót, cuối cùng mổ nhau. Thấy vậy, mí mắt Nhậm Thọ giật giật, mơ hồ cảm thấy không ổn, bắt đầu lùi lại. Nửa nén hương sau, trên người những con gà hoa này đột nhiên mọc ra từng cục u lớn bằng quả trứng gà, và ngày càng nhiều, càng lớn. Cuối cùng, các cục u hòa vào nhau. Thân thể của những con gà hoa không ngừng phình to, làm cho lớp da bên ngoài của chúng ngày càng mỏng đi, Nhậm Thọ thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Không ổn, Nhậm Thọ thấy cảnh này, quay người bỏ chạy. Cửa đạo quán vừa đóng lại, bên ngoài bùm một tiếng, vang lên tiếng động lớn. Sau đó, tiếng gà hoa kêu đau đớn biến mất. Đợi một lát sau, Nhậm Thọ đẩy cửa đi ra, chỉ thấy dưới gốc cây, vị trí ban đầu của những con gà hoa chỉ còn lại một cái hố lớn, bên trong còn sót lại một ít lông gà. Nhậm Thọ vạn vạn không ngờ rằng, thanh dịch trong tiên bình này lại có thể gây ra hậu quả khủng khiếp như vậy. May mà, ta không tự mình uống. Nhậm Thọ có chút kinh hồn bạt vía nghĩ. Túi đầu nhìn chiếc bình ngọc xanh biếc trong tay, vẻ mặt có chút phức tạp. Thanh dịch này nhất định có tác dụng, nhưng cụ thể có tác dụng gì, còn cần phải cẩn thận khám phá mới được. Hất phần chất lỏng còn lại trong bát sứ lớn ra xung quanh, Nhậm Thọ quay người trở lại đạo quán. Chương 5, thúc 9, chế biên. Cầu theo dõi, chương 5, thúc 9, chế biên, cầu theo dõi, trong đạo quán, Nhậm Thọ khoanh chân ngồi, đang nghiên cứu công pháp Trường Xuân Công. Mặc dù nguyên thân trong năm qua không cảm nhận được chút khí tức nào, nhưng Xích Tùng Tử lại giải thích rất chi tiết nhiều điểm quan trọng của khẩu quyết tầng 1 Trường Xuân Công. Lần này nghiên cứu, Nhậm Thọ thực ra chỉ là làm quen lại một lần. Rất nhanh, hắn đã ghi nhớ Trường Xuân Công tầng 1 một cách thành thạo, đọc ngược xuôi đều được. Cảm nhận linh khí của trời đất, sau đó từ từ hấp thu vào cơ thể, rồi vận chuyển công pháp luyện hóa thành linh lực. Nhậm Thọ lần đầu tiên tu luyện, vậy mà lại thuận lợi đến bất ngờ. Mấy canh giờ sau, hắn mở hai mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Linh khí trời đất mà Trường Xuân Công nói đến, hắn quả thật có thể cảm nhận được. Nhưng, lúc gần lúc xa, rất ít ỏi. Còn về tốc độ tu luyện của mình, thì càng chậm đến mức khó tin. Tu luyện mấy canh giờ, sự tăng trưởng của luồng khí mát mẻ trong cơ thể, gần như không có. Kết hợp với tình hình tu luyện của nguyên thân trong năm qua, vẻ mặt Nhậm Thọ có chút cười khổ. Xem ra tư chất tu tiên của ta, hình như không tốt lắm, mặc dù cũng liên quan đến tuổi tác của cơ thể hiện tại, nhưng yếu tố tư chất chắc chắn cũng là một điểm quan trọng. Những loại thuốc bổ mạnh mà Xích Tùng Tử dùng cho nguyên thân, trực tiếp khiến trong cơ thể nguyên thân sinh ra linh khí. Nếu ta tiếp tục ngâm thuốc, sau đó vận chuyển công pháp, thì tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ nhanh hơn bây giờ ngồi thiền. Đáng tiếc là các loại dược liệu mà Xích Tùng Tử dùng đều rất quý hiếm, hơn nữa số lượng ít ỏi. Xích Tùng Tử cũng chỉ pha chế được một liều duy nhất. Nhậm Thọ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất lực thở dài. Những dược liệu quý hiếm trong rừng sâu núi thẳm đều mọc trên vách đá treo leo, trong khe núi đầy trường khí. Hơn nữa mình mới 9 tuổi, quá nhỏ. Một khi đi sâu vào hái thuốc, rất có khả năng không trở về được. Chỉ là không biết thanh dịch tiên bình này rốt cuộc có công dụng gì. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ nhận ra mình cần phải đẩy nhanh việc thử nghiệm công dụng của thanh dịch này. Hắn đến hậu viện, lại bắt hai con gà hoa, sau đó cầm dây, bát sứ, nước giếng, rồi tiếp tục đi ra ngoài đạo quán. Ta đoán là do lần trước độ pha loãng của thanh dịch không đủ, Nhậm Thọ vừa đi chưa xa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn một vùng hoa cỏ tươi tốt rậm rạp trước mắt. Trước đây chưa từng có, lúc này một vùng hoa cỏ lớn như vậy xuất hiện từ khi nào? Buổi sáng mấy con gà hoa kia rõ ràng chỉ có vài cọng cỏ dại thưa thớt mà thôi. Đợi đã, nơi này ngày hôm qua mình đã đổ phần chất lỏng còn lại trong bát sứ lớn ở đây. Chẳng lẽ là nghĩ đến đây, mắt Nhậm Thọ sáng lên, vội vàng bỏ gà trong tay xuống, chạy về đạo quán, lục lọi trong phòng chứa sách. Cuối cùng, một cuốn sách ghi chép về thực vật học được hắn cầm trong tay. Sau đó, hắn cẩn thận lật sách, đối chiếu với vùng cây cỏ tươi tốt trước mắt. Ngửi, ngửi, sờ. Mắt Nhậm Thọ càng ngày càng sáng, cuối cùng thân thể cũng kích động. Quả nhiên, những cây hoa cỏ này đều là thực vật hơn 10 năm tuổi. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã trưởng thành mười mấy năm, đây nhất định là công lao của Thanh Dịch. Long Nhậm thọ đập thình thịch. Ha ha ha, Thanh Dịch tiên bình này vậy mà có thể thúc chín thực vật. Bảo vật nghịch thiên như vậy, dù Nhậm thọ có linh hồn của người trưởng thành trong cơ thể, cũng tại chỗ hưng phấn cười vang. Thanh Dịch trong tay, công năng thúc chín nghịch tiên, mình coi như có vô số dược liệu quý giá. Tư chất tu tiên của mình có thể không tốt lắm, nhưng lại có thể dùng lượng lớn dược liệu quý hiếm để bù đắp khuyết điểm này. Ví dụ, loại thuốc mạnh giúp nguyên thân sinh ra linh khí, đối với việc tu luyện Trường Xuân Công cũng có tác dụng tương tự. Các loại dược liệu cần thiết cho loại thuốc mạnh này rất hiếm, nhưng bây giờ Nhậm Thọ có Thanh Dịch tiên bình, hắn có thể liên tục thúc chín loại dược liệu này, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Cố ép mình bình tĩnh lại, hắn lại nghĩ, liệu thực vật được Thanh Dịch thần bí thúc chín có nguy hiểm hay không? Hắn nghĩ đến mấy con gà hoa bị nổ tung chỉ còn lại mấy cọng lông gà, trong mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác. Nhậm Thọ không yên tâm, hắn không phải là người bốc đồng. Trực tiếp cắt bỏ một vùng hoa cỏ lớn trước mắt, sau đó chặt nhỏ, trộn với bột ngô trong bếp cho lũ gà hoa ăn. Một lát sau, lũ gà hoa đều ăn no tròn, nhưng vẫn sống động như thường. Nhậm Thọ không nổi, kiên nhẫn quan sát. Một khắc đồng hồ sau, lũ gà hoa này không có gì biến đổi bất thường. Một canh giờ sau, lũ gà hoa này ngoài việc tinh thần hơn, không có gì bất thường. Một tuần sau, lũ gà hoa này so với trước đây, không chỉ nhìn thấy rõ là mập lên mấy vòng, mà lông trên người cũng bóng mượt hơn rất nhiều. Từ đó, Nhậm Thọ cuối cùng cũng yên tâm. Thanh Dịch thúc chín thực vật sau đó, không có di chứng. Để ăn mừng việc mình có được bảo vật nghịch thiên, tối hôm đó, Nhậm Thọ giết hai con gà hoa, nướng ăn. Thịt tươi ngon, nước miếng chảy ròng ròng. Sáng hôm sau, Nhậm Thọ dậy sớm, liền đến vườn thuốc ở hậu viện. Trong đó trồng toàn là những cây thuốc non. Hà thủ ô, hoàng tinh, bạch thượng, hoàng liên, v.v. Những thứ này đều do Xích Tùng tự trồng. Nhưng tuổi thuốc còn quá non, căn bản không thể dùng làm thuốc. Từ trong bình ngọc xanh biết đổ ra lượng thanh dịch thích hợp, sau đó pha thêm một lượng nước giếng nhất định, cuối cùng tưới xuống từng cây một. Pha loãng bao nhiêu lần, tương ứng với việc thúc chín bao nhiêu năm. Qua quá trình tự mình tìm hiểu, hắn đã nắm vững hoàn toàn. Sau đó, chỉ chờ đợi những cây thuốc non này tự mình nảy mầm, trưởng thành. Nhậm Thọ sau đó đến thư phòng đạo quán, bắt đầu nghiên cứu một phương thuốc tên là Tinh Nguyên Hoàn. Thư phòng này rất lớn, chứa tất cả điển tịch mà Xích Tùng Tử đã sưu tập trong nửa đời sau, đa số đều liên quan đến y thuật. Nhậm Thọ lục lọi hồi lâu, mới tìm thấy phương thuốc giúp nguyên thân sản sinh linh lực. Tên là Tinh Nguyên Hoàn, có thể trực tiếp uống, hoặc cũng có thể trực tiếp dùng để ngâm thuốc hấp thụ. Loại trước dược hiệu mạnh liệt hơn, hiệu quả ngâm thuốc thì kém hơn một chút. Thử, xem ra Xích Tùng Tử còn nương tay sao? Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ châm biếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, phát hiện tác dụng của Tinh Nguyên Hoàn là có thể tăng công lực của người luyện võ lên vài năm một cách vô cớ. Giá trị liên hành. Nếu phương thuốc này lưu truyền ra giang hồ võ lâm, tất sẽ gây ra sóng gió đẫm máu. Tuy nhiên, Tinh Nguyên Hoàn không phải ai cũng có thể uống. Nếu người bình thường không có chút nội lực nào mà uống, kết cục duy nhất là chết đột ngột. Xích Tùng Tử cho nguyên thân uống, vốn cũng chỉ là thử vận may, cũng chưa từng nghĩ rằng nó có thể hỗ trợ nguyên thân tu luyện ra linh lực. Hai ngày tiếp theo, Nhậm Thọ đã thuộc lòng phương thuốc Tinh Nguyên Hoàn. Tất cả dược liệu cần thiết cho Tinh Nguyên Hoàn cũng đã trưởng thành. Tinh Nguyên Hoàn là một loại thuốc viên quý giá như vậy, độ khó chế tác tự nhiên không nhỏ, các loại dược liệu cần thiết lại càng khắt khe về tuổi thuốc. Nhưng Nhậm Thọ lại dựa vào lượng lớn dược liệu được thúc chín, cứng rắn trong hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, đã điều chế thành công. Nhậm Thọ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trong tĩnh thất, trực tiếp nuốt viên Tinh Nguyên Hoàn màu vàng nhạt trong tay xuống. Chương 6, La Phù Sơn, Thanh Lang Bang, cầu theo dõi. Chương 6, La Phù Sơn, Thanh Lang Bang, cầu theo dõi. Viên thuốc vào bụng, rất nhanh, trong bụng dần dần dâng lên một luồng hơi ấm. Nhậm Thọ đội vàng thu liễm tâm thần, vận chuyển Trường Xuân Công. Mấy canh giờ sau, Nhậm Thọ có chút nghi hoặc mở hai mắt. Kỳ lạ, không phải nói Tinh Nguyên Hoàn này sau khi uống vào có thể trực tiếp tăng thêm mấy năm công lực sao? Vì sao linh lực trong cơ thể ta chỉ mạnh hơn ban đầu một tầng mà thôi? Trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại, so với lần ngâm thuốc đầu tiên của nguyên thần, hiệu quả của Tinh Nguyên Hoàn này dường như cũng giảm đi rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, Nhậm Thọ đành phải quy kết điều đó cho việc tu tiên. Dù sao, tu tiên giả và người trong võ lâm khác nhau. Tu luyện là linh lực, chứ không phải chân khí nội công. Tu tiên giả có thể sử dụng các loại tiên pháp, xa không phải người luyện võ có thể so sánh. Khi hai bên tu luyện, năng lượng cần thiết tự nhiên cũng khác biệt rất lớn. Nhận ra điều này, Nhậm Thọ liền an tâm bắt đầu cuộc sống tu tiên của mình trong đạo quán sâu trong núi. Hắn cũng từng nghĩ đến việc ra ngoài sớm, nhưng thú dữ, côn trùng độc, chứng khí trong núi nhiều vô số kể, căn bản không phải hắn có thể đối phó được bây giờ. Tu luyện, thúc chín dược liệu, điều chế Tinh Nguyên Hoàn, nghiên cứu y thuật do Xích Tùng Tử để lại, cũng như luyện tập tiên nhãn thuật và ngự vật thuật. Núi không có năm tháng, xuân đi thu lại. Rất nhanh, một năm thời gian đã trôi qua. Ngày này, Nhậm Thọ bấm pháp quyết, xoa lên hai mắt, khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt lập tức lóe lên linh quang. Nhìn xung quanh, dường như không có gì khác biệt. Nhưng khi nhìn chính mình, Nhậm Thọ mới phát hiện, toàn thân mình tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, hơn nữa càng gần đan điền, ánh sáng xanh càng rõ ràng. Luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Tinh Nguyên Hoàn tuy tác dụng không lớn, nhưng tích tiểu thành đại. Chỉ dùng một năm, đã tu luyện Trường Xuân Công tầng 1 đến cảnh giới viên mãn. Thiên nhãn thuật cũng không khó, Nhậm Thọ chỉ mất khoảng 1 tháng là luyện thành. Khó là môn ngữ vật thuật còn lại. Hắn mất tới 9 tháng mới luyện thành, hơn nữa còn rất vấp váp, không thành thạo. Mỗi ngày ngoài tu luyện và nghiên cứu y thuật, phần lớn thời gian của Nhậm Thọ đều dành cho việc luyện tập ngữ vật thuật. Nhậm Thọ đột nhiên vươn tay chộp lấy bình hoa cách đó không xa, linh lực trong đan điền bắt đầu vận chuyển. Bình hoa vụt bay lên, và dưới sự điều khiển của hắn, bay lên xuống, di chuyển trái phải, rất linh hoạt. Nếu có thiên nhãn thuật kiểm tra, sẽ phát hiện từ tay hắn kéo dài ra một luồng ánh sáng xanh mảnh mai, nối liền với bình hoa. Đây là linh lực trong cơ thể hắn. Nhậm Thọ hài lòng gật đầu. Bây giờ ngự vật thuật cũng đã nắm vững gần hết rồi, hỏa hầu đủ rồi, bây giờ có thể lên đường đến La Phủ Sơn tìm công pháp tiếp theo của Trường Xuân Công trong một năm. Nhậm Thọ đương nhiên không thể học hết toàn bộ y thuật truyền thừa mà Xích Tùng Tử để lại. Hắn chỉ chọn phần cốt lõi để nghiên cứu, bây giờ y thuật của hắn cũng có thể coi là cao minh. Nhậm Thọ dọn dẹp đạo quán sạch sẽ, sau đó cầm thanh trường kiếm mà Xích Tùng Tử treo trên tường thư phòng, đi ra ngoài núi. Vài ngày sau, ngoài thôn Thanh Thạch, con đường đất gồ ghề, những ngôi nhà đất, đống rơm rạ chất đống, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, tất cả những gì trước mắt đều quen thuộc đến vậy. Trong lòng Nhậm Thọ, cảm xúc thuộc về nguyên thân dâng trào, cuối cùng hắn vẫn dừng bước ngoài thôn. Ký ức của nguyên thân trong đầu không chỉ đơn thuần là những hình ảnh mà thôi. Dưới phản ứng bản năng của cơ thể, vui sướng, kích động, chua xót, tất cả không khác gì Nhậm Thọ tự mình trải nghiệm. Nhậm Thọ thở dài một tiếng. Quan niệm của kiếp trước, sự hành hạ của Xích Tùng Tử, con đường tu tiên, kẻ thù sau này, vờ gần như tất cả các yếu tố đều đã định trước. Hắn không thể phụng dưỡng cha mẹ mình nữa. Đột nhiên, Nhậm Thọ nhớ lại những lá thư mà Xích Tùng Tử đã không gửi đi trong mật thất ngày hôm đó. Cầu tiên hỏi đạo, tiên phàm có khác, đây chính là cái giá phải trả. Nhậm Thọ trong lòng cảm khái, hai mắt có chút cay xè. Hắn trong lòng nhớ đến, là dung nhan của cha mẹ mình kiếp trước. Nhậm Thọ cứ thế lặng lẽ đứng ngoài thôn, hai mắt chăm chú nhìn ngôi làng trước mắt, như thể muốn khắc sâu vào ký ức. Không biết từ lúc nào, đêm đã khuya tĩnh lặng. Nhậm Thọ lấy ra một miếng ngọc quý từ trong lòng, thi triển ngự vật thuật, đưa nó vào phòng cha mẹ mình. Sau đó, quay người rời đi. Sau lần chia ly này, chính là tiên phàm hai giới, không còn ngày gặp lại. Trong phòng, cha mẹ Nhậm Thọ dường như có cảm giác, đồng thời tỉnh lại. Cha nó ơi, hình như có động tĩnh gì đó, nhà mình bị trộm sao? Để ta đi xem. Cha Nhậm xuống giường, đứng dậy đi kiểm tra. Không lâu sau, tiếng hắn kích động vang lên. Mẹ nó ơi, mau lại đây. Trên bàn vậy mà có một miếng ngọc quý. Sao lại có ngọc? Trước khi ngủ rõ ràng con mới dọn dẹp xong. Ôi chao. Cha nó ơi, nhất định là Thọ Nhi. Con đã sớm nói rồi, Thọ Nhi chắc chắn đã theo lão đạo sĩ kia thành tiên rồi. Mặt mẹ Nhậm lập tức nở nụ cười tươi, tràn đầy niềm vui. Nghe đến đây, mặt cha Nhậm lộ ra vẻ nhớ nhung. Con gái lớn của mình từ nhỏ đã bị lạc ở ngoài thôn, con trai thứ hai đi thành học võ cũng một đi không trở lại. Con trai út Nhậm Thọ cũng bị lão đạo sĩ kia mang đi, hai năm rồi không có tin tức. Cha Nhậm mân mê miếng ngọc trong tay, ánh mắt có chút mơ hồ. Mẹ nó ơi, Thọ Nhi chắc chắn đã thành thần tiên rồi, bây giờ nhất định đang làm quan trên trời đó. Vài tháng sau, Nhậm Thọ thuận lợi đến gần La Phù Sơn. Hắn tuy mới 10 tuổi, nhưng tu luyện Trường Xuân Công trở thành tu tiên giả, thể chất khác xưa, đi nhanh như bay. Xích Tùng Tử lão bất tử này, sao lại giấu công pháp tu tiên trong môn phái giang hồ chứ? Nhậm Thọ lúc này đang ngồi trong một ngôi miếu đổ nát, có chút buồn bực. Muốn lấy công pháp từ môn phái giang hồ, cần phải tốn một phen công sức. Hắn bây giờ tuy là tu tiên giả, nhưng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Ngoài thân thể khỏe mạnh hơn, linh hoạt hơn, thì không khác gì một đứa trẻ bình thường. Ngự vật thuật có thể dùng để đánh lén, nhưng đối mặt trực diện, hắn không tự tin có thể đánh thắng người thường xuyên luyện võ. Hơn nữa, trong Thanh Lang Bang trên La Phủ Sơn chắc chắn có các loại cửa ải phong tỏa. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách trà trộn vào Thanh Lang Bang trước đã. Quyết định xong, Nhậm Thọ liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hắn dựng thẳng hai tai, cẩn thận lắng nghe những cuộc trò chuyện của những người khác trong ngôi miếu đổ nát. Kể từ khi tu luyện Trường Xuân Công, ngũ giác của Nhậm Thọ đã được nâng cao rất nhiều so với trước. Không lâu sau, hắn đã nắm bắt được thông tin hữu ích từ một nhóm người bên cạnh. "Này, Trương Nhị Cẩu, kết quả hỏi thăm thế nào? Thanh Lang Bang này còn thu đệ tử không?" "Thu, nhưng có yêu cầu, điều đầu tiên là tuổi phải dưới 12. "Mẹ kiếp, vậy lao tử chẳng phải đến uổng công sao? Ta đã hơn 20 rồi." Vừa dứt lời, trong miếu đổ nát liền vang lên những tiếng than thở. "Chưa hết đâu, ngoài tuổi tác ra, còn có yêu cầu về tư chất luyện võ, nghe nói kiểm tra tư chất có thể loại bỏ hơn 9 phần 10 người." Nghe đến đây, lòng Nhậm Thọ khẽ trùng xuống. Về tư chất luyện võ, trong thư phòng của Xích Tùng Tử cũng có nhắc đến. Hắn lúc rảnh rỗi đã thử một chút, phát hiện tư chất luyện võ của mình rất bình thường, thậm chí có thể nói là kém cỏi. Tư chất tu tiên không được, tư chất luyện võ cũng không được. Nhậm Thọ khẽ cau mày. Những người trong miếu đổ nát nghe lời này, lại một trận than vãn. Bọn họ đều muốn bái nhập Thanh Lang Bang học võ. "Trương Nhị Cẩu, vậy chúng ta không còn chút cơ hội nào sao?" "Đương nhiên có, nếu ngươi có đủ tiền thì không cần bất kỳ điều kiện nào." "Tiền bạc?" "Điểm này, Nhậm Thọ thì có thể làm được. Nhưng hắn mới 10 tuổi, một đứa trẻ làm sao có thể có nhiều tiền bạc như vậy? Không nói đến việc bị người khác nghi ngờ vô cớ, thậm chí còn có thể gây ra sự truy xét của Thanh Lang Bang. Nếu có tiền thì chúng ta còn đến Thanh Lang Bang bái sư học võ làm gì? Ngoài tiền bạc ra, còn có cách nào khác không?" Trương Nhị Cẩu nghe vậy, lại gật đầu. "Có, nếu ngươi có chút thiên phú về y thuật, sau khi trải qua khảo hạch y thuật, cũng có thể trực tiếp bái nhập Thanh Lang Bang." Nghe lời này, trong miếu đổ nát lại vang lên một tiếng thở dài. Nhưng Nhậm Thọ ở góc lại sáng mắt lên. Chương 7, Thủy Vũ Trướng, Vạn Độc Lâm, cầu theo dõi. Chương 7, Thủy Vũ Trướng, Vạn Độc Lâm, cầu theo dõi. Ngày hôm sau, Nhậm Thọ liền đến nơi Thanh Lang Bang chiêu mộ đệ tử, diễn ra dưới chân La Phù Sơn. Sau khi kiểm tra xương cốt, Nhậm Thọ cùng các đứa trẻ khác đã vượt qua, cùng nhau lên xe ngựa. Xe ngựa bịt kín hoàn toàn, chỉ để lại một ấu cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay trên nóc. Lắc lư hồi lâu, bánh xe mới từ từ dừng lại. Nhậm Thọ và đám trẻ nhảy xuống xe ngựa, liền bị vẻ đẹp của rừng phong đỏ khắp núi làm cho kinh ngạc không ngớt. Cho đến khi hộ pháp của Thanh Lang Bang thúc giục, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lang Bang được thành lập đến nay đã trăm năm, ban đầu chỉ là một thế lực nhỏ không đáng kể. Cho đến mấy chục năm trước, bang chủ đương nhiệm dưới sự giúp đỡ của một kỳ nhân giang hồ, chỉ dùng vỏn vẹn 3 năm, đã thôn tính toàn bộ thế lực xung quanh quận Lô Ninh, nhanh chóng trở thành một trong hai thế lực hàng đầu của quận Lô Ninh. Trên đường đi, các đệ tử Thanh Lang Bang mà Nhậm Thọ gặp, ai nấy đều thân thể cường tráng, bước đi như hổ, ánh mắt như điện. Lòng hắn chợt rùng mình. Dù mình đã là tu tiên giả, nhưng trước mặt bọn họ, cũng cảm thấy bị đe dọa. Xem ra, nội tình của Thanh Lang Bang rõ ràng không yếu, điều này rất bất lợi cho kế hoạch mưu đồ Trường Xuân Công của hắn. Mấy chục đứa trẻ được đưa đến một khu sân viện để nghỉ ngơi. Hiếm khi, Nhậm Thọ đêm đó lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, hắn trở thành một vị thần tiên có thực lực cường đại, vung tay liền khiến trời đất đảo lộn, nhật nguyệt vô quang. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thọ và 8 đứa trẻ khác dựa vào thiên phú y thuật đã thành công bái nhập Thanh Lang Bang, được một hộ pháp dẫn đi đến một nơi khác. Suốt đường không nói gì, không biết từ lúc nào, xung quanh đã toàn là cây cối cao lớn rậm rạp. Ngay cả ánh sáng trời cũng không lọt vào được, khiến người ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhậm Thọ khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người hộ pháp dẫn đường phía trước. Hộ pháp này, không, hoặc nói là Thanh Lang Bang, rốt cuộc muốn đưa bọn họ đi đâu? Càng đi sâu, mặt đất càng trở nên ẩm ướt, hơi nước trong không khí cũng càng ngày càng đậm đặc. Nhậm Thọ nhìn những làn hơi nước này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức giơ tay áo lên, che mũi và miệng. Trong những cuốn y thư mà Xích Tùng Tử để lại, môi trường tương tự như thế này được nhắc đến rất nhiều. Thông thường, đều lẫn theo một chút chướng khí yếu ớt. Mặc dù độc tính rất yếu, nhưng nếu không đề phòng, hít phải một lượng lớn, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng hắn đã hít phải chướng khí, dù bây giờ có phát hiện ra điều này, cũng chỉ là làm chậm tốc độ lây lan của độc tính mà thôi. May mắn thay, Trường Xuân Công là công pháp tu tiên, mặc dù không có uy lực chiến đấu, nhưng sự tăng cường đối với cơ thể là rõ ràng. Hiệu quả kháng độc của hắn so với những người khác cao hơn một chút. Nếu không phải đã nghiên cứu qua những cuốn y thư của Xích Tùng Tử, Nhậm Thọ có lẽ đã không phát hiện ra, sẽ chết trong khu rừng chướng khí này. Bịch bên cạnh, một đứa trẻ môi đen, mặt xanh lét, trực tiếp ngã vật xuống đất, không còn phản ứng. Những đứa trẻ còn lại lúc này cũng cảm thấy cơ thể không khỏe, thấy cảnh này, kinh hoàng tột độ, không kìm được nữa, hét toáng lên. Hộ pháp đại nhân, có người ngất xỉu rồi, mau cứu người. Ừm, ta đau ngực quá, đầu choáng váng, muốn nôn quá, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tuy nhiên, đối với lời kêu gọi của bọn trẻ, hộ pháp phía trước chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Trên con đường này, khắp nơi đều có các loại chướng khí và độc thảo độc hoa, các ngươi chỉ cần có thể an toàn đi ra ngoài, là có thể trở thành đệ tử chính thức của Thanh Lang Bang ta. Nếu không đi ra ngoài, cho đến giữa trưa vẫn còn sống, vậy cũng có thể trở thành đệ tử ký danh của Thanh Lang Bang ta. Nói cách khác, không có đường lui. Các đứa trẻ nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong số đó, một số người căn bản không có chút thiên phú y thuật nào, càng không thể biết được sự nguy hiểm trên đường, cuối cùng rất có thể chết vì chúng độc. Nhân vọ cũng không ngờ rằng, khảo hạch thiên phú y thuật của Thanh Lang Bang lại hung hiểm đến vậy. May mắn thay, mình đã học được 7-8 phần y thuật của Xích Tùng Tử. Nếu không, hắn cũng chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một thiếu niên vạm vỡ đứng dậy, lớn tiếng nói, "Ta không tham gia khảo hạch nữa, ta muốn về nhà." Thấy có người dẫn đầu, mấy đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu phản kháng. "Ô ô ô, con cũng muốn về nhà, con nhớ mẹ con quá, con không muốn đi tiếp nữa, con bỏ cuộc." Hộ pháp phía trước hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn giơ tay lên, bóng đen lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt thiếu niên kia. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng bùm vang lên, thiếu niên kia trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, nôn ra máu tươi. Trong miệng còn có mảnh nội tạng. Vật lộn đau đớn hơn 10 hơi thở, liền tắt thở. Ngay lập tức, trong rừng trở nên chết lặng, chỉ nghe thấy tiếng quạ lạnh lẽo kêu từ xa. Muốn từ bỏ, rất đơn giản, đó chính là chết. Các đứa trẻ lập tức sợ hãi im bặt. Nhậm Thọ lúc này trong lòng cũng chấn động không thôi, thân pháp của đối phương nhanh đến mức hắn căn bản không thể nhìn rõ, không kịp phản ứng. Võ học phàm tục, vậy mà lợi hại đến vậy sao? Đừng nói đến cao thủ võ lâm như Xích Tùng Tử, ngay cả hộ pháp trước mắt này, Nhậm Thọ nhận ra, đối phương muốn giết mình, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái cảm giác ưu việt của mình là tu tiên giả lập tức vỡ vụn. Trong lòng chuông báo động vang lên. Muốn lấy được công pháp tu tiên trong Thanh Lang Bang, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ dựa vào ngự vật thuật, tuyệt đối không đủ, mình cần phải luyện võ. Hộ pháp thấy các đứa trẻ đều ngoan ngoãn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người đi thẳng về phía trước. Nhân Thọ và những người khác đội vàng theo sau. Võ thuật đều lợi hại đến vậy, vậy pháp thuật của tu tiên giả, uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Trong mắt Nhân Thọ hiện lên vẻ khao khát và mong đợi nồng nặc. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng hắn đối với tu tiên càng thêm kiên định. Trong thời gian tiếp theo, lại có thêm hai đứa trẻ khác lần lượt chết vì chúng độc. Khu rừng này, Nhậm Thọ và những người khác chỉ cảm thấy vô cùng dài, đi rất khó khăn. Khi 5 người còn lại dần dần đi ra ngoài, ai nấy đều mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Cái gì? Còn có cửa tiếp theo? Mọi người ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ của cửa tiếp theo trước mắt, kinh hoàng thất thanh. Nhậm Thọ cũng hít một hơi khí lạnh. Khu rừng trước mắt này thưa thớt và thấp hơn một chút, nhưng chủng loại lại rất phức tạp, trên mặt đất lại càng đầy rẫy các loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ. Nhìn kỹ hơn, trong những cây cối hoa cỏ yên tĩnh này, còn ẩn chứa các loại côn trùng kỳ lạ sặc sỡ. Chỉ cần các ngươi thành công đi ra khỏi Vạn Độc Lâm này, là có thể chính thức trở thành đệ tử Thanh Lang Bang ta. Bữa trưa của các ngươi chính là ở trong khu rừng này, chúc các ngươi thành công. Hộ pháp nói xong, mũi chân khẽ nhón, thi triển kinh công, một cái bút liền biến mất trước mắt mọi người. Trong đội, hai cô bé cuối cùng cũng không tìm được, bật khóc nức nở. Không chỉ phải phân biệt độc thảo độc hoa, mà còn có các loại côn trùng độc ghê tởm. Lúc này ngoài Nhậm Thọ ra, tất cả các đứa trẻ có mặt đều vô cùng hối hận. Biết vậy, đã không chọn con đường thiên phú y thuật này rồi. ban đầu còn tưởng là nhặt được của hời, không ngờ lại hung hiểm đến vậy. Chương 8, Tiêu Giao Cốc, Vương trưởng lão, cầu theo dõi. Chương 8, Tiêu Giao Cốc, Vương trưởng lão, cầu theo dõi. Nhậm Thọ nhìn khu rừng phía trước, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì một phần thực vật trong rừng, hắn đều nhận ra. Trong số những thực vật này, đa số có độc tính mạnh, nhưng cũng có một phần nhỏ có tác dụng chữa thương, giải độc. Hắn có thể tận dụng triệt để những loại sau. Vật cực độc, trong vòng trăm bước ắt có thuốc giải, theo kiến thức thông thường của kiếp trước, những thứ có vẻ ngoài càng rực rỡ, thường độc tính càng sâu. Ví dụ như nấm, nhiều loại nấm dại có màu sắc sặc sỡ và tỏa ra mùi lạ nồng nặc, chính là để xua đuổi thiên địch. Thêm vào kiến thức phân biệt thuốc mà Nhậm Thọ học được trong thư phòng đạo quán, đủ để hắn thuận lợi vượt qua khảo hạch. Không ngờ, những cuốn y thư của Xích Tùng Tử lúc này lại có thể cứu mạng ta, quả nhiên là nhân quả báo ứng, không hưởng công ta đã khổ luyện môn này một năm trời. Nhậm Thọ lúc này trong lòng rất may mắn. Hắn không tiếp tục đứng tại chỗ, mà là người đầu tiên bước vào Vạn Độc Lâm. Lại nửa canh giờ trôi qua, trong số 5 người, lại có 2 đứa trẻ ngã xuống. Nhậm Thọ lúc này đang ăn ngấu nghiến một loại quả bên ngoài màu đỏ máu, thực chất không độc. Nghe thấy tiếng ngã xuống cách đó không xa phía sau, động tác nhai của hắn ngừng lại. Nếu tiếp tục như vậy, thì 2 người còn lại này cũng sẽ chết. Nhậm Thọ cau mày, nếu hắn muốn thuận lợi lấy được Trường Xuân Công từ Thanh Lam Bang, đương nhiên càng kiêm tốn, càng không nổi bật càng tốt. Nếu cuối cùng chỉ còn một mình hắn đi ra khỏi Vạn Độc Lâm, thì quá nổi bật rồi. Đi ngược lại mục đích của mình. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ liền tiến về phía 2 người kia. Sau đó, giả vờ vô tình phát hiện ra quả, hoa cỏ có thể giải độc. Mặc dù vậy, một trong 2 đứa trẻ còn lại rất cảnh giác với hắn, thấy hắn đến gần, lập tức tránh xa. Ai, mệnh đã định như vậy. Nhậm Thọ cũng không nài nỉ, hắn không có lòng tốt đến thế. Đứa trẻ cuối cùng thì tin tưởng hắn, đi theo sau lưng hắn. Thấy Nhậm Thọ ăn gì, hái gì, lại thấy Nhậm Thọ nhai nát một loại dược thảo bơi lên ra trần, những côn trùng độc kia liền tự động tránh xa. Cô bé liền bắt chước làm theo. Cứ thế, lại nửa canh giờ trôi qua, phía trước không xa, chính là lối ra của Vạn Độc Lâm. Nếu là một người có thiên phú y học bình thường, cuối cùng dựa vào vận may mà vượt qua, lúc này đáng lẽ phải ngất xỉu mới đúng. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trực tiếp nhét một cây cỏ màu tím nhạt, có độc tính trung bình vào miệng ăn. Không còn cách nào khác, cỏ có độc tính nhẹ, Trường Xuân Công có thể trực tiếp hóa giải được. Vài hơi thở sau, thân hình Nhậm Thọ loạn choạng, mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu. Không biết đã qua bao lâu, khi Nhậm Thọ mở mắt trở lại, nhìn căn phòng xa lạ, thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa độc tính trên người hắn đã hoàn toàn được giải. Thanh Lang Bang quả nhiên đã giải độc cho ta đang nghĩ, cửa phòng mở ra, hộ pháp trước đó dẫn theo một cô gái bước vào. Thái độ thay đổi hoàn toàn sự lạnh lùng trước đó, trên mặt nở nụ cười hiền hậu. Ngươi đã thông qua bài kiểm tra nhập môn của Thanh Lang Bang, từ nay về sau, ngươi và ta là huynh đệ một nhà. Trương Tam, Lý Tứ, đưa 2 đứa chúng nó đến chỗ Vương trưởng lão. Vâng. Ngoài cửa, vang lên 2 tiếng nói lớn. Sau đó, 2 thanh niên mặc trang phục Thanh Lang Bang dẫn Nhậm Thọ và cô gái đi ra ngoài. Vương trưởng lão, vừa nhập môn, đã có thể bái dưới trướng trưởng lão. Điều này chẳng phải quá dễ dàng sao? Không chỉ hắn nghi hoặc, cô gái bên cạnh nghe vậy cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Cô bé không kìm được trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, hai ngươi không cần cảm thấy kỳ lạ, hai ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm Vạn Độc Lâm, rất lợi hại, mặc dù trong đó có yếu tố may mắn. Vương trưởng lão trong Thanh Lang Bang ta, y thuật mạnh nhất, bài kiểm tra khảo hạch tư chất y thuật này chính là chuyên môn thiết lập để tuyển chọn đệ tử cho lão nhân gia ông ấy. 2 thanh niên, một người trong đó dáng người cao giáo, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, nghe cô gái hỏi, cười giải thích. Khi nhắc đến Vương trưởng lão, biểu cảm và giọng điệu đều mang theo sự ngưỡng mộ. Nghe vậy, thanh niên mặt ngựa Lý Tứ cũng chỉnh trọng gật đầu. Vạn Độc Lâm đó rất hung hiểm, dù chúng ta là người luyện võ đi vào, nếu không chuẩn bị trước, cũng không thể ra ngoài mà không hề hấn gì. Không giấu gì các ngươi, hơn 20 năm nay, số người vượt qua bài kiểm tra Vạn Độc Lâm không quá 10 người. Và tất cả đều giống như các ngươi, gần đến đích, chúng độc ngất xỉu, may mắn trụ đến giữa trưa mới được cứu. Nhậm Thọ nghe vậy trong lòng khẽ động. Nói cách khác, hiện tại chưa có ai có thể đi ra khỏi Vạn Độc Lâm mà không hề hấn gì sao? Trong lòng Nhậm Thọ lập tức kêu lên may mắn. Nếu hắn thật sự sống sót khỏe mạnh đi ra khỏi Vạn Độc Lâm, e rằng danh tiếng thiên tài sẽ rơi vào đầu hắn. Đến lúc đó, vô số ánh mắt của Thanh Lang Bang sẽ đổ dồn vào mình. Hắn muốn tìm cơ hội lấy được Trường Xuân Công sẽ vô cùng khó khăn. Nói đến, Vương trưởng lão này có thể nói là một nhân vật truyền kỳ đó. Hắn Trương Tam thanh niên mặt tròn nói được một nửa, liền bị Lý Tứ thanh niên mặt ngựa trực tiếp cắt ngang. Trương Tam, ngươi không muốn sống nữa sao? Chuyện của lão nhân gia Vương trưởng lão cũng là ngươi có thể nhắc đến sao? Trương Tam nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức có chút hoảng loạn, hai mắt đội vàng liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có người khác nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Thọ thấy cảnh tượng kỳ lạ này, trong lòng thầm chú ý quyết định sau này sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vị Vương trưởng lão này. Tiếp theo, 4 người không nói gì nữa, đi dọc theo con đường núi và rừng cây. Càng đi, Nhậm Thọ trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy địa hình cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc. Nhưng hắn chưa từng đến đây. 4 người rẽ đông rẽ tây, cuối cùng dừng lại trước một thung lũng xanh tươi rậm rạp. Ngoài thung lũng, còn dựng một tấm bia đá. Trên bia đá khắc 3 chữ lớn cổ kính Tiêu Giao Cốc. Khi nhìn thấy 3 chữ này, đồng tử Nhậm Thọ lập tức co rút lại. Hắn nhớ ra rồi. Cảm giác quen thuộc khó hiểu này từ đâu mà có? Trong 3 tấm lụa trong mật thất của Xích Tùng Tử, một trong số đó vẽ bản đồ là Phụ Sơn. Trong đó, được khoanh đỏ trọng điểm chính là Tiêu Giao Cốc trước mắt này, cũng là mục tiêu lớn nhất của Nhậm Thọ trong chuyến đi này, nơi Trường Xuân Công tọa lạc. Nhậm Thọ lúc này trong lòng kinh nghi bất định, cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, phát hiện là cô gái đang nhắc nhở hắn tỉnh lại. Tiếng động trầm đục từ trong thung lũng vọng ra, rất có nhịp điệu. Sau đó, một lão giả cổ hi mặt bằng gọn, râu tóc bạc phơ, đang chống gậy chậm rãi đi ra. Dường như mỗi bước đi đối với hắn đều rất khó khăn. Nhưng điều kỳ lạ là, tiếng gậy chạm đất lại có một quy luật riêng. Từng tiếng như đập vào ngực bốn người. Tham kiến Vương trưởng lão. Vương trưởng lão, trong kỳ khảo hạch tư chất y thuật lần này, có hai đứa trẻ đã sống sót thành công trong vạn độc lâm. Trương Tam và Lý Tứ thấy lão giả, lập tức hành lễ mở miệng. "Ừm, các ngươi lui xuống đi." Hai người dường như rất sợ hãi vị Vương trưởng lão trước mắt này, lập tức bay như gió biến mất. Ánh mắt Vương trưởng lão quét tới, dừng lại trên người Nhậm Thọ và cô gái. Khoảnh khắc này, Nhậm Thọ chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Cảm giác mình bị một con manh thú theo dõi vậy, vô cùng nguy hiểm. Chương 9, rời Long Đàm, vào hang hổ, cầu theo dõi. Chương 9, rời Long Đàm, vào hang hổ, cầu theo dõi. Vị Vương trưởng lão này trông có vẻ yếu yếu, nhưng lại có một uy nghiêm của người bề trên. Hắn rõ ràng giọng điệu hòa nhã, nhưng ánh mắt nhìn hai người mình lại giống như nhìn lũ kiến hôi. Hơn nữa, Nhậm Thọ là tu tiên giả, linh cảm nhạy bén hơn người thường một chút. Khi ánh mắt Vương trưởng lão nhìn qua, hắn cảm nhận được một luồng sát ý. Nhưng luồng sát ý này chợt lóe rồi biến mất. Ảo giác sao? Trong lòng Nhậm Thọ có phòng bị, nhưng trên mặt không biểu lộ. Nhưng ít nhất có thể khẳng định là vị Vương trưởng lão trước mắt này, võ công trên người nhất định thâm bất khả chắc. Ngay cả Xích Tùng Tử cũng không cho mình áp lực lớn đến vậy. Vương trưởng lão dẫn hai người vào trong cốc, xuyên qua con đường dài trong cốc, đến trước một dãy nhà tre liền kề. Người trong bang, trừ khi bị trọng thương, trọng bệnh, thông thường sẽ không dễ dàng đến tiêu giao cốc. Hai người cứ ở trong tiểu viện nhà tre này đi, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai đến chính phòng tìm ta. Các ngươi có thể gọi ta là Vương lão nhi, Vương đại phu, hoặc là sư phụ. Nhân Thọ và cô gái lập tức đồng thanh lớn tiếng hô, "Vâng, sư phụ." Vương trưởng lão không đáp lại, tự mình đi về phía bên kia, nơi có một ngôi nhà lớn mái ngói xanh tường trắng. Vị Vương trưởng lão này dường như tính cách có chút kỳ quái. Cô gái bên cạnh thấy bóng Vương trưởng lão biến mất, quay đầu nhìn Nhậm Thọ nói. Nhậm Thọ không để ý đến cô bé, đi thẳng vào sân, chọn một căn nhà tre để ở. Cô bé không nhận được hồi đáp, cũng không giận, cũng vào căn nhà bên cạnh. Nằm trên giường, Nhậm Thọ mở mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn vốn nghĩ sẽ phải tốn một phen công sức mới có thể đột phá phong tỏa, tiếp cận nơi cất giấu bảo vật. Kết quả lại khiến hắn có chút bất ngờ, thậm chí không dám tin. Mình, vậy mà dễ dàng như vậy đã vào được tiêu giao cốc. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, trong tiêu giao cốc này lại có một cao thủ võ lâm. Muốn giấu giếm đối phương, lấy đi Trường Xuân Công quả thực còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, Trường Xuân Công cách nơi cất giấu, trên bản đồ lụa không ghi chú chi tiết, cần Nhậm Thọ tự mình từng chút một tìm ra. Vậy thì, cái cần là rất nhiều thời gian. Điều khiến người ta bất an hơn là, Nhậm Thọ dựng thẳng hai, cẩn thận lắng nghe. Ngoài tiếng ngáy đều đều từ phòng bên cạnh truyền đến, toàn bộ tiêu giao cốc vậy mà yên tĩnh đến cực điểm. Ngoài hai người bọn họ và Vương trưởng lão ra, không có người khác tồn tại. Vậy thì vấn đề là, những đệ tử có thiên phú y thuật đã vào tiêu giao cốc trước đây, đi đâu rồi? Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đạo quán sâu trong núi, nguyên thân đào ra lượng lớn hải cốt dưới vách đá. Xích Tùng Tử thứ hai. Trong lòng Nhậm Thọ hiện lên nghi hoặc. Vị Vương trưởng lão này còn huyền bí hơn Xích Tùng Tử, giống như ngọn núi trong sương mù, không thể nhìn thấu, không thể chạm tới, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Nhậm Thọ suy nghĩ hồi lâu, cũng không có được câu trả lời. Cuối cùng dứt khoát ngủ thiếp đi. Dậy đi, dậy đi. Nhậm Thọ bị một giọng nói trong trẻo pha lẫn non nớt đánh thức. Mở mắt ra, thấy một cô bé đang nằm úp sấp bên giường hắn. Đây là đệ tử khác bái nhập môn hạ Vương trưởng lão, Lưu Hiến. Đây, đây là bánh bao lớn ta mang về cho ngươi, ăn nóng đi, ăn xong chúng ta đi gặp sư phụ nhé. Lưu Yến đưa hai chiếc bánh bao trắng lớn còn bốc hơi nóng trong tay cho hắn. Nhậm Thọ do dự một chút, vẫn đưa tay nhận lấy bánh bao. Bánh bao rất thơm, không độc. Trải qua chuyện của Xích Tùng Tử, Nhậm Thọ rất khó không để phòng người lạ. Giống như Xích Tùng Tử vậy, ai cũng không biết dưới vẻ mặt thân thiện kia ẩn chứa mưu đồ gì. Cảm ơn, Yến tử tỷ. Cô bé này trông có vẻ lớn hơn mình một chút, Nhậm Thọ lại còn ăn bánh bao do người ta đặc biệt mang về, liền gọi thẳng là tỷ. Lưu Yến ngây người, sau đó mặt có chút đỏ. Nét mặt cô bé có chút anh khí, da hơi đen, đôi tay có chút thô ráp, duy chỉ có đôi mắt như đá quý đen lấp lánh. Nhìn qua, chính là đứa trẻ nhà nông. Nghe Nhậm Thọ gọi mình là tỷ, Lưu Yến nói chuyện có chút lắp bắp. "Không không có gì đâu, đừng khách sáo, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, ngươi cứ nói với ta không biết gì khác, ta cấy lúa rất giỏi, sức lực lớn, mẹ ta còn đặt cho ta một cái tên nhỏ, gọi là Đại Nưu đó." Thấy vẻ mặt và giọng điệu hoảng loạn của cô bé, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra ý cười. Hai ba cái đã ăn xong bánh bao. "Ừm, Đại Nưu tỷ, chúng ta đi gặp sư phụ thôi." Lưu Yến ừ một tiếng, sau đó mới phản ứng lại với cái tên Đại Nưu tỷ. À, Vương trưởng lão đang ngồi trên ghế bành ngoài cửa, tay ôm một cuốn sách, đọc say sưa. Nhậm Thọ và cô gái thấy vậy, nhìn nhau, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Vương trưởng lão cũng như thể coi hai người không tồn tại. Nửa canh giờ sau, Vương trưởng lão mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Từ hôm nay trở đi, hai ngươi là đệ tử ký danh của ta. 6 tháng đầu tiên, hai ngươi phải tự học hái thuốc, phơi thuốc, chế thuốc, nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người, v.v. Y lý thư trong cốc và trong tàng thư các của Thanh Lang Bang, hai ngươi có thể tùy ý đọc. Nửa năm sau, ta sẽ khảo hạch hai ngươi, căn cứ vào kết quả, quyết định đi hay ở." Nhậm Thọ nghe đến đây, khẽ cau mày. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ, đã bái nhập tiêu giao cốc để học đạo chữa bệnh cứu người, vậy tại sao lại phải đặt ra hai cửa hải thủy vụ trướng và vạn độc lâm? Vô cớ chết đi nhiều đứa trẻ như vậy, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Vậy thì, những đệ tử đã bái nhập tiêu giao cốc trước đây, đều là do khảo hạch nửa năm không đạt, nên bị đuổi xuống núi sao? Trong lòng Nhậm Thọ chợt lóe lên nhiều suy nghĩ. Ta chỉ dạy các ngươi y thuật, sẽ không dạy các ngươi võ công. Nếu các ngươi thật sự muốn học võ, thì tự mình đến tàng thư các chọn một môn công pháp, sau đó thỉnh giáo giáo tập trong bang. Vương trưởng lão nói xong, liền ném cho hai người một tấm thẻ gỗ thân phận, làm bằng tre. Vẫy tay, liền ra hiệu cho hai người có thể rời đi. Nhậm Thọ mãi đến khi rời khỏi Tiêu Giao Cốc, mới hoàn toàn thả lỏng. Trước mặt Vương trưởng lão, hắn căn bản không dám biểu lộ chút gì thường nào. Dần dần đi xa hơn một chút, hắn mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Cốc, vẻ mặt âm tình bất định. Cảm giác của ta không sai, trong Tiêu Giao Cốc rất nguy hiểm không ngờ, vừa thoát khỏi Long Đàm, lại xa vào hang hổ. Nhậm Thọ lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích. Nơi hắn cần đến bây giờ là tàng thư các của Thanh Lang Bang. Nhậm Thọ không phải chưa từng luyện nội công tâm pháp, trên đường đến La Phủ Sơn, hắn đã thử rồi. Nhưng mỗi khi luyện ra một tia nội công chân khí, liền bị tia linh khí của Trường Xuân Công trong đan điền trực tiếp hút vào. Đối với điều này, Nhậm Thọ rút ra kết luận, võ học chân khí là hạ phẩm, còn linh khí của tu tiên giả là thượng phẩm. Hai thứ gặp nhau, tự nhiên sẽ bị nuốt chửng hòa tan. Cho nên khi chọn công pháp trong tàng thư các, Nhậm Thọ trực tiếp tránh nội công, chọn một bộ chiêu thức châm pháp tên là Mai Thị Phi Trầm. Chương 10, nửa năm, khảo hạch, cầu theo dõi. Chương 10, nửa năm, khảo hạch, cầu theo dõi. Nhậm Thọ chọn Mai Thị Phi Trầm có lý do của hắn. Thứ nhất, y thuật thường xuyên sử dụng kim bạc, sẽ không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Thứ hai, ngự vật thuật của hắn có thể hoàn hảo điều khiển phi châm, thậm chí do linh khí, uy lực sẽ vượt xa chiêu thức gốc. Phi châm làm vũ khí, rất thích hợp để đánh lén, phòng không kịp đề phòng. Lưu Yến rõ ràng không có nỗi lo linh khí nuốt chửng chân khí, hơn nữa trong Thanh Lang Bang đệ tử ít khi gặp nguy hiểm, cho nên Nhậm Thọ đã giúp cô bé chọn một môn nội công. Trong những ngày tiếp theo, Nhậm Thọ buổi sáng tự học y thuật, buổi chiều luyện tập Mai Thị Phi Châm. Khác với dự đoán của hắn, hắn đã đánh giá quá cao tia linh khí trong đan điền của mình. Dùng ngự vật thuật luyện tập phi châm, chưa đầy 2 ngày, hắn đã bất lực bỏ cuộc. Với tu vi Trường Xuân Công tầng 1 của hắn, căn bản không thể thi triển ngự vật thuật trong thời gian dài. Vì vậy, hắn trực tiếp luyện tập theo bản gốc, quả nhiên, tiến độ của Mai Thị Phi Châm đã nhanh hơn đáng kể. Còn về y thuật, tiến bộ của Nhậm Thọ có thể nói là thần tốc. Những cuốn y thư đặt trong Tiêu Giao Cốc và Tàng Thư Các, đa số đều nông cạn dễ hiểu, kém xa những cuốn y thư mà Xích Tùng Tử để lại trong đạo quán, từng chữ từng câu đều là ngọc ngà, khó hiểu. Nhậm Thọ đã học được 7-8 phần y thuật của Xích Tùng Tử, những thứ này đương nhiên không làm khó được hắn. Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất của hắn trong chuyến đi này là Trường Xuân Công, tự nhiên càng khiêm tốn càng tốt. Dưới sự che giấu cố ý của Nhậm Thọ, cũng không ai biết được sự tiến bộ của hắn trong y thuật. 2 tháng sau, Lưu Yến sau khi có được những kiến thức cơ bản về chữ viết, kinh mạch, vờ tại nơi giáo tập, liền tách ra khỏi những đứa trẻ khác, quay trở lại Tiêu Giao Cốc cùng Nhậm Thọ học tập. Lưu Yến là người thật thà chất phác, đối xử với người khác cũng chân thành, là người có lòng, cũng chịu khó học hỏi, Nhậm Thọ tự nhiên cũng coi cô bé là bạn. Trong thời gian này, Nhậm Thọ luôn muốn tìm kiếm Tiêu Giao Cốc, nhưng vì Vương trưởng lão ở đó, nên không có cơ hội thích hợp. Còn về Vương trưởng lão, trong những ngày này, Nhậm Thọ cũng đã âm thầm tìm hiểu một phen. Chính Vương trưởng lão đã mời một kỳ nhân đến giúp đỡ Thanh Lang Bang lúc bấy giờ còn yếu kém, từ đó dẫn dắt Thanh Lang Bang nhanh chóng vượt khởi, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, trở thành bá chủ của quận Nô Ninh. Nhưng hơn 20 năm trước, Thanh Lang Bang gặp phải cương địch, kết quả trừ Vương trưởng lão, tất cả cao tầng của Thanh Lang Bang đều tử trận. Ngay cả kỳ nhân mà hắn mời đến, cũng trong trận chiến đó, không rõ tung tích. Vương trưởng lão tuy sống sót, nhưng tính tình thay đổi lớn và bị trọng thương, dù đã hơn 20 năm, đến nay vẫn chưa lành. Những năm này đều ở trong Tiêu Giao Cốc gần mình dưỡng thương, thỉnh thoảng ra tay chữa bệnh cho đệ tử Thanh Lang Bang. Biết được những điều này, Nhậm Thọ trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đó là cuộc đấu tranh từ rất lâu trước đây của Thanh Lang Bang, không liên quan gì đến hắn bây giờ, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến mình. Trong lúc Nhậm Thọ chuẩn bị cho kỳ khảo hạch, Trường Xuân Công vậy mà lại mang đến cho hắn một bất ngờ không nhỏ. Kể từ khi rời khỏi đạo quán sâu trong núi, hắn đã kiên trì tu luyện công pháp tầng 1 của Trường Xuân Công. Luồng linh lực trong đan điền cũng ngày càng ngưng tụ, dày đặc, to lớn hơn. Vào tháng thứ 2 khi hắn vào Thanh Lang Bang, trong cơ thể đột nhiên như tờ giấy vỡ vụn. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng linh khí của Trường Xuân Công đột nhiên tăng lên một bậc lớn. Nhậm Thọ ngây người một lúc, có chút không thể tin được. Ta đây là đột phá tầng 2 của Trường Xuân Công rồi sao? Nhưng điều khiến hắn có chút dở khóc dở cười là, mình không có khẩu quyết công pháp tầng 2 tương ứng của Trường Xuân Công. Nhưng dù sao cũng là đột phá, khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau khi đột phá tầng 2, ngũ giác của hắn lại được nâng cao đáng kể và uy lực của ngự vật thuật cũng tăng theo. Thân thể cũng trở nên linh hoạt, nhẹ nhàng hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Nhậm Thọ quyết định thử tiếp tục vận chuyển công pháp tầng 1 của Trường Xuân Công. Dù sao thì tu luyện tầng 2 cũng chỉ là để linh lực trong đan điền mạnh mẽ hơn mà thôi. Cẩn thận vận chuyển. Một lát sau, Nhậm Thọ vẻ mặt vui mừng mở mắt. Quả nhiên có thể. Mặc dù hiệu quả không bằng một nửa so với ban đầu, nhưng đây dù sao cũng là phương pháp tu luyện duy nhất của hắn hiện tại. Cứ thế, Nhậm Thọ vừa âm thầm tu luyện, vừa lén lút chú ý động tĩnh của Vương trưởng lão. Để tránh bị lộ bình ngọc xanh biết của mình, từ ngày vào Tiêu Giao Cốc, Nhậm Thọ đã không còn thúc chín dược liệu nữa, cũng không nuốt tinh nguyên hoàn. Sau khi Nhậm Thọ đột phá đến tầng 2 của Trường Xuân Công, vì ngũ giác trở nên nhạy bén hơn, hắn cảm thấy có người thường xuyên cố ý hay vô ý đang dò xét mình. Đây không phải là ảo giác. Điều này khiến Nhậm Thọ giật mình. Trong Tiêu Giao Cốc chỉ có Vương trưởng lão và Lưu Yến hai người. Vương trưởng lão ít khi rời khỏi phòng của mình, cả ngày ngồi trên ghế bành đọc cuốn sách trong tay, như thể bên trong có vô giá chi bảo. Còn Lưu Yến càng không thể lén lút dò xét mình rồi. Nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, dò xét một cách khó hiểu này lại luôn không tan biến. Điều này khiến Nhậm Thọ có chút nghi ngờ phán đoán trước đó của mình về Vương trưởng lão. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Những ngày sau đó, Nhậm Thọ càng thêm cẩn thận, tránh để đối phương nhìn ra sơ hở. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, Nhậm Thọ vẫn không tìm được cơ hội tìm kiếm Trường Xuân Công. Ngày này, Vương trưởng lão gọi Nhậm Thọ và cô gái đến trước mặt. Hai người đã đến tiêu giao cốc của ta được 4 tháng rồi, những y lý cơ bản, cách xử lý dược liệu hẳn cũng đã học gần xong. Giấy trên đó thì nông cạn, muốn biết việc này phải tự mình làm, ngoài phạm vi 10 trượng quanh phòng ta, các dược liệu gần tiêu giao cốc, các ngươi tùy ý hái. Trong lòng Nhậm Thọ lại nổi lên cảm giác kỳ lạ. Vị Vương trưởng lão này rất kỳ lạ, hành vi và lời nói của hắn không thống nhất. Dù sao, đối phương luôn lạnh lùng, bình thường cũng lười để ý đến bọn họ. Bây giờ vậy mà lại quan tâm đến tiến độ tự học của bọn họ. Thật sự là mâu thuẫn trước sau, khiến người ta khó hiểu. Nhờ sự sợ hãi của đệ tử Thanh Lang Bang đối với Vương trưởng lão, hiện tại chỉ có các loại dược liệu dồi dào ở gần tiêu giao cốc, không ai dám hái. Từ 1-2 năm đến mười mấy năm tuổi thuốc đều có đủ. Các nơi khác trên La Phù Sơn, các loại dược liệu có thể dùng làm thuốc đều bị hái sạch sành sanh. Nhậm Thọ trong lúc hái thuốc, chú ý tất cả những nơi có thể cất giấu Trường Xuân Công. Kết hợp với những quan sát trong 4 tháng trước, Nhậm Thọ phát hiện ra một quy luật. Đó là vào cuối mỗi tháng, Vương trưởng lão đều sẽ rời Thanh Lang Bang vài ngày, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Phát hiện này khiến Nhậm Thọ vô cùng vui mừng, nhưng hắn không đội vàng mà tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, lại đến ngày Vương trưởng lão rời đi trong tháng này. Xác định đối phương thực sự đã rời khỏi La Phù Sơn, Nhậm Thọ trực tiếp lấy ra tấm lụa, bắt đầu tìm kiếm theo vòng tròn đỏ được đánh dấu trên đó. Đương nhiên, bên ngoài, hắn vẫn dùng việc hái thuốc làm bình phong. Võ công của Vương trưởng lão thâm bất khả trắc, cả người lại rất kỳ lạ, nếu mình đang tìm kiếm mà vô tình bị bắt gặp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. May mắn thay, mọi việc đều thuận lợi. Trong nháy mắt lại 2 tháng trôi qua. Việc tìm kiếm của Nhậm Thọ diễn ra rất thuận lợi, vì người của Thanh Lang Bang đều sợ hai Vương trưởng lão, thấy tấm thẻ che treo ở thắt lưng Nhậm Thọ sẽ không đến làm phiền. Hơn nữa Nhậm Thọ cũng cố ý chọn thời điểm Vương trưởng lão ra ngoài mới tiến hành hành động tìm kiếm, cũng không bị đối phương bắt được. Đáng tiếc là, hắn không tìm thấy công pháp tiếp theo của Trường Xuân Công. Ngoài tiêu giao cốc đều đã lục soát một lượt, vậy thì Trường Xuân Công nhất định ở trong tiêu giao cốc. Phạm vi thu hẹp lại, nhưng Nhậm Thọ càng thêm cẩn thận. Nửa năm thời gian đã đến, ngày mai sẽ tiến hành khảo hạch, quyết định hai người đi hay ở để thành công có được công pháp tiếp theo của Trường Xuân Công, Nhậm Thọ nhất định phải tiếp tục ở lại Thanh Lam Bang. Chương 11, giải độc, thất thố, cầu theo dõi, chương 11, giải độc, thất thố, cầu theo dõi. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thọ và Lưu Yến đứng trước mặt Trưởng lão Vương. Hôm nay chính là ngày kiểm tra y đạo mà các ngươi đã học được. Trưởng lão Vương dẫn hai người đến một căn phòng, bên trong có rất nhiều giường tre dùng để đặt bệnh nhân. Lúc này bên trong đang nằm hai người, mặt mày đen sạm, môi tím ngắt, đã hôn mê sâu, rõ ràng chúng kịch độc. Lưu Yến thấy cảnh này, tay chân hơi run rẩy, khép nép bên cạnh Nhậm Thọ. Lưu Yến tuy không bằng hắn, nhưng việc học hành mỗi ngày tuyệt đối có thể nói là chăm chỉ cần mẫn, nhưng dù sao, cũng chỉ có nửa năm thời gian mà thôi. Bài kiểm tra này lại là giải độc. Đừng nói Lưu Yến, ngay cả Nhậm Thọ cũng có chút thấp thỏm trong lòng. Hai người này trúng độc, nhìn qua đã thấy rất lợi hại và khó chữa. Bài kiểm tra của hai người rất đơn giản, chính là giải độc cho hai người này. Giải độc cần bắt mạch, phân biệt độc, dùng thuốc là tổng thể kiểm tra những gì các ngươi đã học được trong nửa năm nay, bắt đầu đi. Trưởng lão Vương nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh, nửa hít mắt, nhìn chằm chằm Nhậm Thọ hai người. Nhậm Thọ trong lòng giật mình. Ánh mắt này, thật sự quá quen thuộc rồi. Giống hệt ánh mắt dò xét mình có chủ ý hay vô ý trước đó. Lòng Nhậm Thọ lập tức thót một cái. Xem ra người đó, quả thật chính là Trưởng lão Vương không nghi ngờ gì nữa. Trưởng lão Vương đây là đang nhắm vào ta. Nhưng ta và đối phương không có bất kỳ giao thiệp nào, đắc tội hắn càng là chuyện hoang đường. Nếu phải nói có liên hệ gì, thì chỉ có đối phương và Trường Xuân Công đều ở trong tiêu giao cốc. Lưu Yến bên cạnh đã bắt đầu luống cuống bắt mạch, nhưng lại không phân biệt được hai người chúng độc gì, càng không giải được độc. Nàng ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, trên mặt đầy mồ hôi li ti. Lại thử dùng thuốc, nhưng kịch độc trong cơ thể hai người không hề suy yếu chút nào. Nửa canh giờ sau, Lưu Yến mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ túi đầu lui xuống. Như làm sai chuyện gì đó, nàng ta chắp hai tay sau lưng, không ngừng bật bím tóc của mình, tâm trạng rất hoảng loạn. Trường lão Vương dường như không bất ngờ, ngay cả thất vọng cũng không có. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thọ nói, đến lượt ngươi. Đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng như kim châm của Trưởng lão Vương, Nhậm Thọ dường như không hề hay biết. Hắn không biết mục đích của đối phương là gì. Nhưng nếu ngay cả bài kiểm tra trước mắt cũng không vượt qua được, hắn sẽ không có cơ hội tìm kiếm Trường Xuân Công nữa. Nhậm Thọ giả vờ ra vẻ phù hợp với tuổi của mình, khẽ ho một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, thực ra lại hoảng loạn vô cùng. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, mười mấy động tác giả. Sau khi nâng cổ tay một người lên, hắn bắt đầu bắt mạch, sau đó lật mí mắt đối phương, lại ngửi mùi vị. Sao độc này có chút quen mắt thế nhỉ? Lòng Nhậm Thọ khẽ động. Theo sự kiểm tra của hắn, câu trả lời về loại độc mà hai người này chúng đã hiện lên trong lòng hắn. Hắn bén cổ áo bệnh nhân cẩn thận nhìn vào vị trí ngực, quả nhiên phát hiện ra vài vết độc nhạt, rất khó nhận thấy. Quả nhiên là loại độc đó. Đến đây, Nhậm Thọ trong lòng đã định. Trước đây, khi xem sách y học trong thư phòng đạo quán, phương thuốc giải loại độc này được kẹp trong một cuốn sách y học. Khi Nhậm Thọ lật xem, nó rơi xuống đất, nên hắn mới phát hiện ra. Loại độc này cần phối chế dược liệu rất quý hiếm, là kỳ độc thiên hạ. Nhậm Thọ lúc đó chỉ cảm thấy phương thuốc này quá nguy hiểm, nhưng để đề phòng bất nhất, đã ghi nhớ cả cách chế độc và giải độc. Không ngờ, lại có lúc này phát huy tác dụng. Dược liệu để phối chế thuốc giải độc này không hiếm, trong các tủ thuốc bên cạnh đều có. Cách giải không khó, nhưng lại rất lạ. Bởi vì thuốc giải cần một loại độc dược thông thường khác, tên là thực tâm thảo. Là phương pháp lấy độc trị độc, hơn nữa tỷ lệ giữa các loại dược liệu không được sai sót chút nào. Nếu không, hai loại độc dược sẽ chỉ thúc đẩy lẫn nhau, dẫn đến độc tính tăng vọt, người chúng độc sẽ chết ngay lập tức. Khi Nhậm Thọ lấy thuốc trong tủ thuốc, trong lòng đột nhiên khẽ động. Ta lúc này chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao có thể hiểu được thủ đoạn giải độc như vậy? Lại còn là cách giải độc bằng độc trị độc. Nhậm Thọ không khỏi cảm thấy khó xử. Đúng rồi, có thể trộn thêm một ít thảo dược không liên quan, không gây bùng phát độc tính vào đó, chắc là có thể che giấu được. Chỉ thấy Nhậm Thọ luôn cuống tay chân, lung tung bóp thuốc phối thuốc trong tủ thuốc, sau đó trực tiếp nghiền thành bột, dùng nước gấm cho người chúng độc uống vào. Một lát sau, Nhậm Thọ nhìn hai người không có chuyện biến tốt, cũng với vẻ mặt xấu hổ lui về bên cạnh Lưu Yến, dường như cũng bất lực trước loại độc này. Lưu Yến bên cạnh thấy vậy, kéo tay áo hắn, cho hắn một ánh mắt an ủi. Trưởng lão Vương không biểu cảm nhìn chằm chằm Nhậm Thọ một lúc lâu, cuối cùng mới đứng dậy đi đến bên giường hai bệnh nhân, nâng cổ tay bắt mạch. Ừm. Đột nhiên, mắt trưởng lão Vương trợn trừng, ánh mắt không thể tin được nhìn người chúng độc trước mặt, gương mặt lạnh như băng ngày thường, cũng hiếm khi hiện lên vẻ kinh ngạc của độ. Chỉ thấy trưởng lão Vương có chút luống cuống tay chân sau khi bắt mạch kỹ lưỡng lần nữa, lại kích động toàn thân run rẩy. Nhậm Thọ và Lưu Yến thấy vậy, có chút khó hiểu nhìn nhau. Trưởng lão Vương lại bắt mạch, sau đó như không tin tà, cẩn thận kiểm tra khắp các vị trí trên cơ thể hai bệnh nhân này. Một lát sau, trưởng lão Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha 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 ha, thuốc giải. Đây chính là thuốc giải. Ha ha ha. Tiếng cười này quá khoa trương, cuồng bạo như điên, dường như mang theo nỗi đau bị kìm nén mấy lâu, sự sảng khoái và cả thù hận. Long Nhậm Thọ cảnh giác cao độ, nhìn trưởng lão Vương đang trong trạng thái điên cuồng, hoàn toàn khác với phong thái ngày thường. Chỉ hy vọng đối phương không phát hiện ra hắn biết giải độc, dù sao vừa rồi hắn đã giả vờ làm mèo mù vớ phải chuột chết. Trưởng lão Vương rất nhanh bình tĩnh lại, quay người nhìn chằm chằm Nhậm Thọ, ánh mắt như tầm kịch độc, chứa đựng đao kiếm. Sư phụ, đệ tử chỉ là tùy tiện bốc vài vị thuốc thôi, không biết đây là chuyện gì. Nhậm Thọ đội bằng nói. Trưởng lão Vương dường như nhận ra ánh mắt của mình không ổn, thần sắc trước đó lập tức thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười hòa nhã. Chỉ là trong mắt Nhậm Thọ, nhìn thế nào nụ cười này cũng mang vẻ quỷ dị. Không tệ, rất không tệ. Xem ra ngươi trong y đạo quả thật có thiên phú kinh người, sau này ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử thân truyền? Nhậm Thọ lập tức có chút bất an, nhưng chỉ cần đối phương không ra tay với hắn, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội. Lưu Yến bên cạnh có chút ngây người nhìn Nhậm Thọ, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ, thất vọng, buồn bã, kinh ngạc, duy chỉ không có ghen tị. Còn ngươi, thiên phú không đủ, trên con đường y thuật không đi được bao xa, tiếp tục học trong Tiêu Giao Cốc cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lưu Yến nghe trưởng lão Vương nói xong, cúi đầu, nước mắt trực trào trong khóe mắt. Rõ ràng ta cũng rất cố gắng, không một khắc lười biếng, nhưng kết quả lại là, nhưng lão phu niệm tình ngươi ngày thường cần cù hiếu học, ý chí kiên định, sẽ cho ngươi một cơ hội. Gọi là đông không sáng thì tây sáng, có lẽ ngươi trên con đường võ học là một tài năng có thể dạng, ngươi đi tàng thư các chọn một môn võ học tâm pháp đỉnh cấp nhất đi, tin rằng chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện, sau này trong võ lâm nhất định có một chỗ đứng cho ngươi. Lưu Yến nghe vậy sững sờ, sau khi bị Nhậm Thọ hít một cái, lập tức phản ứng lại, đội vàng nhận lấy lệnh bài mà trưởng lão Vương đưa tới, lau khô nước mắt xong liền quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ sư phụ, đại ân đại đức của sư phụ, đệ tử khắc cốt ghi tâm. Trưởng lão Vương thản nhiên phất tay, ý bảo nàng không cần như vậy. Lưu Yến đứng dậy, nhìn Nhậm Thọ một cái, cuối cùng cầm lấy lệnh bài, đi về phía ngoài Tiêu Giao Cốc. Chương 12, mục tiêu, chuẩn bị, cầu theo dõi. Chương 12, mục tiêu, chuẩn bị, cầu theo dõi. Nhìn bóng lưng Lưu Yến rời đi, Nhậm Thọ khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Trong nửa năm này, đối phương thường xuyên đến thỉnh giáo hắn, nhưng hắn để giấu tài, để có được trường thanh công, đối mặt với câu hỏi của Lưu Yến, hắn đều trả lời không biết, không hiểu. Hắn không thể tiết lộ sự thật rằng mình biết y thuật. Ngay cả khi đối phương là Lưu Yến thật thà, Nhậm Thọ cũng không dám đánh cược. Bản chất con người là thứ khó nắm bắt nhất. Sau bài kiểm tra nửa năm này, Nhậm Thọ đã xác định, trưởng lão Vương đối với hắn quả thật có ý đồ xấu. Lưu Yến có thể kịp thời thoát thân khỏi Tiêu Giao Cốc, chưa chắc đã không phải là một lựa chọn tốt hơn. Sau khi Nhậm Thọ trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão Vương, liền chuyển ra khỏi tiểu viện trúc ban đầu. Trưởng lão Vương trực tiếp đục béo một căn phòng đá dưới một vách đá sâu trong Tiêu Giao Cốc. Thạch thất xây dựa vào núi, ngay cả cửa đá cũng vô cùng kiên cố và nặng nề, không phát ra chút tiếng động nào, ngay cả cao thủ lâm muốn mạnh mẽ phá cửa xông vào, dưới sự tấn công toàn lực cũng phải mất mấy canh giờ. Loại tinh thất này, trong Thanh Lang Bang, chỉ có bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão và các cao tầng cốt cán khác mới có tư cách sở hữu. Hiện giờ lại dễ dàng đục béo cho mình một cái như vậy, điều này khiến Nhậm Thọ cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng không hề có chút cảm động nào. Đây không phải là chuyện tốt. Hắn cẩn thận kiểm tra từng tấc trong phòng đá, không phát hiện ra cơ quan nào như hắn nghĩ, rất sạch sẽ. Điều này khiến Nhậm Thọ ngạc nhiên. Nhưng dù thế nào, Nhậm Thọ cũng chưa bao giờ lùi bước, mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là nhanh chóng tìm thấy Trường Xuân Công. Nhậm Thọ thu luồng khí trong kinh mạch về đan điền, từ từ thu công, mở mắt ra. Công pháp vận hành bảy chu thiên lớn đã là cực hạn rồi. Nếu cố gắng tiếp tục vận hành, nhất định sẽ phế kinh mạch, dẫn đến không thể tu luyện. Đã một năm trôi qua kể từ khi Nhậm Thọ được trưởng lão Vương nhận làm đệ tử thân truyền. Tu luyện một năm, tu vi của Nhậm Thọ chỉ tăng chưa đến 1/10, điều này khiến hắn dở khóc dở cười. Không thể đợi nữa. Nếu cứ theo công pháp tầng 1 mà tu luyện, không biết đến năm nào tháng nào, ta mới có thể đột phá tầng 3. Sau khi Nhậm Thọ xác định trưởng lão Vương có ý đồ xấu với mình, hắn tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm Trường Xuân Công. Hắn cả ngày ẩn cư không ra ngoài, chờ đợi cơ hội của mình. Sau một năm âm thầm quan sát, Nhậm Thọ phát hiện, trưởng lão Vương xuống núi ngày càng thường xuyên, hơn nữa số ngày rời đi cũng ngày càng dài. đặc biệt là trong mấy tháng gần đây, thậm chí mỗi tháng chỉ về một ngày, sau đó lần thứ hai lại vội vàng rời đi. Hôm nay chính là ngày trưởng lão Vương rời khỏi Tiêu Giao Cốc, Nhậm Thọ quyết định tiếp tục tìm kiếm Trường Xuân Công. Đây là cơ hội tốt nhất. Rời khỏi thạch thất, Nhậm Thọ đến ngoài phòng trưởng lão Vương, giơ tay gõ cửa. Sư vừa gõ một cái, cửa gỗ liền mở ra. Trong phòng không có ai. Trưởng lão Vương từ trước đến nay không có thói quen đóng cửa, mà ta cũng chưa bao giờ tự ý đi vào. Tuy nhiên, trước đây không có nghĩa là sau này cũng không. Nhậm Thọ đứng tại chỗ, không đi vào, đóng lại cửa gỗ, rồi đi về phía ngoài Tiêu Giao Cốc. Hắn muốn xác định trưởng lão Vương có thật sự xuống núi rời đi hay không. Chuyện này không được phép sơ suất chút nào. Tiếp theo, Nhậm Thọ hỏi lính gác cổng núi, bang chúng qua lại. Sau khi xác nhận trưởng lão Vương đã thực sự rời đi, hắn lại đeo dọ sau lưng, tay cầm cốc thuốc giả vờ hái thuốc. Quanh Tiêu Giao Cốc một vòng, không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng đáng ngờ nào. Võ công của trưởng lão Vương cao cường, hắn không thể không cẩn thận như vậy. Điều Nhậm Thọ sợ nhất chính là đối phương giả vờ rời đi, như một con rắn độc âm thầm rình rập mình. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn lại giận người. Đến đây, Nhậm Thọ cuối cùng cũng yên tâm. Trưởng lão Vương quả thật đã rời đi rồi, đây là thời cơ tốt nhất. Sau đó, Nhậm Thọ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng tấc một trong nội bộ Tiêu Giao Cốc. Đặc biệt là với tiền lệ về cơ quan bí mật trong mật thất đạo quán, Nhậm Thọ sẽ không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Trong thời gian này, trưởng lão Vương vẫn một tháng trở về một lần, nhưng sắc mặt so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Hai tháng sau, sắc mặt Nhậm Thọ có chút khó coi. Hắn lúc này đã trở lại điểm xuất phát tìm kiếm ngày hôm đó. Kỳ lạ, sao lại không có nhỉ? Nhậm Thọ vẫn không tìm thấy dấu vết của Trường Xuân Công. Ánh mắt của hắn dừng lại trên căn phòng của trưởng lão Vương. Hắn chỉ còn lại nơi này, chưa tìm kiếm. Trừ phi bất đắc dĩ, Nhậm Thọ không muốn đối đầu trực diện với trưởng lão Vương. Người này võ công cao cường, dù cho hiện tại hắn có luyện Mai Thị Phi châm rất thành thạo, nhưng vẫn còn kém xa đối thủ. Trường Xuân Công rất có khả năng nằm trong phòng của trưởng lão Vương. Câu trả lời này khiến Nhậm Thọ hít sâu một hơi, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Công pháp tu tiên ta nhất định phải có được, không gì có thể ngăn cản ta. Nhậm Thọ đã nhìn thấy một thế giới rực rỡ khác, bảo hắn từ bỏ, không thể nào. Nhưng trước khi tìm kiếm, hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Trưởng lão Vương là một lão giang hồ, trong phòng của hắn không chừng có cơ quan bẫy dập gì đó. Và cơ quan bẫy dập thường dùng nhất chính là độc. Vì vậy, điều Nhậm Thọ cần phối chế đầu tiên chính là thuốc giải độc. Hắn đi đến căn phòng chứa sách đi học trong cốc. Căn thư phòng này không kém gì thư phòng của Xích Tùng Tử, thậm chí nội hàm còn sâu hơn. Bên trong có rất nhiều phương thuốc, được giang hồ võ lâm gọi là thánh dược. Trong số các phương thuốc này, có thánh dược giải bách độc. Từ khi Nhậm Thọ trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão Vương, việc xem những cuốn sách này không còn bị hạn chế nữa. Những thánh dược lưu truyền trong võ lâm giang hồ này, dược hiệu tự nhiên không cần nói nhiều, tùy tiện một viên truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đồng thời, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Dược liệu để phối chế những thánh dược này, không có loại nào không phải cực kỳ hiếm, hơn nữa cần niên đại dược liệu lâu năm. Hầu như không ai có thể thu thập đủ, dần dần cũng trở thành truyền thuyết. Nhưng Nhậm Thọ có bình ngọc thần bí trong tay, có thể dùng thanh dịch thuốc chín dược liệu. Những phương thuốc này đối với người khác là vô dụng, nhưng đối với hắn lại là vô giá. Mất trọn 3 ngày, hắn ngâm mình trong thư phòng, sắp xếp lại toàn bộ sách đi học bên trong, chép lại tất cả các phương thuốc thánh dược rồi đặt lại chỗ cũ. Nhậm Thọ không thể xin dược liệu từ Thanh Lang Bang, nếu không nhất định sẽ kinh động đến trưởng lão Vương. Nhưng hắn thân là đệ tử thân truyền của trưởng lão Vương, bang chúng Thanh Lang Bang cũng không thể dễ dàng rời khỏi La Phù Sơn. Dược liệu gần Tiêu Giao Cốc cũng rất hạn chế, không phải tất cả các thánh dược đều có thể thu thập đủ cùng một lúc. May mắn thay, trưởng lão Vương ngày thường đã thu thập không ít cây non và hạt giống dược liệu quý hiếm, điều này đã giúp Nhậm Thọ thu thập đủ vài phương thuốc. Tiếp theo, Nhậm Thọ bắt đầu thúc chín một lượng lớn dược liệu quý hiếm, bắt đầu phối chế những thánh dược này. Trong quá trình này, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Tuy nhiên, hắn có thanh dịch trong tay, đối với những dược liệu quý hiếm mà người đời khó thấy, hắn không hề xót xa chút nào, hết thì tiếp tục thúc chín thôi. Thánh dược không dễ phối chế như vậy, về điểm này, Nhậm Thọ đã có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, hắn không nản lòng, không ngừng thúc chín, chế thuốc, tích lũy kinh nghiệm, thủ pháp cũng dần dần thành thạo. Chương 13, gác thủ, bại lộ, cầu theo dõi, chương 13, gác thủ, bại lộ, cầu theo dõi, 10 ngày sau, trong thạch thất. Nhậm Thọ cầm một lọ sứ nhỏ trong tay, vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng đã điều chế được hai loại trong số các thánh dược. Một loại tên là Thượng Thanh Giải Độc Hoàn là thánh dược giải độc hiếm có trên đời, có thể giải hàng ngàn loại kịch độc trong giang hồ võ lâm. Một loại tên là Thực Tâm Hóa Cốt Tán là kỳ độc thiên hạ khiến người ta ruột nát xương tan. Bất kể nội lực có sâu đến đâu, chỉ cần chúng độc này, trong thời gian ngắn cũng khó có thể áp chế, trong vòng một nén hương sẽ phát độc mà chết. Hai loại thánh dược này đều là những loại thuốc hiếm đã thất truyền từ lâu trong giang hồ, trước đây dù có xuất hiện cũng chỉ là một ít mà thôi. Nhậm Thọ không điều chế thuốc tăng tu vi, đối với một tu tiên giả như hắn, trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn. Võ công của ta không bằng trưởng lão Vương, vạn nhất không cẩn thận bị hắn bắt được, chỉ có kỳ độc thiên hạ mới có thể xuất kỳ bất ý, phòng không thể phòng. Thuốc giải của Thực Tâm Hóa Cốt Tán này chính là Thượng Thanh Giải Độc Hoàn. Nhậm Thọ sau khi uống thuốc giải, liền bắt đầu tẩm độc lên tất cả phi châm. Vạn sự đều chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Thành bại tại đây một lần. Thời gian lại trôi qua một tháng, trưởng lão Vương lại xuống núi. Lần này, Nhậm Thọ không do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng trưởng lão Vương ra. Hắn không trực tiếp vào nhà, mà thi triển ngự vật thuật, đưa một con thỏ rừng vào, thử đi thử lại xem có cơ quan gì không. Một canh giờ sau, mặt đất, giữa không trung, mái nhà trong phòng đều không có gì bất thường. Xem ra, không có cơ quan bẫy dập nào tồn tại. Nhậm Thọ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới bước qua ngưỡng cửa, sải bước đi vào. Trưởng lão Vương đã sống ở Tiêu Giao Cốc mấy chục năm rồi, liệu hắn có tìm thấy Trường Xuân Công trước không? Nhậm Thọ trong lòng vẫn luôn có nỗi lo này. Trong chốc lát, hắn cũng không thể quyết định, dứt khoát trực tiếp vào nhà bắt đầu lục soát như trải thảm. Nếu cuối cùng tìm thấy công pháp, thì chứng tỏ đối phương không biết gì, nếu không tìm thấy, thì chỉ có thể lên kế hoạch tiếp theo. Trong quá trình tìm kiếm, Nhậm Thọ lại tìm thấy vài tờ phương thuốc quý hiếm, nhờ trí nhớ tốt, hắn ghi nhớ toàn bộ nội dung. Rất nhanh, đã tìm kiếm xong. Không tìm thấy Trường Xuân Công cũng không tìm thấy bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến tu tiên. Nhưng mà nói đến, sao sách ký học trong phòng hắn lại trùng lập nhiều như vậy với những cuốn sách ký học mà Xích Tùng Tử để lại trong đạo quán? Đặt lại một cuốn sách ký học trong tay về chỗ cũ, Nhậm Thọ nhíu mày. Chẳng lẽ trưởng lão Vương này và Xích Tùng Tử vốn đã quen biết? Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Chắc chắn cũng có cơ quan, tìm kỹ xem Nhậm Thọ đến sân sau căn nhà, không lâu sau, hắn phát hiện một cơ quan rất kín đáo và nhỏ bé trong một đường hầm giả sơn ở sân sau. Tìm thấy rồi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp ấn xuống cơ quan. Âm một tiếng, giả sơn rung chuyển, sau đó cây cối dịch chuyển, đất ngai chuyển động, cuối cùng, trước mặt Nhậm Thọ lộ ra một cái hang. Nhanh chóng đi đến gần, sau một hồi dò xét, không phát hiện ra cơ quan nào. Để an toàn, hắn vẫn trực tiếp lấy ra 3 viên thượng thanh giải độc hoàn ngậm dưới lưới, để phòng vạn nhất. Sau đó lại lấy phi châm ra, bố trí trước ở những góc khuất. Đi đến cuối hang động, cảm giác quen thuộc ngày càng đậm đặc. Cấu trúc của mật thất lại giống hệt căn phòng trong đạo quán của Xích Tùng Tử. Trên bàn sách cũ nát, đang đặt một cuốn sách và một cái túi gấm cũ nát. Thấy vậy, Nhậm Thọ 3 bước 2 bước đi tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên bìa cuốn sách đó, đang viết 3 chữ lớn Trường Xuân Công. Công pháp tu tiên đã mong chờ mấy năm, cuối cùng cũng có được. Hắn vội vàng không kịp chờ đợi lật ra đọc kỹ. Một lát sau, sắc mặt Nhậm Thọ có chút âm tình bất định khép sách lại. Quả thật là công pháp tiếp theo của Trường Xuân Công, nhưng tại sao chỉ có 4 tầng? Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này, Nhậm Thọ vội vàng cất tất cả đồ vật trên bàn vào trong lòng. Vừa quay người định rời đi, hai lại nghe thấy một tiếng ầm lớn, ánh sáng trong mật thất trở nên tối tăm. Có người đã đóng cửa quan bên ngoài lại. Sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, sau đó, trong toàn bộ đường hầm, giọng nói của trưởng lão Vương vang lên. Xích Tùng đạo hữu, sau nhiều năm biệt ly, lão phu đã đợi ngươi hơn 30 năm ở đây rồi. Nghe thấy giọng nói của trưởng lão Vương, sắc mặt Nhậm Thọ đại biến, cơ thể lập tức căng cứng. Xích Tùng đạo hữu, hai người này quả nhiên quen biết. Nhậm Thọ trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía bóng tối xung quanh. May mắn thay, sau khi trở thành tu tiên giả, vũ quan của hắn đã được tăng cường đáng kể, ngay cả trong bóng tối cũng không có vấn đề gì. Suy, đèn lửa bùng cháy, chiếu sáng khuôn mặt quỷ dị của trưởng lão Vương. Dưới ánh lửa, giống như một con quỷ dữ. Rất nhanh, ánh lửa đã tràn ngập mặt thất. Nhậm Thọ và trưởng lão Vương đối mặt đứng. Nhậm Thọ đã không quản được nhiều như vậy, cổ tay xoay chuyển, một cây kim bạc 3 tấc trực tiếp ném về phía đối phương. Kim bạc nhanh chóng đâm về phía đầu trưởng lão Vương, đang chuẩn bị trúng đích, chỉ thấy trưởng lão Vương tay trái khẽ lắc, kéo ra tàn ảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, kim bạc đã bị hắn nắm trong tay. Lòng Nhậm Thọ trầm xuống, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử. Dù cho đòn này chỉ là thử nghiệm của mình, cũng không nghĩ sẽ có công, nhưng võ công của đối phương còn lợi hại hơn mình dự đoán. Tấn công trực diện e rằng không có tác dụng lớn, chỉ có thể sau này tìm cơ hội, xem có thể đánh lén được không. Xem ra, ngươi đã sớm tìm thấy những công pháp đó. Đương nhiên, dù sao, ta đã sống ở đây hơn 30 năm rồi, ngươi phát hiện ra thân phận của ta khi nào? Nhậm Thọ mở lời hỏi. Nhậm Thọ quả thật không biết, đối phương làm sao lại nhìn thấu mục đích và lai lịch của mình. Từ khi hắn bái nhập Thanh Lang Bang, hắn biểu hiện rất khiêm tốn, không khác gì những đứa trẻ khác. Mục đích chuyến đi này của hắn, càng chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai. Xích Tùng đạo hữu, lúc này ở đây không có người khác, ngươi hà tất phải giả vờ ngây thơ? Nói rồi, trưởng lão Vương trực tiếp thổi tắt ngọn lửa trong tay. Nhậm Thọ hơi sững sờ, đối mặt nhau, nghe trưởng lão Vương lại nói ra Xích Tùng đạo hữu, trong đầu hắn nổ tung một tiếng sấm sét. Xích Tùng đạo hữu trong miệng đối phương là đang gọi mình. Hắn cho rằng mình đã bị Xích Tùng Tử đoạt xá thành công. Trưởng lão Vương nhìn hắn cười như không cười, đột nhiên chợt chợt hai tiếng. Không ngờ đã hơn 30 năm, tài diễn xuất của ngươi vẫn tinh xảo như vậy. Nếu không phải ta đã chuẩn bị chú đáo, e rằng thật sự bị ngươi lừa gạt rồi. Hừ, sự việc đã đến nước này, còn không chịu thừa nhận, không thấy quan tài không đổ lệ, thôi vậy, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Nhậm Thọ lặng lẽ đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đối phương. Từ khi ngươi bước chân vào Thanh Lang Bang, ta đã bắt đầu chú ý đến các ngươi rồi. Vụ mù chướng khí và vạn độc lâm là những cửa ải ta đặc biệt thiết lập để nhận ra ngươi, nếu ý thuật không cao, không thể vượt qua được. Để không gây ra sự cảnh giác của ngươi, vạn độc lâm không được bố trí quá nguy hiểm, dù cuối cùng có người an toàn vượt qua, đó cũng chỉ là nghi ngờ lớn nhất mà thôi, nhưng không thể chứng minh đó là ngươi Xích Tùng Tử. Nghe lời này, lòng Nhậm Thọ khẽ động. Quả nhiên, trưởng lão Vương này tin rằng mình lúc này chính là Xích Tùng Tử đã đoạt xá thành công. Chậc chậc chậc, ngươi bây giờ dù đã đổi thân xác, nhưng đặc điểm của một người quá rõ ràng, trong thời gian ngắn không thể thay đổi được. Những gì đã học được ngày xưa sẽ không quên, đặc biệt là y thuật cao siêu của ngươi. Ha, để xác nhận hoàn toàn thân phận của ngươi, mỗi kỳ kiểm tra đệ tử thân truyền trong Tiêu Giao Cốc, ta đều sẽ chuyển độc dược độc môn của ngươi sang người khác, để các ngươi giải độc. Nghe đến đây, tim Nhậm Thọ đập mạnh một cái. Hóa ra là câu cá. Chương 14, nhận nhầm, quỷ thai, cầu theo dõi. Chương 14, nhận nhầm, quỷ thai, cầu theo dõi. Không ngờ, trong kỳ kiểm tra đệ tử thân truyền, hai người chúng kịch độc đó, lại chúng độc dược độc môn của Xích Tùng Tử. Chẳng trách loại kịch độc hiếm gặp này lại trùng hợp đến thế, hóa ra là một mạng nện do đối phương giăng ra. trong đầu Nhậm Thọ lóe lên một tia sáng. Đoạt xá, hai người quen biết. Trận đại chiến mấy chục năm trước của Thanh Lang Bang. Những bức thư của Xích Tùng Tử dần dần ít đi từ 30 năm trước. Lúc này, Nhậm Thọ cuối cùng cũng phản ứng lại. Xích Tùng Tử chính là kỳ nhân năm xưa đã giúp Thanh Lang Bang một lần vượt khởi, trở thành bá chủ đỉnh cấp của Ngô Ninh Quận. Tất cả đều được sâu chối lại. Nhậm Thọ thật sự không ngờ, lại là một câu chuyện như vậy. Ta lúc này bị trưởng lão Vương nhận định là Xích Tùng Tử. Đối phương nói chắc như đinh đóng cột, có lý có cứ, Nhậm Thọ nghe vào tai cũng cảm thấy rất thuyết phục. Tuy nhiên, chỉ có mình ta biết, Xích Tùng Tử đã đoạt xá thất bại. Nhưng lý do, hắn không thể nói ra. Bất kể là xuyên không hay Bình Ngọc Xanh biết thần bí kia, đều không thể tiết lộ một chút nào cho người khác. Trưởng lão Vương đã có được công pháp tu tiên và bí thuật di hồn đoạt phách, biết đoạt xá cũng không có gì lạ. 30 mấy năm, lão phu đã đợi ngươi tròn 30 mấy năm rồi. Ngươi có biết 30 mấy năm qua ta sống như thế nào không? Lão phu ta đợi đến mức dầu cạn đèn tắt rồi, ngươi quả nhiên không buông tha thiên pháp, không chịu nổi cắm dỗ, ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. Trưởng lão Vương nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó xé toạc cổ áo của mình, lộ ra lồng ngực. Chỉ thấy trên đó đầy những vết độc đen sạm. Mắt Nhậm Thọ nheo lại, những vết độc này giống hệt triệu chứng của hai người trúng độc trong ngày kiểm tra trước đó, nhưng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Đối phương lại không chết. Không ngờ đúng không? Độc mà năm xưa ngươi tự tay hạ cho ta, lại bị chính ngươi giải được, thân phận của ngươi chính là như vậy mà bại lộ. Đáng tiếc, ta trúng độc quá lâu, độc tính đã ăn sâu vào xương thủy, không thể cứu vãn được nữa. Trưởng lão Vương từ từ kéo áo lại, trong miệng phát ra vài tiếng cười trầm. Trong tiếng cười, mang theo sự sảng khoái của mối thù được báo đáp. Nhiều năm không gặp, không ngờ sự cảnh giác của ngươi lại lớn là đến thế. Ta đã nói với ngươi nhiều lời như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vị trí trái tim của ngươi bắt đầu truyền đến từng trận đau nhói sao? Nhậm Thọ nghe vậy sắc mặt biến đổi, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn rên lên một tiếng, đưa tay ôm ngực, lảo đảo lùi lại mấy bước, dựa vào bàn. Ha ha ha, độc này không màu không mùi, nhưng lại có thể khiến người trúng độc vô cùng đau đớn. Dược liệu để phối chế độc này, lại do chính tay ngươi năm xưa trồng trong tiêu giao cốc, đã sinh trưởng tròn 30 năm. Thế nào, độc dược do chính mình trồng, mùi vị ra sao hả? Ha ha ha. Nhậm Thọ mặt đầy kinh ngạc, oán độc, tuyệt vọng. Nhưng thực ra trong lòng, hắn không hề có chút gợn sóng nào, thậm chí không cảm thấy chút đau đớn nào. Còn về việc sắc mặt tái nhợt ngay lập tức, là do hắn cắn đầu lưỡi mình một cái ngay khi lời đối phương vừa dứt. Thuần túy là đau. Sau khi nghe đối phương nói độc dược chỉ có niên đại 30 năm, hắn càng hoàn toàn yên tâm. Thượng thanh giải độc hoàn mà mình phối chế, dược liệu sử dụng, mỗi cây đều vừa tròn 100 năm. Mình còn ngậm săn 3 viên dưới lưỡi, vừa rồi đã nuốt vào bụng. Độc dược trong miệng đối phương, đặt trong võ lâm giang hồ có lẽ sẽ khiến người ta nghe danh đã sợ hãi, nói đến là biến sắc. Nhưng đối với mình mà nói, ngay cả uy hiếp cũng không đáng kể. Hắc hắc, dù không có những thứ này, ta cũng sẽ chú ý đến ngươi, Xích Tùng đạo hữu. Bất kể ngươi che giấu thân phận thế nào, nhưng sự trưởng thành trong cốt tủy của ngươi, thân thể trẻ con không thể che giấu được. Mật thất này đã được chuẩn bị cho ngươi từ nhiều năm trước, vì thế, ta còn thường xuyên tạo ra ảo giác rời khỏi La Phù Sơn, nhưng ngươi lại vô cùng cẩn thận, mãi đến bây giờ mới hành động. Xích Tùng đạo hữu, đừng trách ta đánh lén hạ độc. Năm xưa ngươi từng nói một câu, gọi là binh bất tiếm trá lao phu chỉ là nghe lời ngươi mà thôi. Năm xưa võ công ngươi quán tuyệt thiên hạ, lao phu thật sự còn sợ hãi. Nhậm Thọ lúc này mặt mày xanh mét, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay vịn bản sách, biểu hiện rất đau đớn và yếu ớt. Sự việc đã đến nước này, muốn giết hay muốn lột da tùy ngươi, bớt nói nhảm đi. Tuy nhiên, trong lòng hắn đang tính toán thời điểm phản công tốt nhất của mình. Dùng ngự vật thuật thi triển Mai Thị Phi châm vi lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng với võ công của đối phương, nếu một đòn không trúng, rất có thể sẽ không có cơ hội thứ hai. Trưởng lão Vương nghe lời Nhậm Thọ nói, cười lắc đầu. Giết ngươi? Xích Tùng đạo hữu sao lại nghĩ như vậy? Tuy năm xưa ngươi đánh lén ta, nhưng dù sao cũng có tình bạn cũ với ta, hơn nữa còn một tay nâng đỡ Thanh Lang Bang, ta sẽ không giết ngươi. Ta làm như vậy chỉ là muốn nói chuyện tốt với ngươi mà thôi, chỉ là lo lắng ngươi lại đánh lén ta như trước, nên ta mới hạ độc khống chế ngươi thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ, chúng ta vẫn như trước, là huynh đệ tốt như vậy. Trưởng lão Vương hai mắt nhìn chằm chằm Nhậm Thọ, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành và hiền lành. Nhưng ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, quá cuồng nhiệt, mang theo sự tham lam không thể che giấu, giống như đang nhìn một bảo vật độc nhất vô nhị trên đời. Ánh mắt như vậy, Nhậm Thọ không xa lạ gì. Ánh mắt của Xích Tùng Tử nhìn mình năm xưa, giống như hắn. Hóa ra, hắn cũng giống Xích Tùng Tử, đều muốn đoạt lấy thân xác của mình. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trong lòng cười khẩy một tiếng. Bất kể ngươi võ công cao cường đến đâu, hay giàu có đến mức nào, hay quyền lực lớn đến mức nào, trước sự trường sinh bất lão, đều không thể cưỡng lại được sự khao khát và cắm dỗ. Trưởng lão Vương đã biết bí thuật đoạt xá, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tu tiên. Cần ta đồng ý chuyện gì? Nhậm Thọ mở lời hỏi. Rất đơn giản, ngươi tu luyện Trường Xuân Công đến tầng 4, dùng nội lực luyện ra, để ta ôn dưỡng thân thể, giúp ta giải độc chữa thương. Tu vi của Nhậm Thọ hiện tại không cao, nếu lúc này đánh lén đối phương, khả năng cao sẽ thất bại. Trưởng lão Vương đã chủ động để hắn tu luyện, từ từ tích lũy sức mạnh, đây là một cơ hội tốt. Nhậm Thọ không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, Trường Xuân Công trước mắt chỉ có 4 tầng, công pháp khẩu quyết sau tầng 4 và các bảo vật khác vẫn còn trong tay đối phương. Nếu có thể, hắn tự nhiên cũng muốn lấy hết về tay. Nghĩ đến đây, trên mặt Nhậm Thọ cũng lộ ra nụ cười, không còn giả vờ non nớt nữa. Vương lão đệ, lão ca năm xưa không cẩn thận làm ngươi bị thương, tự nhiên nên ta ra tay giúp ngươi hóa giải. Ai, lão đệ những năm nay chịu khổ rồi. Ai trong mật thất, một già một trẻ lập tức như những cô nhân thất lạc nhiều năm gặp lại, cảm khái vạn phần hàn huyên. không khí rất quỷ dị. Hai người mỗi người một ý, ngầm hiểu không nói đến chuyện khác. Chương 15, đột phá, tầng 3, cầu theo dõi, chương 15, đột phá, tầng 3, cầu theo dõi, hai người nhìn như hòa bình giao lưu, thực chất lại để phòng lẫn nhau. Nhưng bất kể Nhậm Thọ nói thế nào, trưởng lão Vương vẫn không cho hắn xuống núi. Dù sao trong mắt đối phương, mình chính là Xích Tùng Tử gian xảo, biết võ công biết y thuật, giao du rộng rãi. Xích Tùng đạo hữu, xin hỏi một câu, ngươi đã luyện Trường Xuân Công đến tầng mấy rồi? Trưởng lão Vương nói, tay chân lại không chậm, thân hình mờ ảo, trực tiếp xuất hiện trước mặt Nhậm Thọ, một tay tóm lấy cổ tay hắn. Lòng Nhậm Thọ thoát một cái, có chút lo lắng. Nếu đối phương biết hắn đã là tầng 2 của Trường Xuân Công sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Điều này đối với mình rất bất lợi. Hơn nữa, nếu mình muốn cố ý làm chậm tốc độ tu luyện, đối phương sẽ không cho cơ hội này. Vậy thì, làm thế nào để che giấu tu vi của mình đây? Trong khoảnh khắc, trong đầu Nhậm Thọ đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bình ngọc thần bí kia không phải chứa thanh dịch sao? Thanh dịch là do tinh hoa thiên địa ngưng tụ thành. Nếu phân một phần linh lực trong đan điền vào bình ngọc, chẳng phải có thể che giấu hoàn hảo thực lực chân chính của mình sao? Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ tâm thần khẽ động. Ngay khi trưởng lão Vương tóm lấy cổ tay hắn, bình ngọc trực tiếp từ linh đài dịch chuyển tức thời vào đan điền của hắn, hấp thu trực tiếp một nửa linh lực đó. Sau đó, tu vi của hắn lùi về thời điểm tầng 1 của Trường Xuân Công. Cổ tay bị trưởng lão Vương trực tiếp giam cầm, sau đó, trưởng lão Vương liền cảm nhận. Hắn cảm nhận được luồng khí mát lạnh trong đan điền của Nhậm Thọ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng của nhiệt. Biểu cảm đó, như thể chính hắn đang tu luyện vậy. Tốt, 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 tốt. Xích Tùng đạo hữu quả nhiên có thể tu luyện tiên pháp này, nếu đã như vậy, ngươi cứ yên tâm tu luyện trong Tiêu Giao Cốc là được, không cần đi đâu cả, dược liệu cần thiết, ta sẽ ra ngoài tìm cho ngươi. Nghe lời này, Nhậm Thọ có chút bất ngờ. Không ngờ lại có bất ngờ ngoài ý muốn như vậy. Rất nhiều dược liệu trong các phương thuốc thánh dược đều sinh trưởng ở những khu rừng núi sâu nguy hiểm, khe suối độc hại. Hắn một đứa trẻ đi tìm dược liệu, thời gian và tinh lực bỏ ra e rằng vượt xa đối phương mấy lần, hơn nữa, trong núi sâu, dã thú rất nhiều. Cũng không biết trưởng lão Vương là tâm lớn hay có thủ đoạn khác bố trí, chân trước vừa thả Nhậm Thọ ra khỏi mật thất, chân sau hắn đã trực tiếp rời khỏi La Phù Sơn, đi tìm thuốc. Trở về thạch thất, Nhậm Thọ nịch cái túi gấm cũ nát chỉ to bằng bàn tay. Cái túi gấm này chẳng lẽ cũng là vật phẩm mà tu tiên giả dùng? Cầm nó trong tay lật đi lật lại, đột nhiên, xoẹt một tiếng, túi gấm trực tiếp chia thành hai nửa. Biểu cảm Nhậm Thọ cứng lại. Không chắc chắn như vậy, chắc chắn không phải là thứ mà tu tiên giả dùng. Sau đó, Nhậm Thọ cầm Trường Xuân Công lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng có được công pháp tiếp theo của Trường Xuân Công rồi. Trước đó hắn đã cẩn thận so sánh, các tầng 2, 3, 4 phía sau đều rất hoàn chỉnh, trưởng lão Vương không hề âm thầm sửa đổi hay cắt giảm. Trong tay trưởng lão Vương, hẳn vẫn còn công pháp các tầng tiếp theo, nhưng không đội Nhậm Thọ cười lạnh một tiếng, rất bình tĩnh. Vì trưởng lão Vương dám để mình tu luyện đến tầng 4 Trường Xuân Công, điều đó có nghĩa là đối phương hoàn toàn không lo lắng và tự tin có thể đánh bại mình. Vậy thì, công pháp khẩu quyết sau tầng 4 Trường Xuân Công mới có thể uy hiếp được cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh như trưởng lão Vương sao? Nhậm Thọ lật xem Trường Xuân Công trong tay, đột nhiên chú ý đến điều gì đó. Kỳ lạ, sao công pháp khẩu quyết và đồ hình kinh mạch của tầng 2, tầng 3 lại giống nhau đến vậy? Nhậm Thọ lấy công pháp khẩu quyết tầng 1 của Trường Xuân Công ra, cẩn thận so sánh với hai tầng sau. Ánh mắt hắn ngày càng sáng, công pháp từ tầng 1 đến tầng 3, phần cốt lõi lại giống nhau. Chỉ có tầng 4 có sự khác biệt. Hắn cầm công pháp khẩu quyết tầng 4 của Trường Xuân Công lên nhìn kỹ, trong mắt lộ ra ý cười. Hắn có một suy đoán táo bạo. Cốt lõi của Trường Xuân Công từ tầng 1 đến tầng 3 là giống nhau, vậy có nghĩa là cốt lõi của công pháp từ tầng 4 đến tầng 6 thực ra cũng giống nhau. Có lẽ không bằng công pháp gốc, nhưng nếu thật sự như mình nghĩ thì mình có thể tu luyện đến tầng 6 Trường Xuân Công. Đến lúc đó, trưởng lão Vương cho rằng mình chỉ có thực lực tầng 4, sự chênh lệch thông tin này, mình có thể lợi dụng để khắc địch chế thắng. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trực tiếp bật cười. Nhưng công pháp, dù là võ học phàm tục hay công pháp tu tiên, đều không thể tu luyện bừa bãi, chỉ cần sai một bước, có thể tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tổn thương nặng. Nhậm Thọ khẽ lẩm bẩm, không bị suy đoán của mình làm cho choáng váng. Từ ngày đó trở đi, Nhậm Thọ bắt đầu quang minh chính đại tu luyện Trường Xuân Công. Trưởng lão Vương cũng thật như lời hắn nói, thường xuyên mang về một số dược liệu quý hiếm từ bên ngoài. Ban đầu định trực tiếp chế thành thuốc viên cho hắn uống, nhưng Nhậm Thọ từ chối. Một là mình không yên tâm, hai là mình tự chế thuốc, có thể giữ lại dễ cây, đảm bảo cùng loại dược liệu có thể thuốc chín vô hạn. Đối với yêu cầu này, trưởng lão Vương không thấy kỳ lạ, trực tiếp đồng ý. Tuy Xích Tùng Tử trước mắt sau khi đoạt xá là một đứa trẻ, nhưng y thuật của hắn không hề bị lãng quên, y thuật của Xích Tùng Tử vốn đã cao hơn mình. Sau khi Nhậm Thọ có được những dược liệu này, âm thầm dùng bình ngọc thuốc chín, thành công phối chế ra vài loại thuốc viên có thể hỗ trợ mình tu luyện. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của Nhậm Thọ còn nhanh hơn trước hai phần. Rất nhanh, lại một năm trôi qua. Trong năm này, trưởng lão Vương không vui vẻ gặp Nhậm Thọ, chỉ định kỳ mang thuốc đến kiểm tra tiến độ tu luyện của Nhậm Thọ. Về điều này, Nhậm Thọ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng mỗi lần đều sẽ giảm một tầng tu vi để hắn kiểm tra. Ngày này, Nhậm Thọ đang khoanh chân tu luyện trong thạch thất, đột nhiên đan điền chuyển đến chấn động. Hắn nhíu mày, xung quanh cơ thể có một ít khí màu trắng sữa xuất hiện, chui vào mũi và miệng hắn. Nhậm Thọ cũng không biết đây là thứ gì, chỉ là mỗi khi mình ngồi thiền tu luyện, những khí màu trắng sữa này sẽ xuất hiện, nhưng không nhiều, chỉ vài sợi mà thôi. Những khí màu trắng sữa này có thể tăng tốc độ tu luyện của mình, nhưng không rõ rệt, so với thuốc viên thì cách biệt một trời một vực. Chỉ nghe một tiếng lách cách nhẹ, linh lực trong đan điền lại tăng thêm một chút. Một năm, hắn cuối cùng đã đột phá đến tầng 3 của Trường Xuân Công. Trên mặt Nhậm Thọ lộ ra nụ cười, còn chưa kịp mở mắt, đột nhiên trong đầu chuyển đến một tiếng ầm. sau đó hắn cảm thấy thiên địa đã thay đổi, những âm thanh chưa từng nghe thấy trước đây đồng loạt tràn vào tai hắn. Trong lòng đất dưới thạch thất có những con côn trùng nhỏ đang di chuyển, lông mao trên người chúng rõ ràng có thể nhìn thấy. Không chỉ vậy, trong thạch thất dường như có thêm nhiều loại mùi kỳ lạ khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tất cả những điều này không phải do mắt hắn quan sát được. Hắn rõ ràng nhắm chặt hai mắt, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phạm vi ba trượng xung quanh. Nhậm Thọ sau khi thu công xong, mở mắt ra. Tầng 4 Trường Xuân Công mới sinh ra thần thức, ta mới vừa đột phá tầng 3 thôi, chẳng lẽ là do mình là người xuyên không? Tiếp sau, thần thức bẩm sinh mạnh hơn người khác. Nhậm Thọ càng nghĩ càng thấy đúng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà tỉ mỉ cảm nhận, cảm giác kỳ diệu sau khi đột phá tầng 3 Trường Xuân Công. Ngũ quan lại một lần nữa được tăng cường. Hơn nữa, cơ thể mình còn bài tiết ra rất nhiều tạp chất màu đen, bốc mùi hôi thối. Cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Đây là một quá trình lột xác thành tiên, mắt Nhậm Thọ sáng rực, vui mừng khôn xiết. Chương 16, lính gác, giết người, cầu theo dõi. Chương 16, lính gác, giết người, cầu theo dõi. Ngày hôm sau, trưởng lão Vương nhìn thấy Nhậm Thọ đã đột phá đến Trường Xuân Công tầng 2, sắc mặt âm trầm của hắn đã tốt hơn nhiều. Nhậm Thọ nhìn thấy, trong lòng cười khẩy. Dược liệu mà đối phương đã ra ngoài hái tìm trong một năm nay, không có loại nào không phải là thảo dược quý hiếm trong giang hồ, giá cả rất đắt. Nếu là Nhậm Thọ, tốn nhiều tiền như vậy cũng sẽ sốt ruột. Chỉ là, sau khi mình đột phá Trường Xuân Công tầng 3, thuốc cũ không còn tác dụng nữa, dược hiệu chỉ còn 1/10. Nghe Nhậm Thọ nói xong, ánh mắt trưởng lão Vương nhìn Nhậm Thọ như mang dao. Cuối cùng, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục xuống núi hái và thu thập các loại dược liệu quý hiếm cho hắn. Về điều này, Nhậm Thọ rất an tâm, không hề có chút tội lỗi nào. Đối phương rõ ràng đang tính toán mình chẳng qua là giả vờ giả vịt với hắn mà thôi. Mình chỉ cần yên tâm tu luyện trong Tiêu Giao Cốc là được, còn lại cứ để trưởng lão Vương làm. Bây giờ xem ra, bị đối phương hiểu lầm là Xích Tùng Tử cũng không phải là chuyện xấu nhỉ. Sau khi trưởng lão Vương rời đi, Nhậm Thọ lập tức bắt đầu thúc chín dược liệu dùng để hỗ trợ mình tu luyện. Trong thư phòng đạo quán của Xích Tùng Tử cũng có không ít phương thuốc có thể tăng cường tu vi. Ngày này, Nhậm Thọ ẩn mình sau cây, quan sát động tĩnh của đệ tử canh núi ở xa. Hắn lúc này đang ở Dịa Thanh Lang Bang, tham thính địa hình và sự phân bố lính gác gần đó. Từ khi hắn sinh ra thần thức, hắn đã muốn thoát khỏi Thanh Lang Bang. Dù sao, hắn hiện giờ đã có Trường Xuân Công 4 tầng đầu và 2 tầng công pháp sau được suy diễn ra, mục đích đã đạt được. Hắn cũng căn bản không trúng độc của trưởng lão Vương. Võ công của trưởng lão Vương cao thầm, thông qua quan sát trong một năm nay, phát hiện đối phương thực ra cũng biết không ít các loại pháp thuật tu tiên giả. Điều này khiến Nhậm Thọ càng thêm xác định, trong tay đối phương còn có những vật phẩm khác liên quan đến tu tiên giả. Vì vậy dù mình đột phá đến tầng 6 Trường Xuân Công, khả năng chiến thắng cũng không lớn. Hiện tại mình đã sinh ra thần thức, ngũ quan vô cùng nhạy bén, Thanh Lang Bang đối với mình bây giờ không còn khó đột phá như trước nữa. Tự nhiên, cũng không cần tiếp tục ngồi chờ chết nữa. Kỳ lạ, hôm nay lính gác sao lại giảm nhiều đến vậy? Thật sự là ông trời đang giúp ta Ngô Linh Quận, không phải chỉ có một mình Thanh Lang Bang được bá. Kẻ thù không đội trời chung của Thanh Lang Bang, tức là thế lực đỉnh cấp khác của Ngô Linh Quận Ngân Hổ Môn, trong thời gian này đột nhiên bắt đầu tranh giành địa bàn với Thanh Lang Bang. Ngân Hổ Môn là thế lực lâu đời ở Ngô Linh Quận, là rắn giết địa phương thực sự. Những năm gần đây thực lực càng tăng mạnh, Thanh Lang Bang cũng khó có thể lay chuyển được nền tảng của họ. Gần đây, hai bang giết chóc rất ác liệt. Thanh Lang Bang tổn thất không ít địa bàn và bang chúng, đành phải điều động nhân lực từ tổng bộ La Phủ Sơn đi chi viện. Ngày xưa, lính gác tuần tra trên đường ở tổng bộ Thanh Lang Bang có thể nói là 5 bước một người, 10 bước một đội. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng khó có thể bay qua. Nhưng tình hình hiện tại không còn như trước nữa, vừa hay tiện cho Nhậm Thọ trốn thoát. Sau những ngày hắn ẩn nấp quan sát, hắn đã chọn hướng có ít lính gác nhất. Thị lực và thính lực của hắn rất kinh người, kết hợp với thần thức, thường có thể tránh né trước khi lính gác kịp phát hiện ra mình. Cứ như vậy, hắn rất thuận lợi đột phá từng tầng cửa ải. Kỳ lạ, sao người ở đây lại ít đến vậy? Lúc này Nhậm Thọ gần như đã đến ngoại vi, theo lý mà nói, ngoại vi nên là nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất. Nhưng hắn đã lâu không gặp một tên lính gác nào. Người ít tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu ít đến mức không còn một ai, thì chứng tỏ không bình thường. Để cẩn thận, hắn không chọn trực tiếp nên ngang đi ra ngoài, mà ẩn mình trong bụi cây bên cạnh, âm thầm quan sát. Chưa đầy một khắc, hai thai Nhậm Thọ khẽ động. Tiếng lá cây lay động rất nhanh và ngày càng gấp gáp, ngày càng lớn. Có người đang thi triển khinh công. Nhưng ngay sau đó, phía sau người này còn có người thứ hai nhanh chóng đuổi theo. Một kẻ chạy một kẻ đuổi. Sắc mặt Nhậm Thọ hơi biến đổi, hai người này nếu đánh nhau sẽ không liên lụy đến mình chứ? Thật xui xẻo, không nên chọn ngày hôm nay để lẩn trốn. Đang suy nghĩ, trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai bóng người đó đã rơi xuống không xa và giao chiến với nhau. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh không ngừng, tiếng binh khí va chạm vang dội. Nhậm Thọ ngồi xổm sau bụi cây, mắt không chấp nhìn. Hai người này đều là cao thủ, chiêu nào cũng chí mạng, ra tay vô cùng quyết đoán và tàn độc. Người trước đó bị truy đuổi, dường như bị thương, không lâu sau đã bị một trưởng đánh trúng ngực, ngã văng ra xa mấy trượng, sống chết không rõ. Người còn lại không thu tay, mà thi triển khinh công, nhảy vọt lên cao, trong tay xuất hiện vài món ám khí. Đây là muốn ra tay giết người. Nhậm Thọ vừa nghĩ đến đây, khoảnh khắc tiếp theo sắc mặt liền đại biến. Người đó lại đột nhiên ném ám khí trong tay trực tiếp về phía vị trí của mình. Chết tiệt, đối phương lại đã sớm phát hiện ra mình. Ám khí như gió cuốn mây tan, rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã đến trước mặt Nhậm Thọ, sắp sửa bắn trúng cơ thể hắn. Nhậm Thọ trực tiếp giơ tay, linh lực trong đan điền vận chuyển, ngự vật thuật. Vài món ám khí lơ lửng cách ngực hắn một tấc, chỉ thiếu một chút nữa là có thể xuyên qua cơ thể hắn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Nhìn nam tử áo đen đang đứng trên ngọn cây lúc này, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra hàn quang. Ngự vật thuật lại được thi triển, ám khí trước mặt hắn như một con rắn linh hoạt di chuyển nhanh chóng, khoảnh khắc tiếp theo, với tốc độ bùng nổ nhanh hơn bắn về phía đối phương. Nam tử áo đen thấy vậy, sắc mặt đại biến. Tốc độ của ám khí quá nhanh, hắn căn bản không thể tránh được. Ám khí trong không khí đều tạo ra tiếng nổ siêu âm, do linh khí điều khiển, uy lực hơn chân khí võ học rất nhiều. Khí cơ quanh thân nam tử áo đen đều bị ám khí khóa chặt, nhất thời lại không thể động đậy, không thể tránh né. Không ổn, lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nam tử áo đen lúc này trong lòng có chút hối hận, không nên chọc giận người này. Vương Di Phong rõ ràng đã rời khỏi Thanh Lang Bang, tại sao trong Thanh Lang Bang còn ẩn chứa một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Sớm biết vậy, đã không đi chuyến này. Giữa sự sống và cái chết, hắn sốt ruột toát mồ hôi lạnh, nhưng căn bản không có tác dụng. Vài món ám khí mang theo ánh sáng xanh, xuyên thẳng qua cơ thể nam tử áo đen, bắn ra vài vệt máu. Nam tử kêu thảm một tiếng, sau đó từ trên ngọn cây rơi mạnh xuống đất, chết ngay lập tức. Ta vậy mà dùng ngự vật thuật giết người. Đây là lần đầu tiên Nhậm Thọ giết người, trong lòng không hề có cảm giác khó chịu, chỉ thấy tay chân hơi run rẩy. Đây là do hưng phấn gây ra. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của mình. Không ngờ, uy lực của ngự vật thuật lại lớn đến vậy, ngay cả cao thủ võ học cũng khó có thể tránh được đòn tấn công của mình. Nhậm Thọ đến bên cạnh người bị thương bất tỉnh trước đó, thăm dò hơi thở của hắn, xác định chưa chết, chỉ là bất tỉnh do trọng thương. Nhậm Thọ tuy biết chút y thuật, nhưng không có thời gian cứu người. Hơn nữa, là một người giang hồ không rõ thân phận. Vì vậy, hắn trực tiếp bắt đầu sờ xác. Cao thủ giang hồ chắc hẳn sẽ có một số bí kíp võ học lợi hại chứ. Chương 17, Hứa Tiên, chữa thương, cầu theo dõi, chương 17, Hứa Tiên, chữa thương, cầu theo dõi. Nhậm Thọ là tu tiên giả, trong cơ thể không thể tu luyện ra nội lực chân khí, nhưng chiêu thức võ học lại có thể nhờ vào tiên pháp ngự vật thuật mà thi triển ra. Kỳ lạ, khi đang lục soát trên người này, ánh mắt Nhậm Thọ lướt qua khuôn mặt hắn, động tác lập tức dừng lại. Cao thủ Thanh Lang Bang này, ngũ quan lại có 5 phần giống hắn, hơn nữa còn khiến mình có cảm giác thân thiết. Phải biết, sau khi Nhậm Thọ đột phá Trường Xuân Công tầng 3, ngũ quan linh giác đã không còn là người thường có thể sánh được, cảm giác thân thiết khó hiểu này đối với hắn là một loại trực giác gần như bản năng. Cảm giác này, chẳng lẽ người này Nhậm Thọ nhận ra điều gì đó? Khẽ thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một cây kim bạc, thi triển Thái Tố Cửu Châm, tạm thời cầm máu cho hắn và dùng linh lực trong đan điền để chữa trị và dưỡng thương cho hắn. Đợi người này tính mạng không còn nguy hiểm, Nhậm Thọ mới một tay tóm lấy hắn, lại lợi dụng thần thức tránh né trùng trùng linh gác, trở về Tiêu Giao Cốc. Đặt người này lên giường, Nhậm Thọ mới bắt mạch cẩn thận cho hắn. Sau đó một tay giơ lên, 9 cây kim bạc nhanh chóng bắn về các huyệt đạo trên người nam tử. Thái Tố Cửu Châm là y thuật đỉnh cao của Xích Tùng Tử. Nhậm Thọ sau đó lấy ra vài viên thuốc chữa thương, đút vào miệng hắn. Một lát sau, nam tử bị thương khẽ rên một tiếng, ú tỉnh lại. Hắn có chút mơ hồ nhìn xung quanh vài cái, hai mắt khôi phục thanh minh, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn tay nhanh như chớp, tháo một cây kim bạc trên người ra, trực tiếp chĩa vào cổ Nhậm Thọ. Ngươi là ai? Nhanh thật. Nhậm Thọ thấy vậy, đồng tử co rút, không hề hoảng loạn. Đối phương có võ công, nhưng lúc này đang bị nội thương, ngự vật thuật của mình có thể hoàn hảo áp chế hắn. Ta là ai? Ha, câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Nhậm Thọ khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên người vẫn không thể tùy tiện cứu. Hơn nữa, mục tiêu của mình là giới tu tiên, chỉ một niệm sai lầm chính là nguy hiểm tính mạng. Như lúc này, sau này không có đủ lợi ích, Nhậm Thọ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Trả lời sai rồi. Trong mắt nam tử lộ ra hàn ý, kim bạc trong tay khẽ đưa về phía trước, Nhậm Thọ gần như có thể cảm nhận được mũi nhọn của kim bạc. Ta là đệ tử thân truyền của trưởng lão Vương Tiêu Giao Cốc, vừa mới cứu ngươi, ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Nam tử nghe lời này, sắc mặt hơi dịu đi, nhưng kim bạc trong tay vẫn không rời đi. Nhậm Thọ thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Trong cơ thể ngươi đầy những vết thương cũ và bệnh tật tiềm ẩn, lần này lại thêm vết thương mới, cả hai chồng chất lên nhau, nếu không kịp thời điều trị, e rằng ngươi sẽ không sống được bao lâu. Nhưng ta đã nói, ta là đệ tử thân truyền của trưởng lão Vương Tiêu Giao Cốc, y thuật quán tuyệt thiên hạ, ta có thể cứu ngươi, thậm chí chữa khỏi vết thương trong cơ thể ngươi. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ tiết lộ hành tung của ngươi cho người khác, đây là Tiêu Giao Cốc, cấm địa của Thanh Lam Bang, ít người qua lại, ngươi cứ yên tâm đi. Đối phương nghe lời Nhậm Thọ nói xong, do dự vài hơi thở, sau đó mới thu hồi kim bạc trong tay. Môi hắn khô nước khẽ động, định nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại phịch một tiếng, lại ngất đi. Nhậm Thọ nhìn khuôn mặt quen thuộc và thân thiết trên giường này, trong đầu nhớ lại cha mẹ và người thân thiết này, nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Mất trọn 12 canh giờ, nam tử mới tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Nhậm Thọ, nhất thời kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhậm Thọ coi như không thấy, mặt không biểu cảm, ánh mắt không hề dao động chút nào. Vết thương cũ của ngươi tái phát, lần này lại bị trọng thương, vốn không sống được mấy ngày, nhưng ngươi yên tâm, có ta chữa trị cho ngươi, sống thêm mấy chục năm nữa không thành vấn đề. Nam tử hoàn hồn, nhìn Nhậm Thọ hỏi dồn, ngươi là người ở đâu? Nhậm Thọ giọng điệu bình thản trả lời, ta từ nhỏ đã lang thang ở Ngô Ninh quận, mấy năm trước mới được trưởng lão Vương nhận làm đệ tử thân truyền. Ngươi trông rất giống một cố nhân mà ta quen. Nghe lời này, trên mặt Nhậm Thọ mang theo nụ cười. Dung mạo ta bình thường, có mấy phần giống với ai cũng có, câu này của ngươi, những năm nay ta đã nghe rất nhiều người nói với ta rồi. Nam tử nghe câu trả lời này, ánh mắt dần dần tối lại, rất nhanh, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng. Xin lỗi, trước đó Hứa Mô đã mạo phạm rồi, Hứa Tiên ta nợ ngươi một mạng, sau này bất cứ khi nào có việc cần, cứ đến tìm ta. Nghe lời này, lòng Nhậm Thọ khẽ động. Hóa ra là Hứa Tiên. Hứa Tiên trong Thanh Lang Bang có thể nói là danh tiếng lừng lẫy, ngay cả khi hắn ở trong cấm địa ẩn cư như Tiêu Giao Cốc, mấy năm nay cũng có nghe nói đến. Người này khi mới vào Thanh Lang Bang danh tiếng không nổi bật, nhưng đến năm thứ ba lại như sấm sét giữa trời quang của thời. Sau đó càng vang danh lừng lẫy trong giang hồ võ lâm và nhiều lần lập công lớn cho Thanh Lang Bang. Hóa ra, những vết thương cũ và bệnh tật tiềm ẩn trên người đối phương là từ đó mà ra. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, không có gia thế, tư chất luyện võ bình thường, hiện giờ lại là cao thủ võ học nhất lưu. Chỉ có kìm nén bệnh tật mà tiếp tục khổ luyện võ công, nỗ lực phi thường mới có thể như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhậm Thọ dao động một chút. Đều là những người cố gắng vươn lên. Những loại thuốc này chia thành thuốc viên và thuốc tán, thuốc mỡ. Thuốc viên uống trong, thuốc tán pha nước tắm, thuốc mỡ bôi ngoài. Sau này mỗi tháng vào ngày 15, cứ đúng giờ đến chỗ ta lấy thuốc là được. Hay nhớ, chuyện này không được để người thứ ba biết, bao gồm cả trưởng lão Vương. Nhậm Thọ dặn dò. Những loại thuốc này đều là do mình dùng thanh dịch thần bí thuốc chín dược liệu quý hiếm trăm năm, dùng phương thuốc thánh dược phối chế mà thành, tuyệt đối không thể để người khác biết. Hứa Tiên nghe vậy sững sờ, tuy nghi hoặc vì sao ngay cả trưởng lão Vương cũng không thể nói, nhưng vẫn gật đầu. Khi rời đi, Hứa Tiên hơi do dự nói, cách đối nhân xử thế của ngươi, nhìn không giống một thiếu niên 11, 12 tuổi chút nào, sau này ta sẽ gọi ngươi là ngươi cứ gọi ta là tiểu đại phu là được. Nhậm Thọ thấy hắn không biết tên mình, chủ động mở lời nói. Ừm, đa tạ tiểu đại phu giúp đỡ. Hứa Tiên ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Mấy ngày sau, Nhậm Thọ hỏi thăm khắp nơi, phát hiện tuyến đường mà hắn định trốn thoát hôm đó, chính là do Hứa Tiên đang đóng giữ. Chẳng trách, có một cao thủ võ học nhất lưu như vậy, tự nhiên không cần quá nhiều lính gác. Sau khi biết điều này, Nhậm Thọ tạm thời dập tắt ý định trốn thoát. Một là, hắn không muốn liên lụy Hứa Tiên. Hai là, hắn còn phải dốc toàn lực chữa trị vết thương cho đối phương. Kiếp này không thể phụng dưỡng cha mẹ, vậy thì nhị ca của mình phải dốc toàn lực cứu giúp, hiếu đạo phạm tục, còn cần hắn thay mình làm trọn vẹn vết thương trên người Hứa Tiên, trong vòng 5 năm, hắn có thể dùng thánh dược quý hiếm mà chữa lành. Nhưng những vết thương cũ lâu năm hơn 5 năm, đã làm tổn thương đến căn cơ của hắn, không thể chữa khỏi hoàn toàn, điều hắn có thể làm chỉ là cố gắng hết sức. Ai, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi Thanh Lang Bang, vậy thì chỉ có thể đối mặt với cường địch trưởng lão Vương này thôi. Nhậm Thọ thở dài một tiếng. Từ đó, Nhậm Thọ tu luyện còn nỗ lực hơn, cẩn mẫn hơn trước. Chương 18, Nạp Nguyên, Hoài Niệm, cầu theo dõi, chương 18, Nạp Nguyên, Hoài Niệm, cầu theo dõi, Trường Xuân Công càng về sau, tu luyện càng khó khăn. Dược liệu cần thiết, ngày càng quý hiếm, đều là những loại rất khó thấy trong thế tục. Hai tầng công phát đầu, dược liệu phụ trợ tu luyện đã được coi là hiếm thấy rồi. Nhưng đến tầng 3 của Trường Xuân Công, dược liệu cần dùng đến lại càng hiếm đến cực điểm. Độ khó trong việc thu thập dược liệu của trưởng lão Vương tăng lên rất nhiều, khoảng cách giữa các lần đưa thuốc ngày càng dài. Đồng thời, mỗi khi đối phương trở về, đều phải kiểm tra kỹ tu vi của Nhậm Thọ, và ánh mắt nghi ngờ ngày càng đậm đặc. Hắn cảm thấy Nhậm Thọ cố tình lười biếng trong tiến độ tu luyện, cố tình kéo dài thời gian. Mãi đến năm thứ 3 sau khi Nhậm Thọ đột phá đến tầng 3 Trường Xuân Công, Nhậm Thọ mới lộ ra trình độ vừa mới tiến giai tầng 3, ánh mắt sắc như dao của trưởng lão Vương mới dịu đi nhiều. Vương lão đệ, không phải lão đạo ta cố ý lười biếng không chịu tu luyện, chủ yếu là công pháp tu tiên này hoàn toàn khác với nội công tâm pháp. Càng về sau càng khó khăn, ta tầng 1 mất 1 năm, tầng 2 mất 2 năm, đây vẫn là kết quả của vô số dược liệu quý hiếm chồng chất lên nhau. Công pháp tầng 3 Trường Xuân Công tiếp theo, không chỉ tu luyện càng khó khăn hơn, hiệu quả phụ trợ của dược liệu cũng gần như không có tác dụng, thời gian tu luyện cần bỏ ra sẽ chỉ lâu hơn, mong Vương lão đệ thông cảm một hai. Nghe lời này, trong đôi mắt trưởng lão Vương lóe lên hàn quang, như muốn nuốt chửng người. Nhậm Thọ nói đều là sự thật, ngay cả khi hắn tự mình âm thầm thúc chín linh dược để hỗ trợ các loại thánh dược, nhưng đối với tiến triển của tầng 3 Trường Xuân Công, hiệu quả cũng rất yếu. Nếu trưởng lão Vương không dốc hết sức tìm dược liệu tốt hơn, thì ngày mình đột phá tầng 4 Trường Xuân Công còn xa vời vợi. Thử, ta sẽ cho ngươi thêm 4 năm nữa. 4 năm sau nếu ngươi vẫn không thể đột phá tầng 4 Trường Xuân Công, thì ngươi cứ chờ chúng độc mà chết đi. Trưởng lão Vương nói xong câu này, trực tiếp phất tay áo rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Nhậm Thọ có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên đối phương lấy độc ra uy hiếp mình. Điều đó cho thấy, sự kiên nhẫn của trưởng lão Vương đã đạt đến cực hạn. Đến bây giờ còn có thể cho mình thêm 4 năm, ha, không hổ là nhân vật tiêu hùng đã nhẫn nhịn hơn 30 năm. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ mỉm mai. Hắn lục tìm các phương thuốc đang có trong tay, phát hiện chỉ có vài loại thánh dược tăng cường nội công chân khí có thể còn chút tác dụng. Nhậm Thọ mỗi khi trưởng lão Vương mang về các loại dược liệu, hắn đều đặc biệt chú ý bất kể là dược liệu trưởng thành hay cây non, trưởng lão Vương đều gom hết về. Nửa năm sau, Nhậm Thọ cuối cùng cũng thu thập đủ tất cả dược liệu của một loại đan dược tên là Nạp Nguyên Đan. Danh tiếng của Nạp Nguyên Đan trong giang hồ võ lâm không ai không biết, không ai không hay. Uống một viên đan này, có thể giúp người ta tăng thêm 30 năm nội công một cách vô cớ. Đây là loại đan dược tuyệt thế mà ai cũng mơ ước, được cho là phương thuốc lưu truyền từ tay tiên nhân. Ngay cả những đứa trẻ mới luyện võ cũng đều mơ ước mình có thể có được một viên Nạp Nguyên Đan, từ đó một bước lên trời, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhậm Thọ âm thầm bắt đầu lén lút thúc chín, phối chế Nạp Nguyên Đan. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cũng phối chế thành công sau một tháng. Viên thuốc vừa được dùng dụng cụ vo tròn phơi khô, Nhậm Thọ đã ngửi thấy một mùi hương đan dược thoang thoảng không thể nhận ra. Chỉ ngửi mùi hương đan dược này, linh lực trong đan điền đã khẽ chấn động. Điều này khiến Nhậm Thọ vô cùng vui mừng. Đây là lần đầu tiên linh lực trong cơ thể có phản ứng với đan dược phản tụ. Nuốt một viên Nạp Nguyên Đan vào bụng, thuốc tan ngay trong miệng, dược lực hóa thành một luồng ấm áp lập tức tràn vào tứ chi bách hải. Hiệu quả mạnh thật. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm thần, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển Trường Xuân Công. Tu vi đã đình trệ lại từ từ tăng trưởng, tốc độ tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều. Ngày này, Nhậm Thọ vừa kết thúc tu luyện, chờ Hứa Tiên đến lấy thuốc. Nhưng đợi mãi không thấy người đến, hắn có chút kỳ lạ. Thời hạn một tháng đã đến, sao Hứa Tiên vẫn chưa đến? Có chuyện gì trì hoãn sao? Hai năm nay, xung đột giữa Thanh Lang Bang và Ngân Hổ Môn ngày càng gay gắt, gần đây còn có xu hướng quyết chiến sinh tử. Và số người thương vong trong Thanh Lang Bang cũng tăng vọt. Ngay cả trong Tiêu Giao Cốc cũng tiếp nhận không ít người bị thương. Và Hứa Tiên, với tư cách là một cao thủ nhất lưu trong Thanh Lang Bang, cũng khó tránh khỏi bị phân công nhiệm vụ. Tuy Hứa Tiên hiện giờ họ Hứa, nhưng Nhậm Thọ lại biết, họ thật của đối phương, hẳn là cùng họ với mình, họ Nhậm mới đúng. Hắn là nhị ca của nguyên chủ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Nhậm Thọ có chút lo lắng, suy nghĩ một lát, liền vội vàng đến địa điểm mà Hứa Tiên thường đóng giữ. Quả nhiên không có. Về điều này, Nhậm Thọ rất bất lực. Mãi đến tối, hắn mới nghe thấy một tiếng bước chân hư ảo, thậm chí còn mang theo một mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn thấy Nhậm Thọ, Hứa Tiên không bất ngờ, hai năm nay hai người đã rất quen thuộc. Ta đang định đi Tiêu Giao Cốc đây, ngươi đến đúng lúc, đỡ cho ta một chuyến. Nói rồi, hắn liền đưa cổ tay ra. Nhậm Thọ bắt mạch, cẩn thận cảm nhận một chút, sắc mặt liền có chút khó coi. Ta cứu ngươi, không phải để ngươi tiếp tục đi chịu chết. Hứa Tiên nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng liền mang theo ý cười. Ta biết, ngươi cứu ta, cũng chỉ là trao đổi lợi ích đơn thuần mà thôi. Ngươi bỏ ra ý thuật, còn ta trộm võ học trong bang. Nói rồi, Hứa Tiên liền từ trong lòng móc ra một cuốn sách. Môn xúc cốt công này không cần nội lực cũng có thể thi triển, dùng để dịch dùng, thoát thân rất tiện lợi. Nghe nói là bí thuật truyền thừa chính tông của một môn phái giang hồ từ nhiều năm trước. Nhưng bộ công pháp này có yêu cầu nghiêm ngặt về độ dẻo dai của cơ thể, khi ngươi luyện, tự mình nắm chắc chừng mực. Nhậm Thọ nhận lấy cuốn sách, trực tiếp cất vào lòng. Hắn là tu tiên giả, cơ thể dưới sự cải tạo của linh lực, độ dẻo dai khác thường. Những ân oán giang hồ này, những năm nay ta đã thấy không ít. Tiểu đại phu hai năm nay chiếu cố Hứa Mộ, Hứa Mộ khắc cốt ghi tâm, dù là huynh đệ ruột thịt, e rằng cũng không hơn thế được. Nhậm Thọ nghe lời này, thần sắc có chút mờ mịt, môi khẽ động. Ngươi đã biết ân oán giang hồ vô tận, thì nên quý trọng mạng sống mới phải. Nói lùi một bước, ngươi cũng nên nghĩ cho gia đình, cha mẹ ngươi nếu thấy ngươi bây giờ, sẽ đau lòng biết bao. Hứa Tiên nhất thời có chút trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể xuyên qua trùng trùng núi non, nhìn về quê hương xa xăm. Năm đó gia đình khó khăn, không nuôi nổi quá nhiều người nhàn rỗi. Đại tỷ tự nguyện đi theo người bán răng, tam đệ tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, sớm đã giúp gia đình xuống đồng rồi, tứ muội còn trong tã lót, nương lại mang thai vừa hay, năm đó Tiêu Cục trong trấn tuyển học đồ, ta liền cùng đại tỷ chủ động rời nhà. Nói đến đây, trong mắt Hứa Tiên lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Nhậm Thọ. Nói đến, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, nếu nương an toàn sinh nở, thì ngũ đệ hoặc ngũ muội của ta, bây giờ hẳn là bằng tuổi ngươi. Nhậm Thọ không phòng hắn đột nhiên nói đến những chuyện này, trong lòng liền giật thót. Tiểu đại phu, hai năm nay ta, trong lòng vẫn luôn có một nghi hoặc muốn xác nhận với ngươi. Chương 19, ly biệt, đáp án, cầu theo dõi, chương 19, ly biệt, đáp án, cầu theo dõi, lòng Nhậm Thọ căng thẳng. Chẳng lẽ đối phương cuối cùng cũng muốn hỏi mình có quan hệ huyết thống với hắn không? Hai năm trước, nam tử áo đen truy sát ta, là ai giết? Hứa Tiên hỏi. Hóa ra là hỏi vấn đề này. Nhậm Thọ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không định tiết lộ thân phận của mình cho đối phương, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Thanh Lang Bang, bước lên đại đạo tu tiên. Giữa người với người, một khi đã có tình cảm, rất khó cắt bỏ, nếu cưỡng ép, có lẽ còn sinh ra chấp niệm tâm ma. Vì vậy, cách mà Nhậm Thọ áp dụng chính là không dính líu. Ta không biết, khi ta phát hiện ra ngươi, người đó đã chết rồi. Nhậm Thọ giảng ngây, vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Hứa Tiên hai năm trước vì sát chết của nam tử áo đen đó, được bang chủ Thanh Lang Bang khen ngợi hết lời, địa vị tăng vọt. Hiện giờ đã là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thanh Lang Bang. Nhậm Thọ về điều này cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí rất vui vẻ, tự nhiên sẽ không nói nhiều. Thấy Nhậm Thọ không thừa nhận, Hứa Tiên cũng không truy hỏi, trên mặt chỉ mang theo nụ cười. Hai năm chung sống, tính cách của Nhậm Thọ hắn cũng đã nắm được đại khái. Tuy tuổi nhỏ, nhưng trong lòng lại rất có chủ kiến, chuyện hắn không muốn nói, có truy hỏi hay ép buộc thế nào cũng vô ích. Sau khi đưa thuốc đến và bắt mạch cho Hứa Tiên một lần nữa, Nhậm Thọ liền trở về Tiêu Giao Cốc. Có nạp nguyên đan, Trường Xuân Công tiến bộ nhanh chóng. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, trong cơ thể Nhậm Thọ liền vang lên tiếng ngao ngọng, linh lực trong đan điền bạo tăng, linh khí thiên địa xung quanh cơ thể đồng loạt tràn vào cơ thể hắn. Nửa canh giờ sau, Nhậm Thọ thành công tiến giai Trường Xuân Công tầng 4. Phạm vi thần thức mở rộng, thân thể cũng cường tráng hơn, trong huyết nhục như có sức mạnh vô tận, tinh lực càng dồi dào. Mở mắt ra, đầu mũi người thấy một mùi khó chịu gây mũi. Túi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên bề mặt cơ thể mình phủ một lớp bùn đen. Đột phá Trường Xuân Công tầng 4, ngay cả tạp chất trong cơ thể cũng bài tiết ra nhiều đến vậy. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch, Nhậm Thọ đến một nơi hẻo lánh phía sau núi ngoài cốc. Đây là địa điểm bí mật hắn dùng để luyện võ. Dùng thân thức định vị, sau đó thi triển ngự vật thuật để tấn công chính xác. Đây là kỹ năng tấn công mà Nhậm Thọ đã tổng kết và luyện tập nhiều lần sau khi giao đấu với tên sát thủ áo đen 2 năm trước. Lấy một con dao găm ra, sau đó nhìn chằm chằm vào một cái cây không xa, thần thức bao phủ lấy nó. Khoảnh khắc tiếp theo, con dao găm được ném ra. Ngự vật thuật điều khiển con dao găm, hóa thành một tia chớp bạc, tức thì chém trúng thân cây. Yên tĩnh một lát, đột nhiên truyền đến tiếng cạch giòn tan, thân cây lập tức bị chém thành hai nửa, đổ sang hai bên. Uy lực này trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ sau khi đột phá Trường Xuân Công tầng 4, uy lực của ngự vật thuật cũng tăng lên gấp mấy lần. Sau đó, đầu ngón tay Nhậm Thọ khẽ động, từng cây kim bạc mảnh như lông châu nhanh chóng xuyên qua không trung, không tiếng động, khó mà phát hiện. Bùm. Không xa, lại một cây đại thụ trực tiếp nổ tung. Mai thị phi châm cũng đã đại thành, dưới sự điều khiển của ngự vật thuật, uy lực cũng khủng bố đến vậy. Nhưng nội lực của trưởng lão Vương sâu không lường được, chiêu thức võ công lại là tuyệt đỉnh thiên hạ, muốn thành công giết hắn, chỉ bằng trình độ này, e rằng vẫn chưa đủ. Trưởng lão Vương giống như một ngọn núi lớn, nhậm thọ càng gần thực lực của hắn, càng có thể cảm nhận được sự lợi hại của hắn. Không đợi, việc tốt cần mài giũa, cơ hội cần phải chờ đợi. Trong thời gian sau đó, nhậm thọ lấy ra từng môn võ học mà Hứa Tiên đã đưa cho hắn trong 2 năm nay, bắt đầu luyện tập từng cái một. Cứ như vậy, tu luyện Trường Xuân Công thúc 9 dược liệu, luyện tập chiêu thức võ học, thực lực của nhậm thọ tăng trưởng nhanh chóng. Thời gian rất nhanh lại trôi qua 3 năm. Ngày này, trong cơ thể nhậm thọ lại một lần nữa linh lực cuộn cuộn, linh khí thiên địa càng dữ dội hơn chui vào cơ thể hắn, bị hắn nuốt chửng, luyện hóa. Nửa nén hương sau, mới từ từ bình ổn lại. Cuối cùng, Trường Xuân Công tầng 6 đột phá rồi. Có lẽ là dược hiệu của Nạp Nguyên Đan quá lợi hại, ngay cả đối với công pháp tầng 5, tầng 6 của Trường Xuân Công vẫn có hiệu quả, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến kinh ngạc. Hoặc có thể nói, là do công pháp tầng 5, tầng 6 của Trường Xuân Công là phiên bản yếu hóa do chính hắn tự suy diễn và nghiên cứu từ tầng 4. Điều này đã giúp hắn chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, một lần đột phá lên tầng 6 Trường Xuân Công. Tóm lại, sau khi tu luyện đến tầng 6 Trường Xuân Công, linh lực mát lạnh trong đan điền của Nhậm Thọ đã rất thô tráng, giống như một con rắn lớn, không còn nhỏ bé yếu ớt như khi bị Xích Tùng Tử đoạt xá ban đầu nữa. Hơn nữa võ học của hắn cũng tiến bộ thần tốc. Các chiêu thức như Mai Thị Phi châm xúc cốt thuật thanh phong kiếm pháp đã luyện đến đại thành. Thêm vào đó là ngự vật thuật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, Nhậm Thọ lúc này rất tự tin vào thực lực của mình. Bây giờ, ta có 7 phần nắm chắc, có thể đánh bại trưởng lão Vương. Nhưng Nhậm Thọ thích đánh những trận chắc thắng, hắn không thích bất ngờ, vẫn còn 3 phần khả năng thất bại. Nói đến trưởng lão Vương, vì 2 năm nay dược liệu Nhậm Thọ cần quá hiếm, số lần về cốc cũng ngày càng ít. Gần đây, đã 1 năm rưỡi không trở về rồi. Đối phương vẫn cho rằng Nhậm Thọ bị kịch độc khống chế, cho rằng có thể nắm thóp Nhậm Thọ. Về điều này, Nhậm Thọ cũng không bạch trần, có một người lao động miễn phí, hắn không ngại. Ta phải cố gắng tu luyện đến đỉnh phong tầng 6 Trường Xuân Công, thậm chí đột phá, trước khi trưởng lão Vương trở về lần tới trong 3 năm này, Ngân Hổ môn lại càng đánh càng mạnh. Trước sau đã đoạt được hơn một nửa địa bàn từ tay Thanh Lang Bang. Thanh Lang Bang tổn thất nặng nề, đệ tử trong bang không ngừng thất thoát, đã lộ rõ thế thua. Điều khiến Nhậm Thọ an ủi là, Hứa Tiên dường như đã nghe lời hắn, từ 3 năm trước, không còn quan tâm đến việc của Thanh Lang Bang nữa, cũng không bị thương nữa. Sau 3 năm Nhậm Thọ âm thầm chăm sóc kỹ lưỡng, cơ thể đã hồi phục rất nhiều. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trầm ngâm một lát, bắt đầu tiếp tục thúc chín một lượng lớn dược liệu, tiến hành phối thuốc. Nguy cơ sinh tử sắp đến, hắn không thể để Hứa Tiên bị cuốn vào trận chiến giữa mình và Trưởng lão Vương. "Ngươi nói cái gì? Ngươi trong thời gian tới có việc quan trọng, không ở Tiêu Giao Cốc, khi nào trở về cũng không chắc chắn." Hứa Tiên nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Nhậm Thọ gật đầu. "Những loại thuốc này, một nửa là trị nội thương, một nửa là trị ngoại thương, còn một ít giải độc, hóa ứ ngoài ra, ở đây còn có 5 lọ Nạp Nguyên Đan, 5 lọ Tinh Nguyên Hoàn, có hiệu quả kỳ diệu trong việc tăng cường công lực của ngươi." Còn có lần này Nhậm Thọ đến tìm Hứa Tiên, mang theo mấy gói đồ, bên trong toàn là thuốc viên do mình phối chế, lần lượt giới thiệu, dặn dò. Ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ bất an nhưng lại muốn nói mà không nói được của Hứa Tiên, Nhậm Thọ ngừng lời, chỉ một tay nhét đồ vào tay đối phương. "Còn nữa, độc mà Thanh Lang Bang hạ cho các ngươi, những cao tầng cốt cán, ta cũng đã giải cho ngươi từ lâu rồi, bây giờ Thanh Lang Bang đã định bại, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này." "Hứa Minh bảo trọng, chúng ta hẹn ngày gặp lại." Nhậm Thọ ôm quyền hành lễ, sau đó quay người rời đi. "Tiểu đại phu, Nhậm huynh đệ, ngươi đợi đã." Hứa Tiên nhìn bóng lưng Nhậm Thọ, không kìm được nữa, cất tiếng gọi. Nhớ lại từng cảnh tượng trong 2 năm qua, nhìn khuôn mặt 17 tuổi của đối phương, gần như được đúc từ một khuôn mẫu với mình năm xưa, hốc mắt Hứa Tiên đột nhiên đỏ lên. Câu trả lời đã sắp bật ra, hai người chính là huynh đệ ruột thịt. Nhậm Thọ nghe vậy quay người, thấy Hứa Tiên mắt ngấn lệ nhìn mình, trong lòng khẽ run lên. "Sau này, huynh đệ chúng ta liệu có cơ hội gặp lại không?" Thứ huynh đệ trong câu nói này của Hứa Tiên dùng rất khéo léo. Nhậm Thọ khẽ cười một tiếng. "Nếu ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau trong giang hồ, nhất định sẽ cùng nhau uống rượu vui vẻ." Nói xong, hắn tung người biến mất. Chương 20, tiên nhân, tháng bại, cầu theo dõi, chương 20, tiên nhân, tháng bại, cầu theo dõi, nửa năm sau, trong Tiêu Giao Cốc, một bóng xám lướt nhanh trong rừng trúc. Chỉ trong chốc lát, bóng xám đã rơi xuống đất. Người này chính là Nhậm Thọ. Môn kinh tân thuật này tên là Phi Hồng Ảnh lấy thân thể làm căn bản, giúp người ta có thể di chuyển, nhảy vọt nhanh chóng, đạt được hiệu quả tương tự khinh công. Thuật này có yêu cầu khá khắt khe về thể chất, ít người luyện đến trình độ cao thâm. Có lẽ là do sự bồi dưỡng của Trường Xuân Công, cơ thể Nhậm Thọ rất nhẹ nhàng, dẻo dai. Thi triển Phi Hồng Ảnh cũng không kém gì những môn khinh công đỉnh cấp. Nhậm Thọ hài lòng gật đầu, ngón tay khẽ động, vài cây kim bạc vụt một cái lập tức xuyên thủng hơn chục cây trúc xanh trước mặt, chưa đến nửa hơi thở. Mai Thị Phi châm có thể dùng làm ám khí đánh lén, xúc cốt thuật có thể dùng làm kỳ chiêu thoát hiểm, ngoài ra còn có độc phấn, độc dịch, dao găm BB. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ trưởng lão Vương trở về, quyết chiến sinh tử. Hắn nhất định phải có được công pháp tu tiên tiếp theo trong tay đối phương. Ngoài Tiêu Giao Cốc, đột nhiên náo loạn, ồn ào một mảnh. Nhậm Thọ nhíu mày, thi triển xúc cốt thuật dịch dung rồi ra khỏi cốc, chỉ thấy một lượng lớn bang chúng Thanh Lang Bang lúc này đang tranh giành những vật phẩm có giá trị của Thanh Lang Bang, hoảng loạn bỏ chạy. Nửa năm nay, tình thế của Thanh Lang Bang ngày càng bất lợi, nhưng vẫn còn xa mới đến mức sơn môn bị công phá. Nhậm Thọ thấy vậy, kéo một bang chúng lại, hỏi: "Vị huynh đệ này, đây là chuyện gì vậy? Các ngươi sao lại ôi chao? Huynh đệ đừng hỏi nữa, mau chạy thoát thân đi. Bên Ngân Hổ môn có tiên nhân trợ trận." chúng ta đều là phàm nhân, làm sao là đối thủ của tiên nhân chứ, mau chạy đi.
Tiên nhân.
Nghe lời này, Nhậm Thọ như bị sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ. Đối phương mặc kệ Nhậm Thọ hít một hơi khí lạnh ngây người đứng tại chỗ, nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Tiên nhân.
Chẳng lẽ có tu tiên giả xuất hiện?
Nhậm Thọ kinh ngạc vô cùng.
Có tu tiên giả xuất hiện, ta có thể trực tiếp hỏi hắn tình hình giới tu tiên, hoặc là làm thế nào để đến giới tu tiên. Như vậy sẽ không cần đối mặt với trưởng lão Vương nữa. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị Nhậm Thọ trực tiếp bóp nát. Đối phương khả năng lớn không giống mình, rất có thể có thủ đoạn mà tu tiên giả nên có, thực lực ước chừng còn mạnh hơn trưởng lão Vương. Hơn nữa, Nhậm Thọ cũng không cho rằng tu tiên giả và tu tiên giả gặp nhau sẽ hai mắt lệ nhòa. Hắn nếu thật sự thẳng thừng tìm đến đối phương, khả năng lớn sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Nhậm Thọ cũng quay người về cốc, định rời đi. Hiện giờ tiên nhân đã đánh đến tận cửa, chuyện hắn tính toán trưởng lão Vương chỉ có thể hoãn lại. Phụt. Một con chim sẻ đột nhiên bay đến gần, Nhậm Thọ theo bản năng vung ra một cây kim bạc. Chim sẻ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị lực đạo lớn của kim bạc đâm vào thân cây không xa. Nhậm Thọ thấy lạ, lại gần xem, phát hiện trên chân con chim sẻ này buộc một bức thư. Mở ra, thấy là một tấm bản đồ thô sơ, trên đó vẽ những tuyến đường đơn giản. Phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, mau đến đây, nếu không Lưu Yến và Hứa Tiên tính mạng khó giữ. Sắc mặt Nhậm Thọ lập tức trở nên rất khó coi. Hắn còn tưởng Lưu Yến đã rời khỏi Thanh Lang Bang, không ngờ lại bị trưởng lão Vương khống chế. Hứa Tiên vậy mà cũng bị đối phương bắt giữ. Lưu Yến thì thôi, chết thì chết, nhưng Hứa Tiên không thể không cứu. Nhưng nếu tình thế bất lợi, Hứa Tiên cũng có thể từ bỏ, sau này báo thủ cho hắn là được. Sắc mặt Nhậm Thọ âm tình bất định, sau một hồi suy tính, vẫn lấy an nguy của mình làm đầu. Hắn không cho phép bất cứ ai trở thành điểm yếu của mình, cũng không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến con đường tu tiên của mình. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ quyết đoán, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi hẹn. Thiên Thai Phong, bang chúng của Thanh Lang Bang và Ngân Hổ Môn hai bên vốn đang kịch liệt chém giết lẫn nhau, lúc này lại đều bất động, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi nhìn lên giữa không trung. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Trên đầu mọi người, một lão giả đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lơ lửng giữa không trung. Ông ta râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, trên bề mặt cơ thể còn phát ra từng vòng hào quang vàng nhạt, như thần tiên tại thế. Thanh Lang Bang lòng lang dạ sói, lập phái bất chính, bản tiên đã giết chết bang chủ Thanh Lang Bang, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bản tiên niệm tình các ngươi tội nghiệp còn đông, nếu sớm đầu hàng, sẽ tha cho các ngươi khỏi chết. Lời nói của lão giả như gần như xa, phiêu diêu hư ảo. Bang chúng Thanh Lang Bang lập tức vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiên nhân tha mạng, đều là bang chủ ép buộc ta.
Thần tiên tha mạng a.
Trong chốc lát, tiếng cầu xin tha thứ như dịch bệnh lan rộng. Bên Ngân Hổ Môn tự nhiên là gieo họ một mảnh, môn chủ hiện tại của Ngân Hổ Môn cũng vô cùng đắc ý môn chủ, Ngân Hổ Môn chúng ta khi nào lại mời được một vị thần tiên như vậy? Nghe thủ hạ hỏi, Lý môn chủ vuốt râu đẹp dưới cằm, trong mắt lộ ra vẻ cung kính. Hành tung của tiên nhân, phàm phu tục tử như chúng ta, sao có thể tùy tiện tiết lộ? Bây giờ bang chủ Thanh Lang Bang đã chết, tiếp theo chỉ cần trừ bỏ vị trưởng lão Vương võ công cao cường kia, Ngân Hổ Môn ta liền có thể thống nhất Ngô Ninh quận. Khi nhắc đến trưởng lão Vương, trong mắt Lý môn chủ đầy sát khí, lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó, trên mặt lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Võ công cao cường thì sao? Trước mặt tiên nhân, đều chỉ có một kết cục, chết. Hắn phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ dừng chân của đối phương ngoài sơn môn. Khi Nhậm Thọ đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả đó lơ lửng giữa không trung, thân thể phát ra ánh vàng, tiên phong đạo cốt, đối phương nhất định là tu tiên giả không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thủ đoạn của tu tiên giả sao? Sau khi phản ứng lại, Nhậm Thọ vội vàng để linh lực trong đan điền bị bình ngọc hút hết, hắn muốn che giấu thân phận tu tiên giả của mình. Đối phương nhất định cũng sẽ có thiên nhãn thuật, mình nếu cứ ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là biếng ngắm. Các huynh đệ Thanh Lang Bang của ta, đừng sợ, lão giả này căn bản không phải tiên nhân gì cả. Đột nhiên, một giọng nói thông qua nội lực quyết tán trên thiên thai phòng, trung khí đầy đủ, vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Tiếng này là trưởng lão Vương. Tốt quá rồi, là trưởng lão Vương, chúng ta có cứu rồi. Trưởng lão Vương chính là một trong những tổ sư khai phái của Thanh Lang Bang ta, hắn tuyệt đối sẽ không lừa chúng ta. Đúng vậy, lão nhân gia võ công quán tuyệt thiên hạ, bây giờ lại càng sâu không lường được. Nhất định có thể giết chết lão lừa đạo giả thần giả quỷ này. Trưởng lão Vương xuất hiện trong tiếng reo hò của bang chúng Thanh Lang Bang. Nhân vọ thấy trưởng lão Vương xuất hiện, trong lòng hiểu rõ. Đối phương cũng bị người của Ngân Hổ Môn chặn ở đây, cũng không còn bận tâm kiểm tra tiến độ của thanh mục công của mình nữa, định ra tay với mình. Nhưng còn chưa đợi mình đến, tình thế đã chuyển biến xấu nhanh chóng, tiên nhân xuất hiện, trưởng lão Vương buộc phải ra mặt ổn định quân tâm, chủ trì đại cục. Đối với Nhậm Thọ mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Trưởng lão Vương đối đầu với tu tiên giả, dù không chết cũng phải lột một lớp da, đến lúc đó, căn bản không cấu thành ý hiếp đối với mình. Nhưng Hứa Tiên hai người thì sao? Lúc này quá nhiều người chắn phía trước, tình thế chiến trường lại thay đổi nhanh chóng, muốn cứu người rất khó khăn. Nhậm Thọ không hành động bốc đồng, định tĩnh quan kỳ biến. Hắn rất tò mò, hai người này đối chiến, rốt cuộc ai có thể thắng? Võ công của trưởng lão Vương quán tuyệt thiên hạ, nhưng thủ đoạn của tu tiên giả lại càng thần bí khó lường. Vậy thì, cuối cùng ai có thể thắng đây? Chương 21, giết trong nháy mắt, cướp kiếm, cầu theo dõi. Chương 21, giết trong nháy mắt, cướp kiếm, cầu theo dõi. Thấy người của Thanh Lang Bang đã bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn, Vương trưởng lão liền tiếp lời. Các vị không cần kinh hoàng, người này không phải thần tiên gì cả, chẳng qua là một cao thủ giang hồ học được vài chiêu võ công đặc biệt mà thôi. 30 năm trước, ta còn cùng những người khác hợp sức giết chết một người. Chỉ cần chúng ta đông người, tiêu hao hết nội lực của hắn,
hắn thậm chí còn không bằng phụ nữ và trẻ con. Nghe vậy, sĩ khí của Thanh Lang Bang lập tức tăng vọt. Nhậm Thọ lại sửng sốt. Chẳng lẽ 30 năm trước, đối thủ của Xích Tùng Tử và Vương Trưởng Lao trong trận đại chiến là tu tiên giả? Cho nên, Trường Xuân Công mới rơi vào tay hai người bọn họ. Lần này, đã giải đáp được nghi ngờ của Nhậm Thọ. Hắn vẫn luôn không hiểu, Vương Trưởng Lao và Xích Tùng Tử làm sao có được công pháp tu tiên. Đúng lúc Nhậm Thọ đang ẩn mình ở góc khuất suy nghĩ, đám người Ngân Hổ Môn lại giơ đao kiếm đột nhiên xông về phía đám người Thanh Lang Bang, muốn ngăn cản đối phương xông về phía tiên nhân. Ha ha ha, Vương Trưởng Lão, không đúng, bây giờ nên cứ gọi ngươi là Vương Bang chủ rồi, ngươi có phải đã quên, ở đây còn có rất nhiều nhi lang của Ngân Hổ Môn ta. Lý Môn chủ cất giọng sang sảng nói. Nhậm Thọ thấy đám người Thanh Lang Bang bị kéo lại, lập tức dựa vào phía sau đống đá, che giấu mình thật kỹ. Hắn đang chờ đợi trận chiến giữa Vương Trưởng Lão và tu tiên giả kia. Lão giả giữa không trung đột nhiên mở hai mắt, trong miệng phát ra tiếng quát lớn. Nghiệt chướng, đến nước này còn không chịu phục giết. Âm thanh này mang theo một sức hút kỳ lạ khó hiểu, khiến Nhậm Thọ nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến Nhậm Thọ có chút ngây người xuất hiện. Chỉ thấy lão giả kia quát lớn một tiếng, tay trái giơ lên, một thanh kiếm nhỏ ba tấc xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng lớn lên. Không ít người của Thanh Lang Bang nhìn thấy cảnh này, đều biến sắc. Cái này. Đây thật sự là thủ đoạn của thần tiên. Không tốt, chạy mau, đối phương thật sự là tiên nhân. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, thanh kiếm dài ba thước đang lơ lửng lập tức phóng ra luồng ô quang chói mắt. Kiếm khí sắc bén vô song khiến Nhậm Thọ dù đứng xa cũng biến sắc. Thanh kiếm này, thật sắc bén. Nhậm Thọ chưa từng thấy thần binh nào như vậy. Vũ khí của tu tiên giả, quả nhiên cũng không thể so với binh khí của phàm nhân. Vậy, Vương Trưởng lão sẽ đối phó thế nào đây? Nhậm Thọ tò mò nhìn Vương Trưởng lão, phát hiện đối phương cũng giống như những người khác của Thanh Lang Bang bị giết chết, vứt giáp bỏ mũ, khóc lóc thảm thiết, thế mà lại quay người bỏ chạy. Chạy rồi. Nhậm Thọ thấy vậy, có chút ngạc nhiên. Ha, ngươi chạy thoát sao? Nghiệt chướng chịu chết đi. Động tác bấm quyết của lão giả kia đột nhiên dừng lại, sau đó thân kiếm hóa thành một luồng kiếm khí u quang, nhanh chóng chém về phía Vương Trưởng lão. Vương Trưởng lão thấy vậy biến sắc, vội vàng rút kiếm. Nhậm Thọ biết, thanh kiếm trong tay Vương Trưởng lão cũng là một trong thập đại danh kiếm của giang hồ, không biết bao nhiêu hào kiệt giang hồ đã hóa thành vong hồn rồi kiếm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kiếm khí u quang chém tới, danh kiếm trong tay Vương Trưởng lão lại như giấy bọc, lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Vương Trưởng lão lập tức tái mặt, liền vận nội lực, đưa trưởng lên, đánh tới. Con kiến không biết sống chết. Lão giả lơ lửng giữa không trung thấy vậy khinh thường cười nạo một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới kiếm khí u quang, Vương Trưởng lão như một khối đậu phụ hình người, dễ dàng bị chém thành hai nửa, nội tạng và ruột vương vãi khắp nơi. Toàn bộ quá trình chưa đến nửa hơi thở, kiếm khí này căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhậm Thọ lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, chỉ một cái chạm mặt đã chết rồi. Vương Trưởng lão võ công quán tuyệt thiên hạ, thế mà lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Lý Môn chủ cũng ngây người, ánh mắt nhìn lão giả giữa không trung đầy sùng bái của Nhật. Kiếm tiên, đây nhất định là tuyệt thế kiếm tiên. Cảnh tượng này giống hệt như trong truyền thuyết, trong các vở kịch, những tiên nhân điều khiển phi kiếm chém địch từ ngàn dặm xa. Đây chính là kiếm tiên sống sờ sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, trên thiên đài phong ồn ào náo động. Kiếm tiên phù hộ Ngân Hổ Môn ta, Ngân Hổ Môn ta nhất định có thể thiên hạ. Kiếm tiên giáng thế, Ngân Hổ Môn ta chính là vô địch đương thời. Người của Thanh Lang Bang thấy Vương Trưởng lão chết, lập tức rối loạn. Có người ngây người tại chỗ không dám tin, có người trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có người trực tiếp bỏ chạy thoát thân. Sĩ khí của Ngân Hổ Môn cao ngút, thừa thắng xông lên, Thanh Lang Bang lập tức như cắt vỡ, tan rã trong nháy mắt. Bản gốc Trường Xuân Công vẫn còn trên người Vương Trưởng lão. Nhậm Thọ như vừa tỉnh ngộ, đội vàng nhân lúc hỗn loạn đi ra, dưới chân thi triển kinh hồn ảnh, dùng ngự vật thuật đẩy những người cản đường, nhanh chóng tiến về phía thi thể của Vương Trưởng lão. Ngoài trường thành công, trên người Vương Trưởng lão hẳn còn có những thần thông khác về tu tiên giả. Đây chính là điều mà Nhậm Thọ hiện nay đang thiếu, mặc dù hắn là tu tiên giả, trong cơ thể có linh lực, nhưng như có bảo sơn mà không thể vận dụng. Chỉ cần có được những thứ này, sau này khi đối mặt với tu tiên giả, bản thân ít nhất cũng có lực lượng tự bảo vệ. Nhậm Thọ liếc nhìn lão giả đang lơ lửng giữa không trung, sau khi lão ta giết chết Vương Trưởng lão, không hề nhìn lại một cái. Ơ. Đột nhiên, Nhậm Thọ chợt thấy, luồng kim quang nhạt trên người lão giả kia đột nhiên lóe lên một cái. Tấm bồ đoàn dưới thân dường như cũng hơi rung động. Ảo giác. Nhậm Thọ thấy vậy, lập tức tập trung nhìn lại. Kim quang quả thật đang từ từ yếu đi. Nhậm Thọ thấy vậy có chút nghi hoặc, sau đó vô cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ linh lực trong cơ thể người này không đủ rồi? Mỗi lần Nhậm Thọ sử dụng ngự vật thuật quá nhiều lần, khi linh lực trong cơ thể không đủ, vật phẩm bị hắn khống chế sẽ lung lay, rất không ổn định. Giống như lão giả lúc này. Ha, giả vờ giống thật đấy. Hóa ra ngươi giết một phàm nhân, cũng không dễ dàng như bề ngoài nhìn thấy đối phương trước tiên chém giết bang chủ Thanh Lang Bang, sau đó lại chém giết Vương Trưởng lão, lại phải duy trì bộ dạng thần côn lừa gạt mọi người. Linh lực trong cơ thể hắn nhất định còn lại không nhiều. Nhận ra điều này, trong lòng Nhậm Thọ nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Ánh mắt rơi vào thanh kiếm dài ba thước đang lung lay, bay về, ánh mắt càng ngày càng sáng. Trong tranh đấu giang hồ, nếu nội lực của một bên cao hơn bên kia, thì có thể đoạt lấy ám khí của đối phương. Nguyên lý này đối với tu tiên giả mà nói, hẳn cũng tương tự. Chỉ có điều, một cái dùng nội lực, một cái là linh lực cộng thêm thần thức. Để xác nhận điều này, Nhậm Thọ dùng hai ngón tay vớt ngang mắt, thi triển tiên nhãn thuật. Quả nhiên, lão giả kia lúc này toàn thân tản ra kim quang nhạt, đặc biệt ở bụng kim quang càng mạnh, nhưng mức độ mạnh yếu, dường như tương đương với lúc mình đột phá Trường Xuân Công tầng 2 năm đó. Chỉ vậy thôi sao? Nhậm Thọ hơi sửng sốt, sau đó hoàn toàn yên tâm. linh lực trong cơ thể đối phương kém xa mình, hắn căn bản không cần sợ đối phương. Chỉ sợ, người này tầng thứ 3 cũng chưa đột phá, thần thức cũng chưa sinh ra đi mà ta đã đột phá đến Trường Xuân Công tầng 6, bất kể là linh lực hay thần thức, đều nghiền ép hắn, đoạt lấy vũ khí của hắn, hẳn không khó. Cho nên đối phương không có thần thức mà lại có thể khống chế phi kiếm, hẳn là dùng chính là ngự vật thuật. Nghe thấy những người xung quanh cao giọng gọi tuyệt thế kiếm tiên, Nhậm Thọ khẽ cười một tiếng. Hắn tăng nhanh bước chân, cởi quần áo trên thi thể một đệ tử ngân hổ môn dưới đất ra mà vào, sau đó trà trộn vào đám đông dưới lão giả. Khoảng cách này, vừa bạn. Lão giả giữa không trung, sau khi tiêu diệt Vương trưởng lão, nghe những lời khen ngợi kiếm tiên từ phía dưới, đắc ý không thôi. Hừ, phàm nhân có lợi hại đến mấy, trước mặt ta cũng chỉ là lũ kiến hôi. Chỉ cần ra tay một chút, là có thể khiến chúng tan thành cho bụi khoảnh khắc tiếp theo. Hắn đột nhiên cảm thấy, một luồng pháp lực cường đại giáng xuống phi kiếm của mình. Sau đó, mối liên hệ giữa phi kiếm và hắn bị cắt đứt hoàn toàn, quyền kiểm soát hoàn toàn bị mất. Phụt. Lão giả vốn cao ngạo, phong thái tiên nhân đạo cốt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, kim quang trên người tiêu tán, mặt mày xám xịt rơi xuống. Sau đó, thanh kiếm dài ba thước hóa thành đũa quang, trực tiếp chém đầu hắn. Chương 22, chính đạo, ma đạo, cầu theo dõi. Chương 22, chính đạo, ma đạo, cầu theo dõi. Trên thiên đài phòng, tất cả mọi người đều ngẩn người, trợn tròn mắt nhìn thi thể không đầu trên mặt đất. Vẻ mặt kính cẩn, sùng bái và đắc ý của Lý môn chủ bỗng chốc cứng đờ trên mặt. Tiên nhân, môn chủ, cái này, tiên nhân này sao lại chết rồi? Tất cả mọi người đều không còn lo đối đầu, ngây người nhìn hài cốt tiên nhân trước mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng đa số người sau khi rủi mắt, phát hiện không phải ảo giác. Một tiếng ầm tiếng bàn tán lại vang vọng khắp thiên đài phòng. Nhậm Thọ lúc này đang ẩn mình trong đám đông, đang dùng ngự vật thuật điều khiển thanh kiếm dài màu xám bay lượn trên không trung, trong mắt tràn đầy hân hoan. Hắn vốn tưởng rằng cần phải tốn khá nhiều công sức mới có thể chém giết người này, vì thế không tiếp dốc toàn lực sử dụng thần thức. Nhưng ai ngờ vừa ra tay, đã trực tiếp hạ gục. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, đơn giản đến mức khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Cưỡng ép đẩy linh khí của đối phương ra, sau đó dùng thần thức bá đạo bao phủ lên phi kiếm, lập tức thiết lập mối liên hệ với phi kiếm. Nhậm Thọ lúc này điều khiển phi kiếm, linh quang màu xám trên thân kiếm dường như còn sáng hơn lúc lão giả trước đó giết địch. Chắc chắn có tiên nhân khác ở đây. Tiên nhân khác không chịu nổi, giúp Thanh Lang Bang chúng ta rồi. Trời xanh có mắt. Người của Thanh Lang Bang lập tức quỳ xuống bái lạy tứ phía loạn xạ. Đám người Ngân Hổ môn thì mặt mày tái mét, Mã môn chủ và các cao tầng khác nghe vậy, càng sợ hãi hồn vía lên mây, lập tức quỳ xuống đất cũng bái lạy loạn xạ, miệng điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhậm Thọ thấy vậy, lập tức nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đám đông, trốn vào một góc. Chỉ trong chốc lát, bất kể là người của Thanh Lang Bang hay Ngân Hổ môn, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, cao giọng hô to tiên nhân. Nhậm Thọ thấy vậy có chút bất lực, hắn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Ban đầu hắn dự định là sau khi giết chết tu sĩ kia, nhân lúc hỗn loạn cướp bảo vật, sau đó chuẩn đi thật nhanh. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, tiện cho mình cứu Hứa Tiên và Lưu Hiến. Điều động linh lực, vận dụng thần thức, Nhậm Thọ cất giọng sáng sảng. Bản tiên vốn không muốn nhúng tay vào tranh đấu thế tục phàm trần của các ngươi, nhưng có tiên nhân khác can thiệp loạn xạ, tùy tiện quấy nhiều thế tục, lại còn làm ô uế linh khí tú lệ của ngọn núi này, bản tiên liền hơi trừng phạt một chút, để gian đe. Tất cả mọi người, lập tức rút khỏi thiên đài phòng, không được động đến một cọng cây ngọn cỏ ở đây, nếu không, chết. Giọng nói của Nhậm Thọ thông qua thần thức quyết tán ra, vô cùng hùng tráng. Cần tuân tiên nhân thần lệnh. Mã môn chủ nghe vậy, như được đại xá, thân thể còn chưa kịp mềm nhũn, lập tức tay chân cùng lúc bò dậy, ra hiệu cho môn nhân lập tức xuống núi. Nhanh, đi mau, không nghe tiên nhân nói không được tạo sát nghiệp sao, nhanh chóng xuống núi. Còn nữa, nghiêm cấm tất cả mọi người động vào bất cứ thứ gì ở đây, đi. Sau đó, người của Ngân Hổ môn như nước chảy nhanh chóng rút lui, người của Thanh Lang Bang thấy vậy, cũng lập tức chạy trốn xuống núi. Chỉ trong chốc lát, người trên thiên đài phòng đã đi sạch sẽ. Nhậm Thọ thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn để lộ chuyện mình là tu tiên giả, tính cách của hắn vẫn thích làm việc kín đáo. Cho đến ngày hôm nay, hắn mới cuối cùng hiểu được sự lợi hại của tu tiên giả. Căn bản không phải phàm nhân có thể chống cự, như phủ du lay cây. Nhưng tu tiên giả lấy linh lực trong cơ thể làm trọng điểm, nếu linh lực tiêu hao hết, kỳ thật cũng không khác gì phàm nhân bình thường, thậm chí không bằng võ giả thân thể cường tráng giống như mình. Có linh khí của tu tiên giả mà không có pháp thuật có thể thi triển, không có cách nào đối phó với Vương trưởng lão. Tình huống cực đoan hơn, nếu linh khí cũng không thể sử dụng, tu sĩ cũng chỉ có thể mặc người xẻ thịt. Nhậm Thọ thu phi kiếm vào tay, lúc này mới đến gần hải cốt lão giả. Đã trải qua một lần đoạt xá và sự rình rập của Vương trưởng lão, lúc này đối mặt với thi thể tu tiên giả, Nhậm Thọ không dám có chút sơ suất nào. Để đề phòng vạn nhất, Nhậm Thọ trực tiếp dùng kiếm đâm loạn đan điền của đối phương. Sau khi lục lọi trên hải cốt lão giả, Nhậm Thọ lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, tại sao trên người hắn không có gì cả? Ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào chiếc túi vải ở thắt lưng, trong mắt sáng lên. Trong đầu hiện lên những câu chuyện đã đọc ở kiếp trước. Chẳng lẽ thật sự giống như trong truyện kể, tu tiên giả đều có túi chứa vật có thể thu nhỏ vật phẩm mang theo bên mình sao? Kéo chiếc túi vải xuống, nó chỉ to bằng lòng bàn tay, chất liệu rất đặc biệt, vượt xa tất cả các loại lụa gấm mà hắn từng thấy. Sau đó, Nhậm Thọ để tránh bỏ sót, cởi hết quần áo của lão giả, sau đó đặt lòng bàn tay lên ngực lão giả, truyền linh khí vào cơ thể lão giả, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, Nhậm Thọ mới rút tay về. Ngoài túi chứa vật ra, không có gì khác. Xem ra, toàn bộ gia tài của lão giả này đều nằm trong túi chứa vật. Nhậm Thọ tiếp tục đi về phía Vương trưởng lão. So với lão giả, Vương trưởng lão rõ ràng không có bảo bối như túi chứa vật, Nhậm Thọ rất dễ dàng tìm thấy Trường Xuân Công trên người hắn. Cuối cùng cũng có được công pháp bản gốc rồi. Nhậm Thọ lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đội vàng lật xem. Trường Xuân Công chỉ có 6 tầng, nhưng là bản hoàn chỉnh. May mắn thay, ở trang cuối của công pháp có ghi lại một số loại pháp thuật, bao gồm tiên nhãn thuật, ngự vật thuật, còn có một thích thuật, thủy tiễn thuật, hỏa đạn thuật, v.v. Nhậm Thọ tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lại tìm thấy một cuốn sách bìa đen đại ô vàng, cũng là một cuốn công pháp. Kỳ lạ, còn có một cuốn công pháp tu tiên khác sao? Nhậm Thọ mở ra đọc, nửa nén hương sau, sắc mặt hắn có chút khó coi, trong mắt còn hiện lên vẻ khó chịu. Bởi vì bộ công năng này đi lại đều là một số pháp thuật quỷ dị ma đạo, cực kỳ đẫm máu và quỷ dị. Giang hồ võ lâm có chính tà phân chia, xem ra tu tiên giới cũng vậy, nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu. Cho đến khoảnh khắc này, Nhậm Thọ mới thực sự hiểu được về một mặt chân thật nhất của tu tiên giới. Xem ra tu tiên giới cũng không tốt đẹp như mình nghĩ, không khác gì giang hồ võ lâm, thậm chí vì thần thông pháp thuật sẽ càng tàn khốc và đẫm máu hơn. Nhậm Thọ trong lòng dùng mình, cuốn công pháp ma đạo này đi lại dịch hồn đoạt phách thuật mà Xích Tùng Tử trước đây đã thi triển với Nhậm Thọ, cùng với độc cổ dưỡng thần thuật dùng để dưỡng nguyên thần, vờ vờ. Những pháp thuật này không cái nào không tàn nhẫn và đẫm máu đến cực điểm. Đột nhiên, sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi. Trong đó có một loại pháp thuật, chính là hấp thụ tinh huyết nguyên khí toàn thân của người khác, dùng để tăng cường tu vi hoặc kéo dài tuổi thọ. Nhưng người bị hấp thụ sẽ biến thành sắc khô. Chẳng lẽ Lưu Yến và bọn họ đã bị Vương trưởng lão phải biết? Vương trưởng lão hơn 30 năm trước đã bị Xích Tùng Tử ám toán, không chỉ trọng thương, trong cơ thể còn trúng kỳ độc, vốn không sống được bao lâu, nhưng hắn lại kiên cường sống sót, kiên trì đến tận bây giờ. Điều duy nhất đáng an ủi là Vương trưởng lão đã bị giết, coi như đã kết thúc đoạn nhân quả ân oán này. Một đời đều muốn bước vào con đường tu tiên, nhưng cuối cùng lại bị tu tiên giả diệt sát. Ha, Nhậm Thọ cười lạnh một tiếng vào hài cốt của Vương trưởng lão, sau đó vội vàng chạy về phía sâu trong Thiên Đại Phong. Nơi đó là chỗ hắn và Vương trưởng lão đã hẹn gặp, nếu may mắn, có lẽ Hứa Tiên hai người vẫn còn sống. Chương 23, hài cốt ma hiện, cầu theo dõi. Chương 23, hài cốt ma hiện, cầu theo dõi. Đang chạy nửa đường, Nhậm Thọ đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một vấn đề. Hiện nay hai bộ công pháp hắn có được, một chính một ma, rõ ràng không thể xuất phát từ một người. Nhưng tại sao lại bị Xích Tùng Tử cùng giấu đi? Xích Tùng Tử năm đó giúp Thanh Lang Bang quật khởi, cuộc gây công 30 năm trước, Xích Tùng Tử ám toán Vương trưởng lão, sau đó lại đột phá vòng vây của Thanh Lang Bang bỏ đi xa, những bức thư trong đạo quán trên núi sâu. Một ý nghĩ tự nhiên nảy ra. Chẳng lẽ năm đó Xích Tùng Tử và Vương trưởng lão hai người vây công tu tiên nhân là một ma tu? Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trong nháy mắt đã sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại. Đúng vậy, Xích Tùng Tử trước tiên có được Trường Xuân Công, nhưng lại phát hiện mình không thể tu luyện, cho nên hắn ủng hộ Thanh Lang Bang là để mượn thế lực của Thanh Lang Bang giúp hắn thu thập manh mối của tu tiên giả. Cho đến một ngày nọ, tìm được một ma tu. Nhậm Thọ dừng bước, trong mắt hoàn toàn trong sáng. Phía trước không xa chính là địa điểm hẹn. Vương trưởng lão vốn không biết những pháp thuật ma đạo này, với thủ đoạn của Xích Tùng Tử, Vương trưởng lão tuyệt đối không thể tự mình sống sót, cho nên trong địa điểm hẹn hẳn là còn có một ma đạo tu sĩ mới đúng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhậm Thọ có chút khó coi. Nhậm Thọ lập tức muốn quay người rời đi, nhưng vừa nghĩ đến Hứa Tiên, hắn lại do dự không quyết. Thật ra, mặc dù mình và đối phương là anh em ruột, nhưng Nhậm Thọ lại cảm thấy giữa hai người không có tình cảm sâu đậm, chỉ là 2 năm ở chung mà thôi. Nhưng nếu mình muốn tu tiên mà không vướng bận, rời xa phàm tục, vậy thì cha mẹ và người thân của mình hẳn phải có người thay mình làm tròn chữ hiếu. Hứa Tiên, nhị ca của mình, chính là lựa chọn thích hợp nhất. Tu tiên, sớm nghe đạo, tối chết, giữa chừng có đại khủng bố, trong đó tâm ma là một. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ thở dài một hơi. Mình muốn tu tiên không vướng bận, thế tục phàm trần phải sắp xếp ổn thỏa, nếu không một khi tu tiên gặp tâm ma, sẽ rất nguy hiểm. Từng bước một, chậm rãi tiến vào khu rừng rậm trước mắt. Một thân ảnh toàn thân bị bao phủ trong áo choàng đen xuất hiện trong mắt Nhậm Thọ. Thân ảnh áo choàng đen bị treo trên cành cây. Nhậm Thọ thi triển ngự vật thuật, tay trái khẽ động, áo choàng đen liền bị xé toạc trực tiếp. Người dưới áo choàng đen khiến sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi. Đó là một bộ hài cốt thân hình nhỏ bé đến cực điểm, bụi bặm phủ đầy, toàn thân không một chút thịt xương, chỉ có làn da khô héo nhăn nheo treo trên người. Ở eo bộ hài cốt này còn treo một tấm thẻ tre. Đệ tử Tiêu Giao Cốc trước đây thân phận của người này sắp được hé lộ, chính là đệ tử mà Vương trưởng lao trước đây đã chiêu mộ. Nhưng trong mắt Nhậm Thọ không có chút dao động nào. Ma đạo tu sĩ kia rõ ràng treo hài cốt ở đây, mục đích là để ảnh hưởng đến tâm thần của mình, lo lắng cho Hứa Tiên và những người khác, từ đó khiến mình mất đi sự bình tĩnh cần thiết. Đáng tiếc, các ngươi đều sai rồi, tình thân đối với ta mà nói, căn bản không phải điểm yếu lớn nhất. Nhậm Thọ hờ hững nhìn hài cốt trên cây, tiếp tục bước chân đi sâu vào. Đi thẳng về phía trước, trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh bị áo choàng đen bao phủ. Nhậm Thọ một tay giơ lên, phi kiếm màu xám trực tiếp chém thẳng tới. Nhưng ngay khi sắp chém trúng, Nhậm Thọ đột nhiên nhận ra điều gì đó, cứng rắn dừng lại công thế của phi kiếm. Những người này chết thì cũng đã chết, tại sao lại phải dùng áo choàng đen bao phủ? Chẳng lẽ người bên trong rất có thể là Hứa Tiên? Nhậm Thọ nhận ra điều này, cười lạnh một tiếng. Chỉ là thủ đoạn đánh lạc hướng, kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng thật sự khiến mình không thể không từng người một xác nhận thân phận của họ. Sự sống chết của Hứa Tiên đối với Nhậm Thọ mà nói không nhẹ, nhưng so với sự an nguy và con đường tu tiên của mình thì lại trở nên không đáng kể. Lại thi triển ngự vật thuật, áo choàng đen bị xé toạc, không phải Hứa Tiên. Trên đường, càng đi sâu vào, hài cốt bị treo trong rừng rậm càng nhiều. Hơn nữa đều không có gì khác thường, thậm chí không có cơ quan nào, dường như chỉ đơn thuần là để đánh lạc hướng Nhậm Thọ, cố ý làm hắn ghê tởm mà thôi. Hài cốt cũng từ khô héo dần dần có lông tóc, phía sau thậm chí còn có xác thối chưa phân hủy hết. Thời gian chết của những thi thể này càng ngày càng gần với hiện tại. Nhậm Thọ để tìm Hứa Tiên, không thể không hết lần này đến lần khác thi triển ngự vật thuật, xé toạc áo choàng đen. Kỳ lạ là, trên đường đi thật sự không có một cái bẫy nào cả. Rất nhanh, đã đến cuối cùng. Ở đây, có một bộ hài cốt áo choàng đen cuối cùng, xa hơn nữa, là một ngôi nhà tre. Nhậm Thọ đứng dưới bộ hài cốt áo choàng đen này, phát hiện thi thể này so với những hài cốt khác thì mảnh mai hơn. Nhậm Thọ nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Đại Nưu tỷ trong đầu hiện lên cảnh tượng năm đó hai người mình vừa vào Tiêu Giao Cốc, Lưu Yến mang bánh bao cho mình. Lúc đó mình mới 10 tuổi, Lưu Yến cũng là một cô bé 11 tuổi. Trong mắt Nhậm Thọ, lần đầu tiên hiện lên sát ý lạnh lẽo. Trong lúc thần sắc phức tạp, vén áo choàng đen lên, lộ ra một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người từng sống động như vậy, giờ đây chỉ còn lại một tấm da người nhăn nheo, chảy xệ treo trên bộ xương mảnh khảnh. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, cảnh tượng này vẫn khiến Nhậm Thọ cảm thấy một cảm giác gần như không chân thực. Đại Nưu tỷ, Vương trưởng lão đã chết, đợi ta xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đưa tỷ về nhà an táng. Sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào ngôi nhà tre đó. Mạng người thật sự không đáng một xu, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho kẻ mạnh tùy ý tàn sát. Nhậm Thọ lấy ra cây diềm, đốt lên, rồi ném lên hài cốt của Lưu Hiến. Hắn vượt qua Lưu Hiến, đi về phía nhà tre. Trên đường đi đều bình an vô sự, vậy thì bấy rất có thể ẩn trong nhà. Chém. Nhậm Thọ mặt lạnh như tiền, điều khiển phi kiếm trực tiếp chém nát cửa lớn nhà tre. Rát một tiếng, cửa gỗ bị kiếm khí ô quang chém nát vụn, rơi vãi khắp nơi. Trong nhà, Hứa Tiên mặt mày tái mét, toàn thân vô thức, đang co giật đau đớn, lọt vào mắt Nhậm Thọ. Nhị ca Nhậm Thọ thấy vậy, liền muốn nhấc chân đi vào trong nhà. Không đúng. Vào khoảnh khắc then chốt, Nhậm Thọ lấy lại bình tĩnh và thận trọng, dừng lại ở cửa nhà tre. Tập trung nhìn quét xung quanh, ngoài Hứa Tiên ra, không còn ai khác. Nếu ma tu kia không có nhục thần, vậy thì nhất định chỉ còn lại nguyên thần của hắn có thể sống sót hơn 30 năm, theo lý mà nói đây là chuyện không thể, chẳng lẽ hắn ký sinh vào ánh mắt rơi vào Hứa Tiên đang có giận. Nhậm Thọ Hứa Tiên trong vô thức, lẩm bẩm trong miệng. Thấy vậy, Nhậm Thọ trong lòng cười lạnh một tiếng. Hứa huynh đợi một chút, ta sẽ cứu ngươi ngay. Nhậm Thọ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tay đưa vào trong ngực, khoảnh khắc tiếp theo lại đột nhiên ném ra một vật, sau đó tay nhanh chóng bấm quyết, ngự vật thuật thi triển ra. Dây thường dai như rắn linh trong chớp mắt quấn chặt lấy Hứa Tiên, trói hắn lại chắc chắn. Đây là thứ hắn vừa nhặt được trên mặt đất ở ngoại vi thiên đại phòng, không biết làm bằng vật liệu gì, rất dai, đao kiếm khó làm tổn thương. Tu tiên giả muốn thi triển pháp thuật, không thể thiếu các loại thủ quyết. Ma tu kia dù có bám vào Hứa Tiên, không thể bấm quyết, cũng không thể thi triển pháp thuật. Ma đầu ở đâu ra, còn không mau rời khỏi Hứa huynh của ta. Nhậm Thọ lạnh lùng quát. Kiệt 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 Hứa Tiên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ gian xảo và đỏ đầu. Chương 24, Cấm Linh, Linh Căn, cầu theo dõi. Chương 24, Cấm Linh, Linh Căn, cầu theo dõi. Hứa Tiên cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừa cợt. Ngươi quả nhiên có chút thông minh, khó trách Vương Di Phong tên ngu ngốc kia mãi không có cách nào với ngươi. Nhậm Thọ liếc mắt một cái, hờ hững đáp lại, Hứa Tiên chưa bao giờ gọi ta là Nhậm Thọ, hắn chỉ gọi ta là Tiểu Đại Phu. Đừng nói nhảm nữa, lập tức rời khỏi Hứa Tiên, nếu không, ta thả giết đục thân Hứa Tiên, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội phụ thân đoạt xá. Ngươi trẻ tuổi đừng nóng nảy như vậy, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Nhậm Thọ trong lòng lại đang suy nghĩ. Ma tu trước mắt thần trí tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng 30 năm qua, cũng phụ thân trong nhục thể. Và người đó, khả năng cao chính là Vương trưởng lão. Những năm qua những việc làm của Vương trưởng lão đều là ngươi ở phía sau chỉ điểm, bày mưu tính kế. Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Ha ha ha, Xích Tùng tử ngươi quả nhiên lợi hại, khó trách ngươi chỉ là phạm nhân nhỏ bé, lại có thể khiến Thanh Lang Bang vô danh nhanh chóng quật khởi, trở thành bá chủ Ngô Ninh quận. Lời Hứa Tiên vừa dứt, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bọt ra một khối quang đoàn đen như mực, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Nhậm Thọ không khỏi nghẹt thở, khoảnh khắc tiếp theo chỉ cảm thấy miệng mũi cuộn trào, cảm giác buồn nôn không ngừng. Thân thể Hứa Tiên mềm nhũn ngã xuống đất. Nhậm Thọ thấy vậy, cố nén khó chịu trong người, nhanh chóng bấm quyết, linh lực trong đan điền vận chuyển. Thanh kiếm dài ba thước vút một tiếng hóa thành một đạo kiếm quang màu xám, chém về phía nguyên thần của ma tu trước mắt. Ha, chậm rồi. Giọng nói chói tai của ma tu vang lên, mang theo vẻ đắc ý, nhanh hơn một bước chui vào một khối hàn ngọc ở góc nhà tre. Nhậm Thọ hai mắt ngưng tụ, tuy không biết khối hàn ngọc này có tác dụng gì, nhưng vẫn lập tức điều khiển phi kiếm, nhắm vào hàn ngọc chém tới. Đúng lúc phi kiếm sắp chém trúng hàn ngọc, chỉ nghe trong ngọc truyền ra một tiếng quát lớn. Mở. Hàn ngọc đột nhiên sáng lên một luồng lam quang nồng đậm, sau đó với tốc độ như sấm sét lan ra đến chân Nhậm Thọ. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Nhậm Thọ không kịp phản ứng. Chỉ thấy trên mặt đất nhà tre, trên bốn bức tường, trên xà nhà dường như có những đường nét sáng lên và liên kết với nhau. Trong lòng Nhậm Thọ lập tức cảm thấy không ổn, lập tức định bay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lam quang chói mắt chiếm trọn tầm nhìn của hắn. Sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi lớn, không còn do dự, nhấc chân bỏ đi. Nhưng chỉ nghe một tiếng buộc cơ thể hắn như va vào một bức tường vững chắc, bị bật ngược lại xuống đất. Luồng lam quang vô hình trước mắt, thế mà lại có thể ngăn cản cơ thể hắn. Không tốt, đây là trận pháp. Khi Nhậm Thọ nhận ra điều này, đã quá muộn. Cú va chạm này khiến đầu óc Nhậm Thọ ong ong, tinh thần có chút mơ hồ, nhưng hắn lập tức bỏ dậy, định thử đột phá ra ngoài lần nữa. Định. Lại một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó lam quang trong nhà hóa thành một luồng lam quang nồng đậm, trực tiếp bắn vào cơ thể Nhậm Thọ, trên trán hắn hóa thành một đạo phụ chú. Bốn phía lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lam quang, trận pháp, tất cả đều biến mất. Trước mắt Nhậm Thọ, khối quang đoàn đen như mực kia đang yên lặng lơ lửng trước mặt hắn. Trong lòng Nhậm Thọ run lên, bản năng thúc đẩy hắn tránh xa nguyên thần ma tu này, nhưng hắn căn bản không thể khống chế cơ thể mình. Không chỉ vậy, hắn còn không thể điều động chút linh lực nào, ngay cả thần thức cũng bị đè nén chặt trong cơ thể. ma đầu, ngươi đã làm gì ta? Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ lo lắng, lớn tiếng mắng. Khối quang đoàn đen như mực co lại một chút, bên trong truyền ra một giọng nói cực kỳ giàn mua, mang theo cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Xích Tùng Tử, thủ đoạn của tu tiên giả, há là ngươi có thể tưởng tượng được? Hừ, không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần một trận pháp vây địch nhỏ bé, cơ bản nhất, sau đó dùng một tấm cấm thần phù, là có thể dễ dàng chế phục ngươi. Trận pháp, phù lục. Nhậm Thọ trong lòng thầm than một tiếng, thủ đoạn của tu tiên giả quả nhiên thần bí khó lường, muôn hình vạn trạng, xa vời không thể tưởng tượng nổi đối với người thường. Mặc dù hắn cũng là tu tiên giả, nhưng hiểu biết về tu tiên giới quá ít ỏi. Mình dù có cẩn thận đến mấy, hoàn toàn không hiểu những thần thông pháp thuật này, trong tình trạng hai mắt tối đen, cũng rất khó tránh khỏi. Trong hai truyền đến tiếng rắc, khối hàn ngọc nhỏ bằng ngón tay cái ở góc nhà đột nhiên hóa thành bụi phấn. Hừ, vùng quê hẻo lánh như vậy, ngay cả ngọc thạch có chút linh khí cũng cực kỳ khó tìm, khó trách không có tu tiên giả nào muốn đến phàm trần thế tục. Chỉ là thúc dục một trận pháp cơ bản, một tấm phù lục mà thôi, linh khí trong khối băng linh thạch hạ phẩm này đã tiêu hao hết. Nhậm Thọ nghe vậy lại sử sốt. Linh thạch, linh khí. Đúng rồi, ma tu trước mắt này cũng là tu tiên giả, giống như mình, đều cần linh khí. Nghĩ đến khi mình bình thường ngồi thiền tu luyện Trường Xuân Công, xung quanh cơ thể có khí tức màu trắng sữa xuất hiện, bị mình luyện hóa hấp thụ, hẳn đó chính là thiên địa linh khí. Nhưng đối phương hiện giờ không có nhục thần, chỉ có nguyên thần, vậy hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào bản nguyên nguyên thần mà tiêu hao sao? Đối phương và Vương trưởng lão đều nhầm lẫn mình là Xích Tùng Tử, cho rằng Xích Tùng Tử đã đoạt xá thành công. Nhận ra điều này, trong lòng Nhậm Thọ liền nảy ra một kế, kéo dài thời gian, tiêu hao bản nguyên nguyên thần của hắn, tỷ lệ thắng của mình mới lớn hơn. Linh khí là cái gì? Nhậm Thọ mở miệng hỏi. Hắn bây giờ trực tiếp nhập vai vào góc nhìn của Xích Tùng Tử. Ha, ngay cả linh khí là gì cũng không biết, thế mà cũng vọng tưởng tu tiên. Thôi vậy, lão phu vừa hay muốn hấp thụ linh khí để khôi phục lực lượng nguyên thần, vậy thì nói cho ngươi con kiến phàm nhân này nghe, để ngươi xuống hoàng tuyển, làm một con quỷ minh bạch. Nói xong, nguyên thần của tà tu này lại chui vào một góc khác trong nhà, ở đó cũng có một khối ngọc thạch, nhưng lại có màu đỏ nhạt. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khối ngọc thạch màu đỏ nhạt nhanh chóng tối đi. Đây chính là linh thạch. Pháp lực của tu tiên giả là căn bản để thi triển các loại thần thông bí thuật, mà nguồn gốc của pháp lực chính là linh khí giữa trời đất. Linh khí lưu chuyển giữa trời đất, hoặc kết tụ trong ngọc thạch, hoặc trong linh dược vật liệu, đều có sự tồn tại của linh khí. Nói tóm lại, thiên địa linh khí là nguồn gốc sức mạnh thông thiên, lật núi đổ biển của tu tiên giả. Nghe đến đây, Nhậm Thọ mắt lóe lên. Quả nhiên mình nghĩ không sai. Theo lời đối phương nói, vậy thì mỗi hành động, mỗi lời nói của đối phương lúc này đều tiêu hao pháp lực của bản thân. Nhưng ma tu này không có nhục thân, tiêu hao chính là bản nguyên nguyên thần, không thể không tiêu hao gì cả. Điều này không phù hợp với quy luật trời đất. Mỗi một miếng ăn, một ngụm uống đều phải hợp lý mới đúng. Mặc dù Nhậm Thọ không có cách nào với hành động dùng linh thạch để hồi phục của đối phương, nhưng nếu cứ để đối phương nói chuyện không ngừng, hẳn có thể giảm bớt những phần bổ sung này. Nếu đã như vậy, linh lực có thể khiến người ta trường sinh, thực lực một bước lên trời, vậy tại sao thiên hạ nhiều phàm nhân lại không đi tu tiên? Nô Ninh quận mấy chục vạn người, nhưng không có mấy tu tiên giả tồn tại. Nước cười, quả là nói khoác không biết ngượng. Ngươi cho rằng thiên địa linh khí là thứ rẻ tiền sao? Ai cũng có thể cảm ứng được sao? Nếu thân thể không có linh căn bản không thể tu tiên, còn vọng tưởng cảm ứng thiên địa linh khí. Người có linh căn, vạn người khó tìm một, trong phàm trần thế tục càng là hạt cát giữa biển khơi, cực kỳ hiếm có. Quả nhiên, tu tiên cần có linh căn. Mặc dù Nhậm Thọ trong lòng sớm đã có suy đoán này, nhưng lúc này nghe lời của ma tu này, vẫn kinh ngạc. Xích Tùng Tử và Vương trưởng lão rõ ràng đều không có linh căn, cho nên mới không tiếp tất cả mọi thứ, muốn đoạt xá một thân thể có linh căn, muốn nghịch tiên cải mệnh. Hai người này muốn tìm kiếm thân thể có linh căn bằng cách thu đồ đệ, sau đó cho bọn họ tu luyện Trường Xuân Công. Thế nhưng hơn 30 năm qua, cũng chỉ có mình tu luyện thành công. Vậy mình là linh căn gì đây? Chương 25, cảnh giới, tiên phường, cầu theo dõi. Chương 25, cảnh giới, tiên phường, cầu theo dõi. Một tiếng bụt khối linh thạch màu đỏ nhạt ở góc nhà lại hóa thành bụi phấn. Khối quang đoàn đen như mực lại xuất hiện, lơ lửng trước mắt Nhậm Thọ. Xích Tùng Tử, ta đã nói rồi, ngươi có chút thông minh. Ngươi nghĩ là lão phu không nhìn ra ý đồ của ngươi sao? Muốn kéo dài thời gian, tiêu hao năng lượng của ta, ha, ngươi không phải là người đầu tiên làm như vậy, tên ngu ngốc Vương Di Phong kia, mười mấy năm trước đã làm như vậy rồi. Nhậm Thọ nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ma tu này thế mà lại cảnh giác đến vậy. Kiệt kiệt kiệt, ta chính là thích nhìn vẻ mặt và ánh mắt vừa mới dấy lên hy vọng, lại lập tức tuyệt vọng của các ngươi, thật là tuyệt diệu. Tuy nhiên, lão phu thừa nhận, điều này quả thật có thể tiêu hao năng lượng của ta, nhưng không đáng kể. Bây giờ, lão phu không có tâm trạng tranh cãi với ngươi, chịu chết đi, nhục thân này của ngươi thuộc về lão phu. Lời ma tu vừa dứt, liền trực tiếp hùng hổ lao về phía Nhậm Thọ. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ tuyệt vọng lo lắng, nhưng khóe miệng lại cong lên. Đối phương quả nhiên muốn đoạt xá, nếu đã như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Điều hắn không sợ nhất chính là đoạt xá. Mọi mặt, hắn đều chiếm ưu thế rất lớn. Hơn nữa trong thức hải của hắn còn có sự tồn tại của Bình Ngọc thần bí. Năm đó Xích Tùng Tử chính là chết dưới Bình Ngọc. Trong chớp mắt, nguyên thần của ma tu đã chui vào trong cơ thể Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cũng ý thức chìm vào trong cơ thể. Trong thức hải, Nhậm Thọ lại hóa thành một quả cầu ánh sáng bốn màu, xuất hiện trong một thức hải đen kịt. Trên đỉnh đầu hắn, một bình ngọc xanh biếc như ngọc, quang mang xanh biếc lưu chuyển, yên lặng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Nhậm Thọ đã có kinh nghiệm đoạt xá một lần, tu vi hiện tại cũng đã khác xưa, bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước, không hề hỗn loạn chút nào. Đột nhiên, một cơn đau kịch liệt không rõ nguyên nhân truyền đến. Nhậm Thọ rên lên một tiếng, biết đây là ma tu đang đột phá hàng rào nhục thể của hắn, muốn tiến vào thức hải của hắn.
Ơ, không thể nào. Sau khi ngươi đoạt xá, hàng rào thức hải của nhục thể này hẳn đã bị phá hủy mới đúng, tại sao vẫn kiên cố như vậy?
Nhậm Võ nghe vậy, cười lạnh không tiếng động, yên lặng chờ đợi. Cơn đau kịch liệt đột nhiên tăng gấp mấy lần, rõ ràng đối phương đang cố gắng đột phá hàng rào thức hải.
Rất nhanh, khối quang đoàn đen như mực đã tiến vào thức hải của Nhậm Võ.
Nhậm Võ thần niệm quét qua, chỉ thấy nguyên thần của đối phương không chỉ nhỏ đi một vòng lớn, mà ánh sáng phát ra cũng xám xịt đi rất nhiều. Đối phương cũng lập tức bắt được quang cầu nguyên thần của Nhậm Võ, lập tức bơi lượn tới.
Ha ha ha, tuy là tư chất tứ linh căn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có, ngoan ngoãn để lão phu nuốt chửng, như vậy Xích Tùng tử ngươi còn có thể ít chịu đau khổ hơn.
Nhậm Võ cong quẹ miệng, trực tiếp điều khiển thức hải để áp bức. Giọng nói kiêu ngạo của ma tu lập tức biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp la hét tại chỗ, giọng nói mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Lão phu tại sao không thể động đậy?
Hàng rào thức hải vừa rồi hoàn chỉnh.
Không đúng,
ngươi là Xích Tùng tử, ngươi vẫn là chủ nhân ban đầu của nhục thân.
Sao có thể như vậy?
Năm đó ngươi mới 9 tuổi thôi mà.
Nhậm Võ căn bản không định đáp lời hắn, mặc cho ma tu kia giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của thức hải.
Đến trước mặt hắn, Nhậm Võ nhìn thấy nguyên thần ma tu này đang điên cuồng tiêu hao trong sự giãy giụa kịch liệt, hình thể thu nhỏ hơn một nửa. Thấy quang cầu bốn màu của Nhậm Võ đến gần, ma tu càng ngày càng bất an, tiếng la hét trong miệng càng mang theo sự kinh hoàng.
Ngươi thế mà lại là luyện khí tầng 6?
Luyện khí tầng 6?
Mình không phải Trường Xuân công tầng 6 sao?
Nhậm Võ có chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao sau khi nguyên thần đối phương bị đánh nát, mình có thể nuốt chửng nguyên thần của hắn, đến lúc đó mình có thể trích xuất ký ức của đối phương.
Ta không đoạt xá nữa.
Lão phu không đoạt xá nữa.
Lão phu nhận thua.
Ngươi thả ta đi, điều kiện gì cũng dễ nói. Sau này lão phu sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, lấy ngươi làm chủ có được không?
Ngươi chưa từng tiếp xúc với tu tiên giới, lão phu có thể làm người dẫn đường cho ngươi, đưa ngươi vào tu tiên giới. Lão phu cầu xin ngươi, đừng giết ta. Giọng nói của ma tu kinh hoàng tột độ, cầu xin thảm thiết, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đó.
Nghe đối phương nói năng lộn xộn, giọng run rẩy, hoảng sợ tột độ, Nhậm Võ cười.
Các hạ không cảm thấy, bây giờ ngươi nói những điều này, đã quá muộn rồi sao?
Hừ, lão phu là luyện khí tầng 7, cao hơn ngươi một tầng tu vi, ngươi không biết pháp thuật, không có nguyên thần pháp khí, nếu ta tự bạo nguyên thần liều mạng với ngươi. Nhậm Võ lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp điều khiển bình ngọc, trực tiếp đập về phía nguyên thần ma tu này.
Thứ ta muốn, ta tự lấy, chịu chết đi.
Buốt một tiếng, giọng nói của ma tu đột ngột dừng lại.
Nguyên thần của hắn như pháo hoa, bị bình ngọc đập nát thành vô số mảnh vụn, trong thức hải đen kịt vô biên, rực rỡ như sao trời.
Quang cầu bốn màu mà Nhậm Võ hóa thành, lập tức như gió cuốn mây tan nuốt chửng.
Trong nhà tre, Nhậm Võ mở hai mắt.
Thì ra, ta là tư chất tứ linh căn, tục gọi là tạp linh căn, chỉ hơn ngũ linh căn một chút mà thôi. Lòng bàn tay Nhậm Võ lóe lên ánh sáng xanh, bình ngọc thần bí xuất hiện.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tạp linh căn thì sao?
Mình có bình ngọc thần bí trong tay, thanh dịch có thể thúc dục dược liệu, chế tạo thuốc viên tăng cường tu vi.
Hơn nữa, tu tiên giới còn có linh dược tốt hơn, đan dược tốt hơn, có không ít đan dược mạnh hơn nạp nguyên đan.
Tư chất linh căn tốt hay xấu, đối với mình không có ảnh hưởng quá lớn.
Chỉ là không ngờ, tu tiên giới lại rộng lớn và tráng lệ đến vậy.
Sau khi nuốt chửng nguyên thần của ma tu, đối với tu tiên giới, Nhậm Võ đã có một nhận thức khá rõ ràng.
Ma tu này cũng là một tán tu, ngẫu nhiên có được một cuốn công pháp ma đạo cơ bản, bước lên con đường tu tiên mà thôi.
Đối với tu tiên giới, đối phương cũng không hiểu biết nhiều, chỉ hiểu biết một cách đại khái, nhưng cái đại khái này, đối với Nhậm Võ hiện tại, đã đủ rồi.
Cái hắn thiếu, chính là một chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa đến tu tiên giới.
Hồng Phong Tiên Phường trong ký ức của đối phương, Hồng Phong Phường thị là nơi tụ tập của tu tiên giả.
Cách La Phủ Sơn rất xa, nếu đi hết sức, khoảng vài năm.
Nhậm Võ cũng đã có một nhận thức rõ ràng về cảnh giới thực lực của mình.
Hắn hiện tại là luyện khí kỳ tầng 6.
Tu tiên giới, thực lực chia thành 5 cảnh giới.
Lần lượt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần.
Nghe nói, trên hóa thần còn có cảnh giới, nhưng vẫn là sự tồn tại trong truyền thuyết.
Tu thành cảnh giới luyện khí, có thể bách bệnh bất xâm.
Cảnh giới trúc cơ, tăng thọ hơn 200 năm.
Kim đan chân nhân trong truyền thuyết, có thể sống đến hơn 500 tuổi, pháp lực thông thiên động địa.
Còn nguyên anh lão tổ thì có tuổi thọ ngàn năm.
Tuổi thọ ngàn năm ai trong mắt Nhậm Võ lộ ra vẻ khao khát, đây chính là mục tiêu của hắn.
Theo đuổi đạo trường sinh, vạn cổ trường tồn.
Cùng với việc hắn đứng dậy, phù cấm linh trên trán hóa thành mảnh vụn, tiêu hao hết linh lực.
Hít sâu một hơi, nhìn ngọn núi tĩnh mịch lũ sâu bên ngoài, Nhậm Võ như được tái sinh.
Sự tái sinh này không phải là sống sót trong kiếp đoạt xá, mà là hắn sắp thoát ly phàm trần, đi đến tu tiên linh giới, bắt đầu hành trình tu tiên của mình.
Chương 26, nhà họ Nhậm, bản đồ, cầu theo dõi. Chương 26, nhà họ Nhậm, bản đồ, cầu theo dõi. Lúc này đã là đêm, trăng bạc treo cao.
Nhậm Võ thu hồi suy nghĩ, nhớ lại những cảnh tượng thăng trầm hôm nay, trong lòng vẫn còn bâng quơ.
Bản lĩnh của tu tiên giả và phàm nhân tồn tại một khe hở trời sinh.
Khe hở trời sinh này không thể vượt qua, có lẽ cũng chính vì vậy, hai tu tiên giả mà mình gặp mới cao cao tại thượng, kiêu ngạo tự mãn trước mặt phàm nhân.
Hẳn là cả tu sĩ chính và ma đều như vậy, đều coi phàm nhân như kiến hôi.
Thậm chí, căn bản không coi phàm nhân là đồng loại, cảm thấy việc tùy ý tàn sát họ là điều đương nhiên.
Nhậm Võ lại có một nhận thức cực kỳ rõ ràng về thế giới này,
hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước, đây hoàn toàn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Nhậm Võ lẩm bẩm một mình, không ai trả lời,
cũng không cần trả lời,
bởi vì đáp án rất rõ ràng, lạnh lẽo đến không còn chút nhân tính nào.
Tự mình tiếp xúc với một góc của tu tiên giới, Nhậm Võ mới ngửi thấy mùi máu tanh tàn khốc. Hít sâu một hơi, Nhậm Thọ nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt đen lấy sáng ngời. Nếu đã như vậy, mình phải từng bước leo lên đỉnh, trở thành cường giả, làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng hiện tại, Nhậm Thọ vẫn chỉ là một tán tu nhỏ luyện khí tầng 6, có linh khí mà không biết pháp thuật tấn công, thậm chí còn không chắc đánh lại được cao thủ võ lâm. Nhậm Thọ biết điều này, cho nên hắn không định ở lại đây lâu. Nhậm Thọ vội vàng tìm kiếm xung quanh nhà tre một lượt, phát hiện ngoài một số dược liệu, không có vật phẩm quý giá nào khác. Đây là căn cứ bí mật của Vương trưởng lão, những dược liệu này hẳn cũng xuất phát từ tay ma tu kia, nhất định là những loại cực kỳ quý hiếm. Hắn đào tất cả dược liệu lên, sau đó trực tiếp hướng túi chứa vật vào, rồi thần thức khóa lại, truyền linh lực vào. Miệng túi đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng xanh, dược liệu trên mặt đất nhanh chóng thu nhỏ, sau đó được túi chứa vật thu vào trong. Đây là lần đầu tiên Nhậm Thọ sử dụng túi chứa vật, cảm thấy kinh ngạc, rất phấn khích. Nhưng nơi đây không nên ở lâu, bạn nhất hai nhóm người xuống núi quay lại, linh khí trong cơ thể mình hiện tại cũng không còn nhiều, một khi bị phát hiện, tình hình sẽ rất bất lợi. Có Hứa tiến lên, sau đó trực tiếp dùng cây diêm đốt cháy căn nhà gỗ, rồi thu cho cốt của Lưu Hiến bên ngoài vào, lập tức thi triển ngự phong thuật, vài lần lướt đi đã biến mất tại chỗ. Trong tiêu giao cốc, thân ảnh Nhậm Thọ lại xuất hiện. Hắn vốn không định đưa Hứa Tiên về Thanh Lang Bang, nhưng nghĩ đến Thanh Lang Bang giờ đã không còn người, nơi đây không còn nguy hiểm, liền đưa Hứa Tiên về. Trong cốc vô cùng lộn xộn, khắp nơi đều là dấu chân. Rõ ràng, tiêu giao cốc đã bị người của Thanh Lang Bang lục soát qua, ngay cả những cây thuốc non trong vườn thuốc cũng không tha. Nhưng Nhậm Thọ lại không để ý, hắn có bình ngọc thần bí, thanh dịch có thể bất cứ lúc nào lại thúc dục số lượng lớn. Đặt Hứa Tiên lên giường, hắn vội vàng đến chỗ cất giữ sách ký trong cốc. Những sách ký điển tịch này là do Xích Tùng Tử và Vương trưởng lão hai người thu thập trong mấy chục năm, tất cả đều vô cùng quý giá. Tương lai gia tộc Nhậm muốn hưng thịnh lâu dài, chính là phải dựa vào những sách ký quý giá này. Một lát sau, Nhậm Thọ nhìn thư các nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đám người Thanh Lang Bang không mấy hứng thú với những sách ký khô khan, nhưng những bí kíp võ học trong tàng kinh các của Thanh Lang Bang thì khó nói hơn. Bây giờ có túi trữ vật, ta có thể mang tất cả những sách ký này về, những sách ký này từ dễ đến khó, truyền thừa hoàn chỉnh, đủ để gia tộc Nhậm trong tương lai trở thành thế gia y học. Nhậm Thọ không định giao số vàng bạc trong mật thất của Xích Tùng Tử cho gia đình họ Nhậm. Người thân của mình chỉ là phàm phu tục tử, nắm giữ nuôi vàng, dễ rước họa vào thân. Cho cá không bằng cho cần câu, có một kỹ năng đặc biệt mới có thể tồn tại lâu dài. Sau khi thu dọn tất cả sách ký, Nhậm Thọ lại vội vàng quay về, thúc dục dữ liệu, pha chế thuốc viên, chữa trị cơ thể cho Hứa Tiên. Hứa Tiên rõ ràng là do nguyên thần của ma tu phụ thể mà làm tổn thương thân thể. Vài giờ sau, Nhậm Thọ mới trở về thạch thất của mình. Cuối cùng, cũng có cơ hội kiểm kê thu hoạch rồi. Ngồi quanh chân trên mặt đất, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ phấn khích, hai tay xoa xoa, có chút nóng nảy. Túi trữ vật quét qua mặt đất, trong nháy mắt, trước mắt mặt đất đã chất đầy vật phẩm. Ngoài lượng lớn vàng bạc châu báu, trong đó còn có một số binh khí võ lâm thượng hạng, cùng với tâm pháp nội công thượng thừa, ngoại công luyện ngang. Những thứ này đối với ta vô dụng, nhưng nếu lưu lạc trong giang hồ võ lâm, đủ để gây ra hết trận tranh đấu đẫm máu này đến trận khác, có thể quay đầu lại cho Hứa Tiên. Nhậm Thọ cho gia đình họ Nhậm hai con đường, một là thế gia y thuật, một là thế gia võ học. Biết đâu con cháu đời sau của gia đình họ Nhậm, biết đâu lại có người thích hợp luyện võ, làm tiêu sư, hoặc thi đỗ võ trạng nguyên, làm đại tướng quân cũng được. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm đi đến tu thiên giới, nhân quả phàm trần đã viên mãn. Trong số những vật phẩm còn lại, là vài cuốn sách, vài viên đá trong suốt lấp lánh linh quang, vài tấm phù lục và một số phủ giấy có linh khí. Lão giả kia thực lực chỉ có luyện khí tầng 2, không có gì tốt lắm. Nhưng Nhậm Thọ không chê, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình sở hữu đồ của tu tiên giả. Cầm vài cuốn sách gần mình nhất trong tay, mở một cuốn ra. Đây là một cuốn công pháp tu luyện, tên là Kim Nguyên Quyết, giống như Trường Xuân Công đều là công pháp ngũ hành phổ biến cơ bản nhất trong tu tiên giới, cần có kim linh căn mới có thể tu luyện. Cuốn sách thứ hai tên là Dưỡng Nguyên, đây là một cuốn công pháp dưỡng sinh, không có yêu cầu thuộc tính linh căn, chỉ cần có linh căn là có thể tu luyện, phẩm chất rất thấp kém. Mặc dù đối với ta không có tác dụng gì, nhưng có thể để lại cho gia đình họ Nhậm, sau này nếu hậu bối gia đình họ Nhậm có người mang linh căn, thì công pháp Dưỡng Nguyên này vừa hay là một tia tiên duyên. Cuốn sách thứ ba mở ra, không phải công pháp, mà là một vật phẩm được gấp lại thành hình sách. Sau khi mở ra, hóa ra là một tấm bản đồ khổng lồ. Phạm vi trên bản đồ rất rộng lớn, Nhậm Thọ xuất thân từ Ngô Ninh quận, mà Ngô Ninh quận thuộc Việt Quốc, trên đất Việt Quốc cũng chỉ nhỏ bằng hạt bừng, không đáng kể chút nào. Ngoài Việt quốc gia, trên bản đồ còn có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác. Và tấm bản đồ này, rõ ràng cũng chỉ ghi lại một góc nhỏ của thế giới này mà thôi. Điều này khiến Nhậm Thọ kinh ngạc không thôi, thế giới này quá rộng lớn. Nhậm Thọ cúi đầu, cẩn thận tìm kiếm Hồng Phong Phường Thị trên bản đồ. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng tìm thấy đánh dấu Hồng Phong Phường Thị ở Diệp Vân La Quốc, một quốc gia lớn hơn Triệu Quốc mấy chục lần. Và trên bản đồ cũng chỉ đánh dấu một nơi như vậy mà thôi. Rõ ràng, Ma Tu kia và lão giả kia, cùng với Nhậm Thọ, ba người bọn họ đều thuộc tu sĩ Việt Quốc, đối với thế lực tu tiên của các quốc gia khác, hiểu biết không nhiều. Sau khi ghi nhớ rõ tuyến đường, Nhậm Thọ cẩn thận cất nó đi. Cuốn sách cuối cùng, tên là Tu Tiên Giới Cơ Sở Đại Toàn. Trong mắt Nhậm Thọ sáng lên, mặc dù mình đã có một số hiểu biết về tu tiên giới từ những mảnh nguyên thần của Ma Tu, nhưng vẫn chỉ là một nhận thức đại khái mà thôi. Cuốn Tu Tiên Giới Cơ Sở Đại Toàn này vừa hay rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của hắn. Việc xóa mù chữ không thể chậm trễ. Nhậm Thọ lập tức đọc lấu nghiến. Rất nhanh, chìm đắm trong đó, mê mẩn. Chương 27, về nhà, ly biệt, cầu theo dõi. Chương 27, về nhà, ly biệt, cầu theo dõi. Đêm nay, Nhậm Thọ thắp đèn đọc sách thâu đêm. Mãi đến khi trời sáng, tiếng gà gáy từ dưới núi bọc lên, Nhậm Thọ mới lật xong trang cuối cùng. Không ngờ, chỉ riêng một linh căn lại có thể phân ra nhiều phẩm cấp và loại hình đến vậy. Nhậm Thọ cảm thán một câu. Linh căn lấy ngũ hành làm chủ, chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh căn thuộc tính khác nhau. Ngoài ngũ hành linh căn ra, còn có dị linh căn, ví dụ như lôi, phong, băng, độc, v.v. Nhưng dị linh căn cực kỳ hiếm gặp, một tông môn cũng chỉ có vài người mà thôi. Đa số tu sĩ trong tu tiên giới vẫn lấy ngũ hành linh căn làm chủ, và phần lớn linh căn của tu sĩ lại là sự kết hợp của một thuộc tính hoặc nhiều thuộc tính trong ngũ hành, tương sinh là thượng, tương khắc là hạ. Thuộc tính ngũ hành của linh căn càng ít, chứng tỏ tư chất của ngươi càng tốt, linh căn càng thuần khiết và sạch sẽ, tốc độ hấp thụ linh khí cũng sẽ nhanh hơn. Tốc độ hấp thụ linh khí đồng nghĩa với tốc độ tu luyện, tư chất của một tu sĩ như thế nào thì xem tốc độ luyện hóa linh khí của hắn nhanh hay chậm. Từ đó, lại có thuyết phẩm cấp linh căn. Linh căn thuộc tính đơn nhất, được gọi là thiên linh căn, là con cưng của trời đất, dễ dàng cảm nhận được linh khí giữa trời đất để hấp thụ luyện hóa, tốc độ tu luyện nhanh như gió, trước khi kết đan, không có bất kỳ bình cảnh nào. Dưới thiên linh căn chính là dị linh căn. Loại tu sĩ này trong tu luyện có ưu thế siêu việt người thường, uy lực công pháp chiêu thức cũng rất lớn, nhưng so với thiên linh căn vẫn kém hơn một chút. Tiếp theo nữa chính là chân linh căn, được tạo thành từ hai hoặc ba thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện kém hơn dị linh căn khá nhiều và không thể so sánh với thiên linh căn, nhưng so với tạp linh căn như tứ thuộc tính, ngũ thuộc tính đã là rất tốt rồi. Ngoài ra còn có hai loại linh căn trong truyền thuyết, chỉ có điều quá hiếm, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một loại tên là khí linh căn, lấy một loại khí vật làm linh căn, khí hủy thì linh căn mất. Một loại tên là đan linh căn, lấy nội đan yêu thú làm chủ hóa thành linh căn của mình. Hai loại linh căn hậu tiên này kém hơn linh căn tiên tiên như tần trung một chút. Tu tiên giới ngoài tu tiên giả ra, còn có vô số yêu thú. Yêu thú là kẻ thù lớn nhất của tu sĩ nhân loại. Nhân vọng bị nội dung ghi trong sách hấp dẫn đến mức rất động lòng. Yêu thú, hắn chưa từng thấy. Theo lời trong sách, yêu thú cũng có phẩm cấp phân chia. Yêu thú cấp 1 đến cấp 3, tương ứng với cảnh giới luyện khí sơ, trung, hậu kỳ. Yêu thú cấp 4 đến cấp 6, tương ứng với cảnh giới trúc cơ sơ, trung, hậu kỳ. Yêu thú cấp 7 đến cấp 9, tương ứng với cảnh giới kim đan sơ, trung, hậu kỳ. Về phần yêu thú nguyên anh kỳ, đã có thể hoàn hảo hóa thành hình người, không khác gì nguyên anh lão tổ của tu sĩ nhân loại, đều được gọi chung là nguyên anh đạo quân. Cho nên, trước đây trong thức hải, quang cầu nguyên thần của ta là 4 màu, lúc đó đã nghi ngờ mình là tứ linh căn, bây giờ thì xác nhận rồi, mình quả thật là tạp linh căn. Nhậm Thọ cười khổ một tiếng, bất lực lắc đầu. Nếu không có bình ngọc thần bí, không có thanh dịch thúc dục dữ liệu, mình e rằng đời này sẽ kẹt cứng ở cảnh giới luyện khí sơ kỳ rồi. Mấy khối đá đủ màu sắc cuối cùng chính là linh thạch, ngũ hành linh thạch, bên trong chứa ngũ hành linh khí, là tiền tệ thông dụng trong tu tiên giới. Ngoài ra, mấy tấm phù lục cũng chỉ là những tấm phù tấn công ngũ hành cơ bản nhất mà thôi. Bây giờ Trường Xuân Công đã có bản hoàn chỉnh, 2 tầng 5 và 6 mà mình trước đây tự mày mò ra cần phải tu luyện lại, nhưng không nổi, bên Ngân Hồ Môn, hẳn cũng có không ít sách thi tuyệt thế và bí kíp võ học mới đúng. Nhậm Thọ sắp rời đi, hắn muốn để lại một nền tảng vững chắc cho gia đình họ Nhậm. Chỉ là không ngờ, xuống núi chưa được bao lâu, đã nghe người dân nói Ngân Hồ Môn đã giải tán. Nhậm Thọ đứng ở tổng bộ Ngân Hồ Môn, nhìn mọi thứ trống rỗng, không khỏi ngẩn người. Hai thế lực hàng đầu xưng bá Ngô Ninh quận, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lần lượt tan rã. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thế gia giang hồ, bá nghiệp vương triều, đều như những tòa lầu đài trắng lệ, cuối cùng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhìn hắn cao lầu lên, nhìn hắn cao lầu đổ, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Nhậm Thọ khẽ thở dài một hơi. Không thể trường tồn trên đời, tất cả đều là mây khói thoảng qua. Nếu đã có thể bước lên tiên đồ, vậy thì ta phải trở thành chân tiên cùng trời đất trường thọ. Biển cả hóa nương dâu, duy chỉ có ta vẫn như cũ. Ánh mắt Nhậm Thọ càng thêm kiên định, quay người bước vào màn mưa bụi. Y dị thuật của hắn cao siêu, lại có bình ngọc thanh dịch thúc dục dữ liệu, cơ thể Hứa Tiên nhanh chóng hồi phục. Nửa tháng sau, Hứa Tiên cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn bóng lưng Nhậm Thọ đang sắc thuốc trong nhà, ký ức của hắn dần trở nên rõ ràng. Nghe thấy động tĩnh, Nhậm Thọ quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười. Nhị ca, ngươi tỉnh rồi sao? Hứa Tiên mặt người, sau đó môi có chút run rẩy, trên mặt bệnh tật hiện lên vẻ đỏ bừng kích động. Nhưng hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, đáp lại một câu, tên thật của ta là Nhậm Nhị Nưu. Nhậm Thọ cười cười, cũng đáp lại, tên thật của ta, Nhậm Thọ. Hai huynh đệ nhìn nhau cười. Một tháng sau, thôn Thanh Thạch, hậu viện nhà họ Nhậm. Nhậm Thọ và Nhậm Nhị Nưu thi triển khinh công đáp xuống, đem tất cả sách ý, bí kíp võ học trong túi chứa vật chất đống trên mặt đất. Nhậm Thọ gật đầu với Nhậm Nhị Nưu. Nhị ca, núi xanh không đổi, nước biết chảy mãi, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Nhậm Thọ vỗ vai nhị ca mình, sau đó thi triển ngự phong thuật, biến mất không thấy tăm hơi. Nhậm Nhị Nưu mí môi, chỉ khẽ nói một câu, vũ đệ trên đường bảo trọng. Trong nhà, Nhậm phụ Nhậm mẫu nghe thấy động tĩnh ở hậu viện, vội vàng ra xem. Sau đó, nhìn thấy Nhậm Nhị Nưu thân hình cao lớn khỏe mạnh. Nhậm mẫu đột nhiên mặt người, khóe mắt đầy nếp nhăn run lên dữ dội, không kìm được lùi lại hai bước. Nhậm phụ cũng vậy. Dung mạo của người đàn ông trước mắt và ngũ quan của nhị nhi tử trong ký ức dần dần trùng khớp. Ngươi là nhị nưu tử. Mắt Nhậm Nhị Nưu lập tức đỏ hoe, gật đầu lia lịa. Cha, mẹ, hai người đã già đi rất nhiều. Nhậm mẫu nghe vậy, lập tức phát ra tiếng khóc xé lòng, trực tiếp lao vào lòng Nhậm Nhị Nưu, kích động không kìm được. Nhậm phụ cũng già đi, nước mắt giàn giụa, đặt điếu thuốc khô trong tay xuống, đi tới nhìn nhị nhi tử của mình, giọng run run nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ngoài cửa, Nhậm Hổ Tam đệ và Nhậm Quế Hoa tứ muội vừa từ ruộng về, nghe thấy cha mẹ khóc lóc, vội vàng bước quốc chạy về hậu viện. Thấy Nhậm Nhị Nưu, Nhậm Hổ cũng kinh hô một tiếng, xông tới. Nhị ca về rồi, nhị ca về rồi. Ngoài góc nhà, Nhậm Thọ nhìn cảnh tượng vui vẻ trong sân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đó là tứ muội sao? Nhìn cô gái trẻ cũng đang đầm đìa nước mắt bên cạnh, trong ký ức của Nhậm Thọ, cô bé vẫn còn là một đứa bé sơ sinh trong nôi. Bây giờ, cũng đã lớn rồi. Khắc sâu cảnh tượng trước mắt vào trong đầu. Sau đó, Nhậm Thọ quay người rời đi. Chương 28, Thủy Vân Hảo gặp tranh đấu. Chương 28, Thủy Vân Hảo gặp tranh đấu. 2 năm sau, một thanh niên phong trần mệt mỏi xuất hiện trên một con đường núi. Thanh niên dung mạo tuấn tú, da trắng nõn, do đi đường dài, trên mặt có chút mệt mỏi. Người này chính là Nhậm Thọ, đã ngày đêm đổi đường từ Việt quốc đến vùng Dịa Vân La quốc. 2 năm qua, Nhậm Thọ ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện và luyện tập pháp thuật. 2 ngày trước, sau khi uống xong viên nạp nguyên đan cuối cùng, hắn cuối cùng cũng tu luyện đến tầng 6 của Trường Xuân Công, và cũng một lần nữa trở về luyện khí kỳ tầng 6. 2 năm trước, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn đã tán đi công lực tầng 5 và tầng 6 mà mình tự mày mò ra, bắt đầu tu luyện lại từ luyện khí tầng 4. May mắn thay, hành động này không vô ích, cảm nhận linh lực trong cơ thể nhiều hơn 1/3 so với luyện khí kỳ tầng 6 trước đây, Nhậm Thọ cảm thấy quyết định này vô cùng chính xác. Lúc này, Nhậm Thọ cúi đầu, nhìn tấm bản đồ trong tay. Hồng Phong Phường Thị sắp đến, lộ trình không sai, tiếp theo, chỉ cần tìm được địa điểm Phường Thị là được. Đột nhiên, từ xa chuyển đến động tĩnh. Nhậm Thọ hai khẽ động, cất bản đồ đi, nhìn về phía phát ra động tĩnh. Trong khu rừng sâu rộng lớn này, ít người qua lại, đầy dây côn trùng độc và mãnh thú, phàm nhân bình thường dù là tiểu phu núi rừng cũng không thể sống sót. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, cũng không giống như cao thủ giang hồ có thể tạo ra. Chẳng lẽ là tu tiên giả khác đang tranh đấu? Nhậm Thọ trong lòng khẽ động. Tu tiên giả tranh đấu, vậy thì khả năng cao là vì thiên tài địa bảo. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ vận chuyển liễm khí thuật, lặng lẽ tiến lại gần. 2 năm qua, hắn đã học được phần lớn các pháp thuật ngũ hành được ghi trong Trường Xuân Công chỉ có pháp thuật hệ thổ, hắn rất khó nắm vững. Không biết có phải vì linh căn ngũ hành của mình thiếu thổ hay không. Như hỏa đạn thuật, thủy tiết thuật, mục thích thuật, kim giáp thuật, vờ hắn đều nắm vững rất chắc chắn. Chỉ có thổ tường thuật, đến bây giờ vẫn chưa nhập môn. Nhậm Thọ hiện tại thực lực đã khác xưa rất nhiều. Thực lực luyện khí trung kỳ, cộng thêm một thanh phi kiếm pháp khí hạ phẩm, đã cho hắn rất nhiều tự tin. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ, người ngoài có người, trời ngoài có trời. Hành sự khiêm tốn, là người mới có thể an toàn tính mạng. Một lát sau, Nhậm Thọ đến gần trung tâm tranh đấu, chỉ thấy cách đó 100 mét, quả nhiên có 2 người đang đối đầu. Một nam một nữ, nam xấu xí, nữ yêu mị. Ối, người này sao lại như vậy, không biết nhường nhịn phụ nữ sao? Hừ, yêu nữ, cây thủy linh thảo này rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi đánh lén không thành, kỹ năng không bằng người liền bắt đầu nói đông nói tây, cút đi. Lời này nói ra, trên lá thủy linh thảo này có khắc tên ngươi sao? Hả? Dựa vào cái gì mà nói nó là của ngươi, chỉ dựa vào việc ngươi đến trước một bước. Thật là nực cười. Người phụ nữ ăn mặc rất hở hang, chỉ dùng da thú che những bộ phận quan trọng trên cơ thể, để lộ vòng eo thon gọn và cặp đùi tròn trịa, da hơi đen, nhưng giọng nói rất mềm mại quyến rũ. Ngươi phát hiện linh thảo này, ta cũng phát hiện, sao lại là của ngươi rồi? Người đàn ông kia bị lời này làm nghẹn lại, trầm mặc một lát cười lạnh một tiếng. Yêu nữ miệng lưỡi sắc bén, thủy linh thảo là linh dược cấp 3, là một trong những chủ dược có thể luyện chế đan dược luyện khí hậu kỳ, giá trị không nhỏ. Ngươi mặt dày tham lam như vậy, chỉ là không biết bản lĩnh của ngươi có sắc bén như miệng lưỡi của ngươi không. Vậy thì đơn giản, đánh thêm một trận là được. Khà khà khà, người phụ nữ cười duyên một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, lại một lần nữa ra tay. Trong chốc lát, tiếng chiến đấu ầm ầm không ngừng, cực kỳ kịch liệt. Thủy linh thảo, linh dược cấp 3, là một trong những chủ dược có thể luyện chế đan dược luyện khí hậu kỳ. Nghe đến đây, Nhậm Thọ trong lòng khẽ động. Hắn lúc này đã không còn là kẻ ngây thơ, biết giá trị của linh dược. Tu tiên giả muốn tăng tu vi nhanh chóng, có thể nuốt đan dược tu luyện. Nhưng để luyện chế đan dược, cần phải có các loại linh dược. Nhưng tu tiên giới trải qua vô số năm, đừng nói linh dược 100 năm, ngay cả linh dược 50 năm tuổi cũng rất hiếm thấy. Ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào cây thủy linh thảo phát ra ánh sáng xanh biếc ở vách đá xa xa. Kiến thức về cây cỏ của hắn rất vững chắc, chỉ cần nhìn một cái là biết, tuổi đời của cây thủy linh thảo này khoảng 20 năm. Nghe lời hai người, cây thủy linh thảo này dường như có giá trị không nhỏ linh thạch. Nếu mình dùng thanh dịch thúc dục đến tuổi dược 100 năm, không biết lại đáng giá bao nhiêu. Hẳn là đủ để mình an thân trong phường thị mới đúng. Không đúng, nếu linh dược 20 năm tuổi đã có thể khiến hai người đánh nhau kịch liệt, nếu mình lấy linh dược 100 năm tuổi ra bán, chẳng phải càng thu hút sự chú ý sao? Đây là tu tiên giới, còn tàn khốc hơn phàm tục rất nhiều. Đang nghĩ, một luồng thần thức đột nhiên quét qua người hắn. Ai? Nhậm Thọ đột nhiên tỉnh táo, hoàn hồn lại, phát hiện hai người này thế mà lại càng đánh càng gần mình. Yêu mị nữ tử thấy mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ ở đây lại có một tu tiên giả khác tồn tại. Liễm khí thuật trong phạm vi thần thức của đối phương, tự nhiên sẽ bị phát hiện, đây chỉ là một môn pháp che giấu khí tức cấp thấp mà thôi. Người đàn ông kia cũng phát hiện Nhậm Thọ, lập tức biến sắc, giọng điệu lạnh lùng ra lời đe dọa. Cút đi, ta khuyên ngươi mau rời đi, đừng vọng tưởng mưu đồ linh dược, nếu không đừng trách lệ mộ không khách khí với ngươi. Nhậm Thọ nghe vậy nhíu mày, không nói hai lời, thi triển ngự phong thuật lập tức bỏ đi. Tu vi của người đàn ông này và yêu mị nữ tử kia giống mình, đều là luyện khí tầng 6, nhưng khí tức của nữ tử kia rõ ràng dày dặn hơn một chút. Vừa rồi hai người chiến đấu, các loại phụ lục, pháp thuật, pháp khí liên tục xuất hiện. Còn Nhậm Thọ chỉ biết vài loại pháp thuật ngũ hành, một thanh pháp khí hạ phẩm mà thôi. Hắn rất rõ ràng trình độ của mình, nếu ở lại tranh đấu với hai người, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, hắn có bình ngọc xanh biết trên người, sau khi thủy linh thảo được hái, chỉ cần trong đất còn một chút rễ cây, hắn đều có thể dùng thanh dịch thuốc dục nảy mầm lại. Hắn chỉ cần chờ hai người phân thắng bại, sau đó quay lại lấy rễ cây rồi rời đi, hà cớ gì phải mạo hiểm lớn như vậy. yêu mị nữ tử thấy Nhậm Thọ thế mà lại lập tức quay người bỏ đi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng nàng vẫn mở miệng lớn tiếng gọi về phía bóng lưng Nhậm Thọ. Vị đạo hữu này khoan đã, người này bị mạnh hiếp yếu ta một nữ tử yếu đuối, còn muốn cấp linh dược của ta, thật sự quá đáng, quả là hành vi của ma đầu. Mong đạo hữu thương xót tiểu nữ tử, vì nô gia chủ trì công đạo, trừ gian diệt ác, nô gia nguyện ý sau đó chia đạo hữu một nửa thủy linh thảo, thế nào? Nhậm Thọ nghe vậy cười lạnh một tiếng, căn bản không dừng lại, dưới chân chạy càng nhanh hơn. Trong hai người này, tu vi của yêu mị nữ tử rõ ràng cao hơn một bậc, còn mình và nam tử tu vi ngang ngửa, hơn nữa nam tử kia rõ ràng khó đối phó hơn mình. Nếu mình thật sự giúp yêu mị nữ tử ra tay cùng đối phó nam tử, đợi nam tử chết, ngày chết của mình cũng đến rồi. Còn việc chia mình một nửa thủy linh thảo, lời vẽ bánh, Nhậm Thọ chưa bao giờ tin. Thấy Nhậm Thọ chạy càng nhanh hơn, yêu mị nữ tử tức đến ngã ngửa. Cái bà nội nhà ngươi, đồ hèn nhát, mau đừng tu tiên nữa, về nhà bú sữa đi. Nhậm Thọ coi như không nghe thấy, sau khi rời xa chiến trường, tìm một hang núi ẩn nấp. Chương 29, đến nơi, vào cốc. Chương 29, đến nơi, vào cốc. Nhậm Thọ đã chờ đợi trong hang núi 2 ngày. Đoán chừng trận chiến đã kết thúc, người sống sót đã rời đi, hắn mới rời khỏi hang núi. Lặng lẽ đến gần, Nhậm Thọ không mạo hiểm tiến vào, mà cẩn thận kiểm tra xung quanh. Cẩn thận, không phải là chuyện xấu. Xác nhận không có phục kích, Nhậm Thọ mới hoàn toàn yên tâm. Nhậm Thọ đến trung tâm chiến trường, thi thể trên mặt đất quả nhiên là của người đàn ông kia, hắn không cảm thấy bất ngờ. Yêu mị nữ tử khí tức sâu dày, luyện khí tầng 6 đỉnh phong, bất kể là thủ đoạn đối địch hay linh lực bản thân, đều hơn một bậc. Khi Nhậm Thọ nhìn thấy thi thể tu tiên giả, sự cảnh giác trong lòng hắn liền tăng lên. Không có gì khác, sợ bị đoạt xá. Cách 10 mấy mét, trực tiếp ném một viên hỏa đạn thuật lên thi thể. Về phần túi trữ vật của nam tu, yêu mị nữ tử đã lấy đi từ lâu, không thể để lại cho người đến sau. Quả nhiên, hỏa đạn thuật ném lên thi thể, dưới sự thiêu đốt kịch liệt, một luồng ánh sáng xanh đú ám từ thi thể bốc lên, bị thiêu đốt kêu la thảm thiết, rên rỉ. Nhậm Thọ mặt không biểu cảm, yên lặng nhìn nguyên thần của người đàn ông bị thiêu đốt sạch sẽ. Yêu mị nữ tử kia cũng không phải là người lương thiện, cố ý để lại thi thể, là tính toán mình chưa đi xa, nhất định sẽ quay lại kiểm tra, cho nên để lại thi thể của người đàn ông. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra hàn quang. Một lát sau, tại chỗ chỉ còn lại một ít cho tàn, bị gió núi thổi qua, biến mất không dấu vết. Đến vách đá nơi thủy vân thảo mọc trước đó, bóc lớp đất còn sót lại, quả nhiên bên trong có một đoạn rễ cây bị đứt. Trên mặt Nhậm Thọ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, sau khi đào rễ cây còn sót lại, trực tiếp chôn xuống đất. Sau đó thi triển thủy cầu thuật, pha thêm một giọt thanh dịch, rồi tưới xuống. Vừa tưới nước không lâu, rễ cây bắt đầu sinh trưởng, phân nhánh, nảy mầm, xuyến ớt. Một giờ sau, một cây thủy linh thảo non xinh xắn đứng thẳng đón gió. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thanh dịch thần bí này không chỉ hữu ích cho dược liệu phàm trần, mà còn có hiệu quả đối với linh dược của tu tiên giới. Thậm chí, chỉ cần là thực vật, đều có thể bị thanh dịch thúc dục trưởng thành. Hơn nữa chỉ cần một chút rễ cây, là có thể thúc dục thành một cây linh dược hoàn chỉnh. Nhậm Thọ khoanh chân ngồi tại chỗ, vừa tu luyện ngồi thiền, vừa chờ đợi. Một ngày sau, thủy vân thảo hoàn toàn trưởng thành, toàn thân xanh biếc, trên đỉnh đầu nở rộ linh hoa sương mù, thân cây có linh quang mảnh vụn lưu chuyển. Vừa vặn đạt đến tuổi dược trăm năm. Nhậm Thọ thấy vậy, nhíu mày, sau đó lại tiếp tục chờ đợi nửa ngày. Phát hiện thủy vân thảo sau trăm năm tuổi dược, không còn chút dấu hiệu nào tiếp tục sinh trưởng. Kỳ lạ, Nhậm Thọ dùng thanh dịch thúc dục dược liệu phàm trần, có thể đột phá giới hạn trăm năm tuổi dược. Nghĩ đến đây, hắn trầm tư một lát, trực tiếp nhỏ một giọt thanh dịch không pha loãng lên thủy vân thảo. Kết quả, thanh dịch nhanh chóng bốc hơi biến mất, tuổi dược của thủy vân thảo không hề thay đổi. Chắc là có liên quan đến tu vi của ta. Linh dược không giống dược liệu phàm trần, có một loại hạn chế nào đó. Nhậm Thọ nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích hợp lý, tu vi của mình là luyện khí kỳ, cho nên thanh dịch trong bình ngọc thần bí chỉ có thể thúc dục linh dược đến trăm năm tuổi. Nhưng dù là linh dược trăm năm tuổi, e rằng trong tu tiên giới hiện tại cũng không phổ biến. Về phần sau khi mình đột phá trúc cơ kỳ, công hiệu thúc dục linh dược có thể đột phá giới hạn trăm năm hay không, đáp án này Nhậm Thọ không biết. Nghĩ nhiều vô ích, nắm bắt hiện tại mới là quan trọng nhất. Sau đó Nhậm Thọ đứng dậy, cẩn thận hái cây thủy vân thảo trăm năm tuổi này. Khi đào đoạn rễ cuối cùng, hắn do dự một chút, cuối cùng cắt đứt nó, chôn xuống đất. Đã là người tu tiên, vậy thì không nên làm cạn kiệt tài nguyên. Đoạn rễ này sau này sẽ mọc lại thành linh dược, người đời sau sẽ có thêm một tia cơ duyên. Sau khi hái xong, Nhậm Thọ không dừng lại lâu, tiếp tục đi sâu vào trong dãy núi. Nơi đây đã là dãy núi biên giới Vân La Quốc, chiếm diện tích rất lớn. 2 tháng sau, sâu trong dãy núi, Nhậm Thọ lúc này đang đứng trước một thung lũng, xung quanh mây mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của hắn. Thi triển thiên nhãn thuật, hai mắt ánh sáng xanh lóe lên, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Trận pháp, mây mù dày đặc đến mức không thấy rõ năm ngón tay trước mắt, chính là trận pháp che mắt ẩn nấp do tu tiên giả bố trí. Xem ra bên trong chính là Hồng Phong Tiên Phong rồi. Nhậm Thọ hít sâu một hơi, 2 năm rồi, mình cuối cùng cũng đến được nơi tu tiên giả tụ tập. Đúng lúc hắn định nhấc chân vào thung lũng, mây mù trước mắt đột nhiên dao động cuộn cuộn. Sau đó, một người mặc giáp trụ, lưng đeo trường kiếm từ trong trận pháp trong thung lũng đưa ra. Ai đến đó? Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặt chữ điển, khí chất có chút lạnh lùng. Cảnh giới luyện khí tầng 8. Nhậm Thọ hai mắt ngưng tụ, đội vàng ôm quyền. Gặp qua đạo hữu, ta là Tán Tu, định vào Hồng Phong Tiên Phượng. Người đàn ông quét mắt qua người Nhậm Thọ, cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 6 của hắn, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, vẻ lạnh lùng giảm đi đáng kể. Đạo hữu là lần đầu tiên đến Hồng Phong Tiên Phượng của ta. Chính xác. Người đàn ông nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách, hắn còn kỳ lạ tại sao có người trực tiếp tiến vào trận pháp phòng ngự của Phương Thị, hóa ra là tu tiên giả lần đầu tiên đến Hồng Phong Phường thị. Các tu tiên giả khác đều kích hoạt lệnh bài ngoài thung lũng, kênh cấm chế sẽ tự động mở ra. Đạo hữu đã lần đầu tiên đến Hồng Phong Phường thị của ta, cần phải nói rõ xuất thân và đưa ra bằng chứng, xác nhận không phải ma tu trong danh sách truy nã mới có thể vào trong phường thị. Nhậm Thọ nghe đến đây, trong tay ánh sáng lóe lên, bằng chứng thân phận liền xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn rời khỏi biệt quốc, đã tiện tay làm một bằng chứng thân phận trong giang hồ. Người đàn ông nhận lấy, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, người đàn ông lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đánh ra từng đạo pháp quyết vào bên trong, khắc ghi thông tin thân phận của Nhậm Thọ. Được rồi, đạo hữu chỉ cần nộp 2 khối linh thạch là có thể vào trong phường thị. Một khối linh thạch là phí lệnh bài, một khối linh thạch là phí lưu lại trong phường thị 1 tháng. Quá thời hạn cần phải kịp thời nộp phí, nếu không đội chấp pháp trong phường thị sẽ cưỡng chế trục xuất. Nhậm Thọ lại lấy ra 2 khối linh thạch hạ phẩm đưa qua. Người đàn ông đưa lệnh bài cho hắn, nói: đạo hữu sau này chỉ cần dựa vào lệnh bài này là có thể tự do ra vào Hồng Phong Phường thị, làm mất thì phải tốn 10 khối linh thạch mới có thể làm lại. Nhậm Thọ gật đầu. Sau đó, hắn giơ lệnh bài trong tay lên, linh lực truyền vào trong đó, chỉ thấy trên lệnh bài một đạo linh quang bắn ra, mây mù trước mắt cuộn, rất nhanh lộ ra một con đường cho một người ra vào. Chào tạm biệt người đàn ông, Nhậm Thọ liền đi vào trong con đường. Càng đi về phía trước, càng rộng rãi. Đi được mấy chục bước, trước mắt đột nhiên sáng sủa. Trong thung lũng mọc đầy những cây phong đỏ rực, lại có đủ loại kỳ chân dị thảo, từng luồng mây mù lở lở, tăng thêm vẻ hư ảo mờ ảo cho thung lũng. Thung lũng rất lớn, từng tòa điện vũ lầu các cổ kính xen kẽ giữa hoa cỏ cây cối, thỉnh thoảng có các tu sĩ khác ra vào. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm. Nhậm Thọ không khỏi hít sâu một hơi, đứng tại chỗ, nhất thời có chút mơ hồ. Đây chính là tu tiên giới. Những người ở đây đều giống mình, là tu tiên giả. Đang cảm thán, không xa truyền đến tiếng cầu xin tha thứ. Cầu các vị tiền bối khoan hạn vài ngày, vạn bối lập tức ra cốc săn yêu kiếm linh thạch nộp phí. Nhậm Thọ nhìn sang, hóa ra không xa, một tu sĩ trẻ tuổi luyện khí tầng 2 đang cầu xin một nhóm tu sĩ ăn mặc tinh xảo, cổ áo in hình phong đỏ, xin họ rộng lòng tha thứ. Thả ngươi ra ngoài săn yêu kiếm linh thạch. Hừ, ngươi đã ẩn náu trong phường thị rất lâu rồi, số linh thạch nợ này ngươi phải trả, thả ngươi ra ngoài, dãy núi lớn như vậy, ngươi muốn lao tử mò kim đáy bể. Đừng nói nhảm nữa, lập tức mang đi. Sau đó, trong tiếng rên rỉ không ngừng của tu sĩ trẻ tuổi kia, bị cưỡng chế kéo đi. Nhậm Thọ thấy vậy hơi rùng mình. Vẻ tiên khí hư ảo thoát tục trong tung lũng trong mắt hắn lập tức vỡ vụn tan cảnh,